Chương 624, hồ cơ dụ dỗ cùng quyết định của Tô Thần. Chương 624, hồ cơ dụ dỗ cùng quyết định của Tô Thần. Vệ Trang nghe được lời của Tô Thần khỏe miệng giật giật. Gặp được nữ nhân cường đại báo tên của tên khốn kiếp này. Tên vô sỉ khốn kiếp này, chẳng lẽ tất cả nữ nhân cường đại đều quen biết Tô Thần? Hay là tất cả nữ nhân cường đại đều là nữ nhân của Tô Thần? Vệ Trang lạnh lùng kêu lên, sự an toàn của ta không cần ngươi quan tâm. Tô Thần bĩu môi cạn lời nói, Vệ Trang, ngươi không làm mẫu sẽ chết sao? Ngươi cũng đã từng vào mật địa, bên trong mật địa nguy hiểm kinh khủng cỡ nào, trong lòng ngươi cũng nên hiểu rõ. Ngươi nếu là chết ở trong thất lạc chi thành, tỷ tỷ ngươi sẽ đem ta thẩm thành tám mảnh. Hừ, ta sẽ không chết, ngươi cũng đừng hòng đi vào thất lạc chi thành. Vệ Trang chừng mắt nhìn Tô Thần một cái rồi nhanh chóng rời đi. Hắn lo lắng nếu không rời đi nữa, hắn sẽ nhịn không được bổ chết tên khốn kiếp này. Mẹ kiếp, thật không hổ là một cái bất vương. Tô Thần nhìn thấy Vệ Trang nhanh chóng rời đi thì vô cùng bất đắc dĩ. Hắn còn chưa dặn dò Vệ Trang xong, Vệ Trang liền nhanh chóng rời đi. Tô Thần muốn để Vệ Trang ở trong thất lạc chi thành chiếu cố Tuyết Nữ một chút, còn có Diễm Linh Cơ đã bỏ trốn, nhưng Vệ Trang không nói một tiếng liền rời đi. Hắn đối với bức vương cũng là cả lời. Giờ phút này, hồ cơ ngẩn người ngồi im bất động, cuộc nói chuyện giữa Tô Thần và Vệ Trang làm nàng vô cùng khiếp sợ. Ba người nữ nhân cường đại đã tiến vào thất lạc chi thành. Một tiên nhân cảnh, hai nửa bước tiên nhân cảnh, ba nữ nhân cường đại còn là nữ nhân của Tô Thần. Hồ cơ nhìn Tô Thần cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Một trung niên nhân tướng mạo bình thường, hắn làm sao lại có ba nữ nhân cường đại như vậy? Còn có Vệ Trang, nam nhân lạnh lùng kia cũng vô cùng cường đại, tỷ tỷ của hắn còn là nữ nhân của Tô Thần. Hồ cơ cảm thấy thân phận của Tô Thần không bình thường. Nàng quyết định muốn không tiếc bất cứ giá nào để Tô Thần giúp nàng. Hai nửa bước tiên nhân cảnh, một tiên nhân cảnh. Ba nữ nhân của Tô Thần nếu là giúp nàng, hồ cơ có 99% cơ hội đạt được binh ma thần. Hồ cơ, ngươi ngẩn người cái gì? Mau rời đi thôi, ngươi cũng nghe được rồi, ta là không có khả năng tiến vào thất lạc chi thành. Tô Thần lấy ra lều vải dựng lên chuẩn bị nghỉ ngơi, đối với chuyện hồ cơ vừa mới nghe được, hắn cũng không thèm để ý một cái dị tộc cặn bã, hồ cơ chính là nghe được cũng một chút tác dụng cũng không có. Giờ phút này, hồ cơ đột nhiên cởi xuống áo choàng. Thân hình gợi cảm hoàn mỹ của nàng bại lộ trước mắt Tô Thần. Y phục bại lộ 10 phần dụ hoặc, làn da trắng non không tì vết, vòng eo rắn nước doanh doanh một nắm, hai đôi chân dài gợi cảm, dung nhan mê người, đôi môi đỏ mọng tiểu nộ nước át. Hồ cơ dưới ánh trăng là muốn bao nhiêu mê người liền có bấy nhiêu mê người. Tô Thần trừng to mắt cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Hồ cơ không phải mỹ nữ xinh đẹp nhất hắn từng gặp, nàng không có diễm phi cao quý xinh đẹp, không có sư phi huyền thanh lãnh xinh đẹp, cũng không có yêu nguyệt thành thục xinh đẹp, nhưng hồ cơ là một nữ nhân mê người nhất. Hồ cơ tràn đầy dụ hoặc nói với Tô Thần, ta có thể làm nữ nhân của ngươi, nhưng ngươi nhất định phải ở trong thất lạc chi thành toàn lực giúp ta một chuyện. Tô Thần thu hồi ánh mắt đánh giá hồ cơ, trả lời, khu cụ, thật xin lỗi, ta có phu nhân rồi, hơn nữa còn không chỉ một người, ta cũng sẽ không tiến vào thất lạc chi thành, hồ cơ, ngươi vẫn là đi tìm người khác giúp đỡ đi. Mẹ kiếp, hồ cơ thật đúng là một yêu tinh mê người. Thôi được rồi, chỉ là một nữ nhân xinh đẹp, hắn không có khả năng vì một nữ nhân mà lấy thân mạo hiểm đi vào nơi nguy hiểm. Tô Thần phất phất tay với hồ cơ rồi đi vào trong lều vải. Không nhìn được, không nhìn được. Tô Thần lo lắng tiếp tục nhìn xuống, hắn sẽ nhịn không được đem hồ cơ ăn sạch. Hồ cơ kinh ngạc nhìn Tô Thần đi vào lều vải. Nàng không nghĩ tới Tô Thần thế mà đối với nàng không có hứng thú. Hồ cơ là đồng hồ đệ nhất mỹ nữ. Hơn nữa tại trên thảo nguyên phía đông, không có bất kỳ một hồ nữ nào xinh đẹp hơn nàng. Thủ lĩnh lang tộc là đầu man vì muốn có được nàng, thậm chí không tiếp tập kết 30 vạn quân đội uy hiếp đồng hồ tộc. Ta không tin ngươi có thể chịu được sự dụ hoặc của ta, không có một nam nhân nào có thể chống lại sự dụ hoặc của bản thân. Hồ cơ sắc mặt kiên quyết nắm chặt nắm đấm cũng đi vào trong lều vải, nàng không tin Tô Thần sẽ đối với nàng không có hứng thú. Nam nhân đều là người khẩu thị tâm phi, nam nhân đều là kẻ háo sắc. Hồ cơ vì đồng hồ tộc, vì chính nàng, nàng đêm nay nhất định phải bắt lấy Tô Thần. Trong lều vải, Tô Thần nhìn thấy hồ cơ cũng tiến vào lều vải thì giật mình nói, ta đi, ngươi làm sao cũng tiến vào. Hồ cơ trực tiếp ghé vào trên người Tô Thần dụ hoặc nói, ngươi nói xem. Ta dựa, ngươi muốn. Ta mẹ nó, hồ cơ, ta không. Trong lều vải, một hồi nổi lên mưa to gió lớn. Trên cồn cắt dưới bóng đêm, một trận thanh âm vui hai chuyển ra. Xung quanh cồn cắt, từng cái hắc y nữ nhân đột nhiên xuất hiện lại trong nháy mắt biến mất, tất cả người và độc trùng tới gần cồn cắt đều bị giết chết. Lúc này, Diễm Linh Cơ trốn ở trong một cái lều vải giữa đám đông giang hồ nhân. Nàng vẫn luôn lo lắng sẽ bị Tô Thần phát hiện, cũng lo lắng sẽ bị Tiên Trạch phát hiện. Diễm Linh Cơ hiện tại là thân tự do. Nàng không còn bị Tiên Trạch trừ khống, cũng không còn bị Tô Thần hiếp bức, nếu không phải thất lạc chi thành gần ngay trước mắt, Diễm Linh Cơ đã sớm trốn đến thật xa để Tô Thần và Tiên Trạch đều tìm không thấy nàng. Trong một cái lều vải bên cạnh Diễm Linh Cơ, hai nữ nhân xinh đẹp ngồi cùng một chỗ. Một mỹ nữ thành thục hỏi mỹ nữ tóc trắng, "Tuyết nữ, ngươi không muốn đến thất lạc chi thành sao?" Tuyết nữ nhìn sư phụ của nàng, trong lòng vô cùng bất đắc dĩ. Nàng không nghĩ tới sẽ gặp lại sư phụ Tuyết Nhu, cũng không nghĩ tới sư phụ nàng thế mà lại là một tiên nhân cảnh cường giả. Tuyết nữ được Tuyết Nhu dạy 3 năm nhập môn, Tuyết Nhu sau đó liền biến mất. Hơn 10 năm rồi, Tuyết nữ không nghĩ tới sư phụ nàng lại trở về, hơn nữa còn mang theo nàng đến Đại Mạc tìm kiếm Thất Lạc Chi Thành. Tuyết nữ vuốt lại mái tóc nói, "Sư phụ, ta không muốn đến, Thất Lạc Chi Thành nhìn qua là một mật địa, ta từng vào qua một cái mật địa. Trong mật địa quá nguy hiểm. Lần trước đi mật địa, ta nếu không phải được phu quân bảo vệ, ta có thể đã sớm chết ở trong mật địa." Tuyết Nhu nhìn về phía Tuyết nữ sắc mặt nghiêm túc nhắc nhở, "Tuyết nữ, nam nhân đều không phải thứ tốt, tham luyến sắc đẹp, thay lòng đổi dạng, có mới mới cũ, đây đều là bản chất của nam nhân, cái tên cứ gọi là phu quân kia của ngươi sau này đừng liên lạc nữa." Tuyết Nhu nếu không phải nhìn thấy Tuyết Nữ vẫn là sử nữ chi thần, nàng đã sớm đi giết nam nhân của Tuyết Nữ. Nam nhân Tuyết Nhu gặp qua không có một hai là thứ tốt, nàng không muốn Tuyết Nữ bị nam nhân lừa gạt tình cảm thất thân. Sư phụ, phu quân ta không phải người bình thường, hắn tuy rằng là một tên con tiếp, cũng có rất nhiều nữ nhân, nhưng hắn không phải một nam nhân xấu, ta tin tưởng phu quân ta sẽ không phụ ta. Chương 625, Tô Thần nhắc nhở cùng cảnh cáo Hồ Cơ. Chương 625, Tô Thần nhắc nhở cùng cảnh cáo Hồ Cơ. Tuyết Nữ nhắc tới Tô Thần trên mặt lộ ra nụ cười. Tô Thần tuy rằng là một tên con tiếp, cũng là một kẻ vô sỉ, nhưng ở trong mật địa Vân Mộng Sơn, Tuyết Nữ được Tô Thần cứu, dọc đường gặp phải nguy hiểm đều là Tô Thần bảo vệ nàng, hơn nữa chuyện nàng bị Cao Tiệm Ly và Yến Đan lừa gạt, cũng là Tô Thần nói cho nàng biết. Trong mật địa một đoạn sinh tử gắn bó, Tuyết Nữ cũng là thích tên khốn kiếp kia, hơn nữa nàng cũng bị Tô Thần chiếm hết tiện nghi, Tuyết Nữ ngoại trừ không có cùng Tô Thần phát sinh quan hệ, nàng từ trên xuống dưới đều bị Tô Thần sờ qua. Tuyết Nhu bất đắc dĩ nhắc nhở Tuyết Nữ, ngươi trải nghiệm ít, nam nhân khi thích ngươi sẽ nói dối hết bài này đến bài khác, khi chơi trắng ngươi, nam nhân sẽ không chút do dự vứt bỏ ngươi, ta hy vọng ngươi không bị lời ngon tiếng ngọt của nam nhân lừa gạt. Tuyết Nữ nghe Tuyết Nhu nói thì cạn lời lắc đầu. Nói dối hết bài này đến bài khác, Tô Thần là thuận miệng liền nói ra. Lời ngon tiếng ngọt, tên khốn kiếp kia hình như chưa từng nói qua. Tuyết Nữ nghĩ đến Tô Thần vô sỉ không biết xấu hổ, bên người luôn là mỹ nữ như mây, Tô Thần là một người đa tình, nhưng hắn không phải một người vô tình. Nếu không, những nữ nhân cường đại kia làm sao đều sẽ không tiếp dư lực bảo vệ Tô Thần, hơn nữa trong mật địa khi chạy trốn, Tô Thần cũng là để các nàng chúng nữ chạy trước, hắn không màng sống chết ở lại cuối cùng. Tuyết Nhu nhìn thấy bộ dáng Tuyết Nữ chấp mê bất ngộ, nàng quyết định sau khi thăm dò Thất Lạc Chi Thành sẽ đi tìm nam nhân của Tuyết Nữ. Nàng muốn quan sát một chút nam nhân của Tuyết Nữ, nếu nam nhân kia là một bại hoại ham mê sắc đẹp, Tuyết Nhu sẽ không chút do dự giết hắn. Sáng sớm hôm sau, tất cả giang hồ nhân cùng quân đội chỉnh đốn trang phục xuất phát, từng cái giang hồ nhân cường đại dẫn đầu tiến vào hắc động bên trong cự thành môn, những giang hồ nhân khác cũng từng người hướng về hắc động mà vào. Giờ phút này, lều vải trên quần cát, Tô Thần xoa bả vai từ trong lều vải đi ra, hắn nhìn đám người bắt đầu tiến vào Thất Lạc Chi Thành rồi ngồi xuống. Mẹ kiếp, đây đều là chuyện gì? Tô Thần quay đầu nhìn thoáng qua lều vải, vô cùng cắt lời. Hắn không nghĩ tới Hồ Cơ sẽ làm như vậy. Hồ nữ quả nhiên là nhiệt tình như lửa. Tô Thần nếu không phải nhìn thấy Hồ Cơ là hoàn bích chi thần, hắn còn tưởng rằng Hồ Cơ là một nữ nhân không biết liêm sỉ. Đại nhân, tộc trưởng chúng ta đâu? Một tên Đông Hồ tướng quân đi tới bên cạnh hành lễ với Tô Thần. Tô Thần phất phất tay nói, tộc trưởng các ngươi còn đang nghỉ ngơi, ra lệnh quân đội Đông Hồ các ngươi án binh bất động. Vâng, đại nhân. Đông Hồ tướng quân bất ngờ nhìn thoáng qua Tô Thần. Tộc trưởng còn đang nghỉ ngơi. Hắn nhìn thoáng qua lều vải lập tức rời khỏi nơi này. Đông Hồ tướng quân hiểu rõ, tộc trưởng bọn họ hẳn là cùng cường giả Trung Nguyên này phát sinh quan hệ, vì để Đông Hồ tộc không bị Lang tộc thôn tính, tộc trưởng bọn họ hẳn là muốn để cường giả này giúp đỡ Đông Hồ tộc đoạt lấy binh ma thần. Một canh giờ sau, ngoài cự thạch môn còn có rất nhiều giang hồ nhân cùng tần quân đang tiến vào, cự thạch hắc động song song chỉ có thể tiến vào 10 người tả hữu, mấy bạn người muốn tiến vào Thất Lạc Chi Thành, cái này chỉ sợ cần hơn 2 canh giờ mới có thể đều đi vào. Tô Thần nằm trên cắt nghe được động tĩnh trong lều vải, hắn hướng về phía lều vải gọi, "Hồ Cơ, tỉnh thì ra đi." "Hừ." Hồ Cơ khoác áo choàng đen từ trong lều vải đi ra, chỉ là Hồ Cơ đi đường dáng vẻ có chút quỷ dị, hơn nữa còn thỉnh thoảng nhíu mày xoa xoa eo. Tô Thần nhìn về phía Hồ Cơ cảnh cáo nói, "Ngươi hử cái rắm, Hồ Cơ, ta là sẽ không tiến vào Thất Lạc Chi Thành, ngươi nếu không muốn chết, tốt nhất cũng đừng đi vào." Hồ Cơ đi tới bên cạnh Tô Thần ngồi xuống hỏi, "Ngươi không vào Thất Lạc Chi Thành cũng được, tháo xuống mặt nạ ra người của ngươi, ta muốn nhìn xem diện mạo chân thật của ngươi, còn có nói cho ta biết tên của ngươi." "Có thể." Tô Thần gật đầu liền tháo xuống mặt nạ ra người. Hồ Cơ nói thế nào cũng là nữ nhân của hắn. Hắn cũng minh bạch Hồ Cơ vì sao muốn nhìn dung mạo hắn và hỏi tên. Hồ Cơ là muốn ở trong Thất Lạc Chi Thành để diễm phi mấy nữ giúp nàng. Cái này cũng không phải không được. Tô Thần không vào Thất Lạc Chi Thành, Hồ Cơ nếu có nguy hiểm, diễm phi mấy nữ có thể giúp đỡ Hồ Cơ thì giúp nàng đi, hy vọng diễm phi mấy nữ sẽ không ghen tung bổ chết yêu nữ này. Hồ Cơ nhìn dung mạo Tô Thần vô cùng kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Tô Thần sẽ trẻ tuổi như vậy, hơn nữa tướng mạo còn vô cùng anh tuấn, khí chất cao quý, Hồ Cơ nhìn thế nào đều cảm giác Tô Thần không giống như là một giang hồ nhân. Hồ Cơ ôm cánh tay Tô Thần cười nói, "Không nghĩ tới ngươi lớn lên còn rất anh tuấn, tuổi tác cũng sắp xỉ ta, hơn nữa khí chất cũng vô cùng cao quý, ngươi rốt cuộc là người nào? Ta thấy ngươi không giống như là một giang hồ nhân." Tô Thần bĩu môi trả lời, "Ta tên Tô Thần, về phần ta là người nào, ngươi nếu có thể sống sót từ Thất Lạc Chi Thành trở về, ta sẽ nói cho ngươi biết." "Hừ, Tô Thần, ta nhất định sẽ từ Thất Lạc Chi Thành sống sót trở về." "Hy vọng vậy." "Tô Thần, ngươi thật sự không vào Thất Lạc Chi Thành?" "Không vào." "Vậy thì thôi." Tô Thần sờ lấy vòng eo chân bóng tinh tế của Hồ Cơ nhắc nhở, "Hồ Cơ, y phục bại lộ của ngươi tốt nhất đừng mặc, muốn mặc cũng chỉ có thể mặc trước mặt ta." Hồ Cơ dựa vào trong ngực Tô Thần cười nói, "Ha ha, Tô Thần, ngươi đây là ghen sao?" Tô Thần liếc mắt nhìn Hồ Cơ một cái, cảnh cáo, "Ta ghen." "Hồ Cơ, ta là lo lắng ngươi mặc y phục bại lộ, ngươi nếu bị các phu nhân của ta nhìn thấy, các nàng sẽ giết ngươi cái nữ nhân không tuân thủ phụ đạo này." Hồ Cơ nghe được lời của Tô Thần trong lòng có chút sợ hãi. Phu nhân của Tô Thần không phải nửa bước tiên nhân cảnh thì chính là tiên nhân cảnh cường giả kinh khủng. Nàng chỉ là một hồ nữ, hơn nữa còn là một cái hậu thiên cảnh tạp bã. Hồ Cơ lo lắng nữ nhân khác của Tô Thần trướng mắt nàng cái hồ nữ này, hơn nữa còn thật sự có khả năng sẽ giết nàng. Hồ Cơ hôn một cái lên Tô Thần nói, "Ta đã biết, ý phục của ta sau này chỉ sẽ cho ngươi xem." Tô Thần lấy ra một cái ngọc bội đưa cho Hồ Cơ dặn dò, Hồ Cơ, ngọc bội này ngươi cầm lấy. Tên của Diễm Phi mấy nữ hôm qua ngươi nghe được rồi, Diễm Phi là chính thất phu nhân của ta, ngươi tốt nhất đối với nàng cung kính một chút. Hôm qua cái tên vệ trang kia, hắn là em vợ ta, ngươi gặp hắn cũng có thể để hắn hỗ trợ, còn có người của Âm Dương gia, ngươi gặp nguy hiểm cũng có thể để Âm Dương gia giúp ngươi. Hồ Cơ nhận lấy ngọc bội nhìn xem, sau khi nghe được Tô Thần dặn dò, nàng bất ngờ nhìn Tô Thần. Diễm Phi thế mà là chính thất phu nhân của Tô Thần. Còn có Âm Dương gia trong Đại Tần Đế quốc cũng có quan hệ với Tô Thần. Hồ Cơ nghe nói qua Âm Dương gia. Âm Dương gia tại Trung Nguyên giang hồ là một cái tông phái đỉnh cấp, Đông Hoàng thái nhất của Âm Dương gia còn là một tiên nhân cảnh cường giả. Tô Thần rốt cuộc là thân phận gì? Hắn làm sao ngay cả Âm Dương gia cũng không biết? Hơn nữa chỉ bằng một cái ngọc bội là có thể để Âm Dương gia giúp nàng. Tô Thần, không nghĩ tới ngươi không phải là một người vô tình, quyết định hôm qua của ta quả nhiên chính xác. Chương 626, Tiểu Lê Tổ ba người đến, Tỷ Hưu thân cận Tô Thần. Chương 626, Tiểu Lê Tổ ba người đến, Tỷ Hưu thân cận Tô Thần. Tô Thần nghe được lời của Hồ Cơ thì cạn lời lắc đầu. Một hồ nữ mê người. Tô Thần đối với Hồ Cơ cảm giác cũng không tệ lắm, nhất là thân thể tràn đầy dụ hoặc của Hồ Cơ, nhiệt hỏa nhu tình bốn phóng, hắn không muốn để Hồ Cơ mê người chết ở trong thất lạc chi thành. Bất quá, Hồ Cơ nếu là dám ở trước mặt nam nhân khác phóng túng, thậm chí dám cho hắn đội nón xanh, Tô Thần sẽ không chút do dự giết nàng. Một lát sau, Hồ Cơ cùng Tô Thần thân mật một phen, nàng mang theo quân đội Đông Hồ tiến vào thất lạc chi thành. Tô Thần đối với việc Hồ Cơ rời đi không có khuyên can, là sống hay chết, cái này phải xem khí vận của Hồ Cơ. Hồ Cơ không chết ở thất lạc chi thành, Tô Thần có thể đạt được một hồ nữ mê người. Hồ Cơ nếu là chết ở trong thất lạc chi thành, Tô Thần chỉ biết tiếc hận một mỹ nữ dụ hoặc mười phần hương tiêu ngọc vẫn. Lại qua một canh giờ, ngoài cự thạch môn đã không còn bao nhiêu người, một khắc đồng hồ sau, tất cả giang hồ nhân cùng quân đội đều sẽ tiến vào thất lạc chi thành. A, Tô Thần đột nhiên phát hiện có một số người từ xa mà đến. Hắn nhíu mày nhìn xem, nay đều đã qua hơn một ngày, phía sau làm sao còn có người đến? Một lát sau, hơn 100 người xuất hiện trước mắt Tô Thần. Tô Thần nhìn mấy người đi ra, con mắt đều muốn trừng ra ngoài. Thiên Minh, Hạng Thiếu Vũ, Tiểu Lê, còn có Tỳ Hưu trên vai Tiểu Lê, những người này thật sự xuất hiện. Tô Thần nhìn về phía Thiên Minh xuất hiện, đầu liền choáng váng. Thiên Minh là từ đâu chui ra? Tô Thần một năm trước tại Mật Địa Vân Mộng Sơn gặp Kinh Kha, Kinh Kha còn chưa có cùng Công Tôn Lệ Cơ ở cùng một chỗ. Thiên Minh giờ phút này có hơn 10 tuổi. Cái tên xuẩn đản này không có khả năng là con trai của Kinh Kha và Công Tôn Lệ Cơ. Tô Thần xoa xoa cái chán nghĩ mãi không ra. Thiên Minh làm sao lại vô duyên vô cớ xuất hiện? Vậy Điền Luân và Cao Nguyệt đâu? Các nàng sẽ xuất hiện ở thế giới này sao? Cha mẹ các nàng lại sẽ là ai? Loạn, hết thảy đều loạn. Kinh Nghê và Diễm Phi hiện tại đều là nữ nhân của hắn, Điền Luân và Cao Nguyệt thật sự còn có thể xuất hiện sao? Đại thúc, ngươi làm sao không có tiến vào thất lạc chi thành? Giờ phút này, Thiên Minh cùng Hạng Thiếu Vũ còn có Tiểu Lê đi tới bên cạnh Tô Thần. Thiên Minh tò mò hỏi Tô Thần: Thất lạc chi thành quá nguy hiểm, ta thực lực thấp, ta dựa. Tô Thần kiểm tra một chút Thiên Minh mấy người cùng hơn 100 quân đội phía sau, hắn đang chuẩn bị nói bậy đuổi Thiên Minh mấy người, nhưng hắn không nghĩ tới Tỷ Hưu đột nhiên xuất hiện trên vai hắn. Tiểu Hưu Hưu, mau trở lại. Tiểu Lê nhìn thấy Tỷ Hưu xuất hiện trên vai Tô Thần, nàng vội vàng vẫy tay gọi Tỷ Hưu. Tỷ Hưu nhìn thoáng qua Tiểu Lê, sau đó nó ghé vào trên vai Tô Thần liếm mặt Tô Thần, không có trở về. Ta đi, tiểu nha đầu, mau đem sủng vật của ngươi lấy ra. Tô Thần phát ngộng một hồi, vội vàng kêu lên với Tiểu Lê. Tô Thần biết cái vật nhỏ này là Tỷ Hưu, hơn nữa sau khi biến thân còn có thể là một tồn tại cường đại, hắn không muốn bị Tỷ Hưu cuốn lấy, cũng không muốn một lát nữa sẽ phát sinh biến cố gì. Tiểu Lê nghe được lời của Tô Thần vội vàng kêu lên, "Tiểu Hưu Hưu, mau trở lại." Thiên Minh và Hạng Thiếu Vũ đều là kinh ngạc nhìn một màn này, dọc theo con đường này Tỷ Hưu đối với bọn hắn hờ hững lạnh lẽo, thậm chí cũng không nguyện ý để bọn hắn đụng vào, Tỷ Hưu lần này làm sao lại đối với một người xa lạ thân cận. "Chi chi chi." Tỷ Hưu kêu với Tiểu Lê một hồi, nó đột nhiên bắt lấy bả vai Tô Thần xông về phía cự thạch môn. "Ta mẹ nó." "Siêu." Tô Thần nhìn thấy Tỷ Hưu muốn mang theo hắn tiến vào thất lạc chi thành, hắn vội vàng phát động hỏa quang đồng trận trong nháy mắt biến mất. "Ta dựa." Tô Thần trong nháy mắt xuất hiện ở cách đó không xa, hắn phát hiện Tỷ Hưu còn ở trên vai hắn, mặt hắn đều muốn đen lại. "Mẹ kiếp, Tô Thần làm sao càng là không muốn tiến vào trong mật địa, tổng sẽ có biến cố xuất hiện để hắn tiến vào mật địa." Tô Thần trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh Tiểu Lê kêu lên, "Tiểu nha đầu, mau ngăn cản sủng vật của ngươi." Tiểu Lê đưa tay bắt lấy Tỷ Hưu kêu lên, "Tiểu Hưu Hưu, mau buông người này ra." Hạ Thiếu Vũ giờ phút này nhíu mày nhìn Tô Thần. Hoa quang đồng trần. Hắn không nghĩ tới Tô Thần là người đạo gia, hơn nữa còn là một cao thủ. Hạ Thiếu Vũ ra hiệu cảnh giới với quân đội phía sau, hắn lo lắng Tô Thần là một kẻ mưu đồ làm loạn. "Ta đi, tiểu nha đầu, cố kỹ sủng vật của ngươi." Sau khi Tiểu Lê ôm Tỷ Hưu từ trên vai Tô Thần xuống, Tô Thần vội vàng lui lại một khoảng cách nhắc nhở Tiểu Lê. "Tiểu Lê ấy nay xin lỗi Tô Thần, thật xin lỗi, ta sẽ trông chừng Tiểu Hưu Hưu." Tiểu Lê giờ phút này nhìn về phía Tô Thần cũng là vô cùng nghi hoặc. Tỷ Hưu làm sao lại thân cận với Tô Thần? Tỷ Hưu xưa nay sẽ không thân cận với nhân loại, dọc theo con đường này Tỷ Hưu đối với Thiên Minh và Hạng Thiếu Vũ đều là hờ hững lạnh lẽo. Tiểu Lê nghĩ mãi không ra Tỷ Hưu tại sao lại đối với một trung niên nhân thân cận. Tô Thần phất phất tay kêu lên với Tiểu Lê mấy người, "Các ngươi không phải muốn vào thất lạc chi thành sao? Các ngươi mau chóng rời đi." Tô Thần nhìn thấy Tỷ Hưu vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn, hắn đối với việc này vô cùng cả lời. "Mẹ kiếp, Tỷ Hưu làm sao lại vẫn luôn nhìn mình? Chẳng lẽ Tỷ Hưu cũng là giống cái?" "Phi phi phi." Tô Thần nghĩ đến mặt đều muốn đen lại. Mật Địa Vân Mộng Sơn gặp được mèo con là giống cái, chiến thần điện gặp được đại thanh xà cũng là giống cái, mèo con và đại thanh xà đều đối với hắn vô cùng thân cận. Thì hưu thì sao? Tô Thần suy đoán nó có thể cũng là một con cái. Hạ Tiêu Vũ vẻ mặt nghiêm túc hỏi Tô Thần, ngươi là người đạo gia, mắc mớ gì tới ngươi, tiểu hài tử, mau mang theo người của các ngươi rời đi, ta nhìn thấy các ngươi liền phiền. Tô Thần lười phản ứng Hạ Tiêu Vũ. Hạ Tiêu Vũ và Thiên Minh đều là bộ dáng 12-13 tuổi, một đám tiểu thí hải. Hạ Tiêu Vũ là tiên thiên cảnh, Thiên Minh chính là một phế vật, tiểu lê thế mà cũng là một tiên thiên cảnh. Những người này tiến vào Thất Lạc Chi Thành cũng là phá hôi. Bất quá, bọn hắn đều là khí vận nhân vật chính. Có nữ thần chi lệ tiểu lê và tỷ hưu ở đây, Thiên Minh và Hạng Thiếu Vũ có thể sẽ không chết ở Thất Lạc Chi Thành. Thiên Minh cười hì hì nói với Tô Thần, đại thúc, đừng có không gần gũi nhân tình như vậy, ta tên Thiên Minh, đại thúc xưng hô như thế nào? Tô Thần nhìn về phía Thiên Minh hỏi, Thiên Minh, cha mẹ ngươi là ai? Không biết, ta chỉ là một cô nhi. Tô Thần nghe được câu trả lời của Thiên Minh có chút cả lời. Thiên Minh rốt cuộc là thân phận gì? Hắn cũng đoán không ra. Còn có cái nhiếp lúc trước ngay tại trong quân tần, hơn nữa Tần Vương Doanh Chính còn chưa có diệt Đông Phương Lục Quốc, cái nhiếp cũng không có khả năng lúc này phản bội Tần Quốc. Tiểu Lê ôm Tỷ Hưu đi tới bên cạnh Tô Thần nói, "Lại thúc, hay là ngươi cùng chúng ta cùng nhau tiến vào Thất Lạc Chi Thành đi, ở trong Thất Lạc Chi Thành Tiểu Hưu Hưu sẽ bảo vệ ngươi." "Đại thúc." Chương 627, Tiểu Lê nghi hoặc cùng chán ghét Tô Thần, bị ép tiến vào Thất Lạc Chi Thành Tô Thần. Chương 627, Tiểu Lê nghi hoặc cùng chán ghét Tô Thần, bị ép tiến vào Thất Lạc Chi Thành Tô Thần. Tô Thần nghe được Tiểu Lê gọi hắn là đại thúc, mặt đều muốn đen lại. Tiểu Lê nhìn qua là một thiếu nữ tuổi không lớn lắm, nhưng tuổi tác của nàng có thể có mấy ngàn tuổi, một lão nữ nhân so với lão nữ nhân ngày sau còn muốn lớn hơn nhiều. Tiểu Lê gọi hắn là đại thúc, Tô Thần thật muốn bắt lấy Tiểu Lê đánh nàng mấy cái mông. Bất quá, Tiểu Lê lớn lên thật đúng là thuần khiết xinh đẹp, nữ thần hóa thân Tiểu Lê là một mỹ nữ tuyệt sắc. Tiểu Lê một thân váy ngắn bó sát người, trên đầu mang khăn trùm đầu treo đầy trang sức bạc, đi ủng dài màu vàng làm xen kẽ, tóc đuôi ngựa tư thế liên ngang, vòng eo nhỏ nhắn doanh doanh một nắm, đôi chân dài chấm nón. Một thân trang phục tràn đầy phong tình dị tộc, điều này làm cho Tiểu Lê thoạt nhìn càng thêm tuyệt sắc xinh đẹp. Tô Thần đánh giá một chút Tiểu Lê, sau đó hắn lắc đầu nói, "Tiểu mỹ nữ, ta không phải đại thúc, các ngươi muốn vào Thất Lạc Chi Thành thì vào đi, ta sẽ không tiến vào Thất Lạc Chi Thành." Tiểu Lê nghe được Tô Thần cự tuyệt tiến vào Thất Lạc Chi Thành, nàng nhìn Tỷ Hưu trong ngực càng thêm không an phận. Điều này làm cho Tiểu Lê có chút nghĩ mãi không ra. Tỷ Hưu vì sao nói cho nàng biết Tô Thần không giống bình thường? Nàng nếu cùng Tô Thần cùng nhau tiến vào Thất Lạc Chi Thành, nàng không chỉ có sẽ hoàn thành sứ mệnh của nữ thần, hơn nữa cũng không cần lại hóa thành nữ thần chi lệ. Tiểu Lê nghĩ nói với Tô Thần, "Đại thúc, Tiểu Hưu Hưu nói cho ta biết, ngươi nếu cùng chúng ta cùng nhau tiến vào Thất Lạc Chi Thành, chúng ta và ngươi đều sẽ không gặp nguy hiểm, ta cũng có thể hoàn thành sứ mệnh của ta." "Ta đi, tình huống gì đây?" "Tiểu Lê cùng hắn ở một chỗ sẽ hoàn thành sứ mệnh." "Nói bậy bạ gì đó. Tiểu Lê cùng Thiên Minh, còn có Hạng Thiếu Vũ ở cùng một chỗ không phải sẽ hoàn thành sứ mệnh sao?" Tô Thần lắc đầu không tin, hắn là vô luận như thế nào đều sẽ không lại tiến vào trong mật địa. "Mẹ kiếp, mật địa cùng hắn bát tự không hợp." Tô Thần không muốn ở trong mật địa nơm nớp lo sợ chạy trốn. "Tiểu mỹ nữ, ngươi suy nghĩ nhiều rồi, ta chỉ là một người bình thường. Hơn nữa người tiến vào Thất Lạc Chi Thành có mấy bạn, các ngươi đi theo phía sau mấy bạn giang hồ nhân cùng quân đội, các ngươi sẽ không gặp nguy hiểm." Hạ Thiếu Vũ đi đến bên cạnh Tiểu Lê khuyên nhủ, "Tiểu Lê, chúng ta không cần quản hắn, chúng ta cùng ngươi cùng nhau tiến vào trong Thất Lạc Chi Thành, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi hoàn thành sứ mệnh." Thiên Minh cũng đội vàng kêu lên, "Thiên Minh cũng sẽ giúp Tiểu Lê." "Cảm ơn các ngươi." Tiểu Lê cười cười với Hạ Thiếu Vũ và Thiên Minh. Nàng không còn kiên trì để Tô Thần cùng nhau tiến vào Thất Lạc Chi Thành. Mấy bạn giang hồ nhân cùng quân đội đã tiến vào Thất Lạc Chi Thành. Nàng phải mau chóng tiến vào Thất Lạc Chi Thành thông báo Lâu Lan đại tế tư, binh ma thần không thể bị người phát hiện, càng không thể bị người khởi động. Hạng Thiếu Vũ phất phất tay kêu lên, "Chúng ta cùng nhau tiến vào Thất Lạc Chi Thành." Thiên Minh quét miệng hét lớn, "Được, chúng ta cùng đi thám hiểm." Tiểu Lê lại nhìn thoáng qua Tô Thần rồi hướng về phía cự thạch môn đi đến. Tí Hưu trong ngực nàng vẫn luôn giãy giụa, hơn nữa còn đối với Tô Thần phát ra tiếng kêu chi chi. Tiểu Lê gắt gao ôm lấy Tí Hưu không để nó quấy rối. Rốt cục rời đi. Tô Thần nhìn thấy đám người Tiểu Lê và Hạng Thiếu Vũ rời đi, hắn ngồi trên cát thở phào nhẹ nhõm. Thất Lạc Chi Thành mật địa. Tô Thần là không có khả năng lần nữa tiến vào. Mẹ kiếp, một nơi vô cùng nguy hiểm, đi vào chính là cựu tử nhất sinh. Quá kích thích, quá kinh khủng. Tô Thần đã gặp phải hai lần chạy trốn kinh tâm động phách, hắn không muốn lại gặp phải lần thứ ba chạy trốn kinh tâm động phách. Siêu. Ta dựa, đây là cái gì? Ta mẹ nó, chết tiệt đi. Tô Thần vừa mới buông lỏng, một cái đuôi màu vàng đột nhiên quấn lấy Tô Thần. Hắn còn chưa kịp tránh thoát cái đuôi quấn quanh, Tô Thần trong nháy mắt bị lôi kéo tiến vào bên trong hắc động cự thạch. Thất Lạc Chi Thành. Tô Thần vừa mới từ trong hắc động đi ra, hắn liền nhìn thấy đám người Tiểu Lê đều đang nhìn phía trước, Tỷ Hưu trong nháy mắt xuất hiện trên vai Tô Thần. Tô Thần quay đầu muốn rời khỏi Thất Lạc Chi Thành, chỉ là hắn quay đầu phát hiện không còn hắc động, không còn cự thạch môn, phía sau là thảo nguyên mênh mông vô bờ. Tô Thần bắt lấy Tỷ Hưu trên vai tức giận kêu lên, "Ta mẹ nó, vật nhỏ, ngươi muốn hại chết ta sao?" "Chi chi chi." Trong mắt Tỷ Hưu lộ ra dáng vẻ vô tội nhìn Tô Thần. Hạ Thiếu Vũ đột nhiên nghe được thanh âm của Tô Thần, hắn quay đầu nhìn thấy Tô Thần đang bắt lấy Tỷ Hưu, hơn nữa còn là một bộ dáng hung ác, Hạ Thiếu Vũ cảm thấy Tô Thần lén lút đi theo vào là có mưu đồ. Hạ Thiếu Vũ lập tức cầm trường thương uy hiếp Tô Thần, "Mau buông tay, ngươi vì sao lại lén lút đi theo chúng ta vào?" "Bịch." "Cũng ngay." Tô Thần một cước liền đá bay Hạ Thiếu Vũ. Tâm tình của hắn giờ phút này vô cùng không tốt, cái vật nhỏ đáng chết này, hắn thế mà bị một con tiểu tỷ hưu cho mang vào thất lạc chi thành. Mẹ kiếp, ngàn tính vạn tính vẫn là không có trốn qua một kiếp. Thất lạc chi thành, mật điện. Chẳng lẽ lại muốn bắt đầu chạy trốn kinh tâm động phách? Thiếu Vũ, Hạng Thiếu Vũ, thiếu chủ, Thiên Minh và Tiểu Lê, còn có hơn 100 quân đội nước sở, bọn hắn nhìn thấy Tô Thần đá bay Hạng Thiếu Vũ, bọn hắn nhao nhao chạy tới kiểm tra tình huống của Hạng Thiếu Vũ. Đáng chết. Tô Thần nhìn phía trước trong lòng càng thêm tức giận. Phía trước có 3 con đường. Một con đường là sa mạc vô tận, một con đường là thảo nguyên vô tận, còn có một con đường là rừng rậm nhìn không thấy điểm cuối. Thiên Minh chỉ vào Tô Thần hét lớn, ngươi làm sao lại đi theo chúng ta bảo? Hơn nữa còn đá bay Hạng Thiếu Vũ. Giết hắn, dám ra tay với thiếu chủ, chúng ta không thể buông tha hắn. Một tướng quân mặc áo giáp sau khi đỡ dậy Hạng Thiếu Vũ, hắn sắc mặt phẫn nộ ra lệnh cho hơn 100 binh sĩ bên cạnh, giết. Muốn chết. Tô Thần trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh một binh sĩ, hắn bắt lấy cổ binh sĩ trong nháy mắt bóp nát. Bịch bịch bịch. Binh sĩ vây giết chung quanh từng cái bị hắn đá bay, Tô Thần cũng không ngừng bóp chết một số binh sĩ. Dừng tay, đều dừng tay cho ta. Hạng Thiếu Vũ nhìn thấy Tô Thần trong nháy mắt giết chết hơn 20 binh sĩ, hắn vội vàng hét lớn ra lệnh. Thiên Minh bị sự hung tàn của Tô Thần dọa sợ. Vẹn vẹn mấy hơi thở thời gian, hơn 100 binh sĩ bị đánh ngã, hơn 20 binh sĩ bị Tô Thần nhao nhao bóp chết, hắn không nghĩ tới Tô Thần sẽ tàn nhẫn như vậy. Tiểu Lê giờ phút này trên mặt lộ ra biểu tình chán ghét. Nhân loại tự tương tàn sát, hơn nữa người này còn vô cùng hung tàn. Tiểu Lê cảm thấy Tô Thần cùng Si Bưu thời thượng cổ giống nhau, bọn hắn đều là người hung ác tàn bạo. Tô Thần lấy ra một cái khăn tay lau vết máu trên tay, sau đó hắn mặt không biểu tình nhìn những người này cảnh cáo, đừng làm phiền ta, nếu không các ngươi đều phải chết. Chương 628, nguy cơ tứ phía rừng rậm, cuốn lên Tô Thần tiểu tỷ hưu. Chương 628, nguy cơ tứ phía rừng rậm, cuốn lên Tô Thần tiểu tỷ hưu. Tô Thần lạnh lùng nhìn đám người Hạng Thiếu Vũ, sau đó hắn kiểm tra 3 con đường trước mặt. 3 con đường này hẳn là đều thông hướng thất lạc chi thành, nhưng mỗi con đường hẳn là đều có nguy hiểm khác nhau. Sa mạc, thảo nguyên, rừng rậm, cái này phải chọn như thế nào? Sa mạc, con đường này hẳn là không ai sẽ chọn, dù sao mấy bạn giang hồ nhân cùng quân đội đều không có bao nhiêu nước và thức ăn. Thảo nguyên, Hồ Cơ hẳn là sẽ chọn đi thảo nguyên, nàng dù sao cũng sinh hoạt tại thảo nguyên, hơn nữa Hồ Cơ còn mang theo mấy vạn quân đội đến. Sa mạc bị loại trừ, trong rừng rậm không thích hợp quân đội hành quân, Hồ Cơ nhất định sẽ mang theo quân đội đi thảo nguyên. Rừng rậm, Tô Thần cảm giác rừng rậm hẳn là nguy hiểm nhất. Hai lần đi mật địa, hắn ở trong rừng rậm đều gặp phải hung thú kinh khủng, nhưng rừng rậm sát thực thích hợp giang hồ nhân nhanh chóng xuyên qua. Nên đi con đường nào đây? Tô Thần sờ cảm do dự. Hắn lưu lại nơi này căn bản vô dụng, hơn nữa lối ra mật địa cũng không có khả năng ở chỗ này. Siêu, Tô Thần trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Hắn dự định vẫn là đi con đường rừng rậm, con đường này tuy rằng nguy hiểm, nhưng hắn biết hòa quang đồng trần, nếu là gặp được quái vật cường đại, Tô Thần muốn chạy trốn vẫn là có thể chạy thoát. Người kia rốt cuộc là ai? Thiên Minh nhìn thấy Tô Thần trong nháy mắt biến mất, hắn vô ngực thở phào nhẹ nhõm hỏi. Hạng Thiếu Vũ vẻ mặt nghiêm túc trả lời, hắn hẳn là người đạo gia, các ngươi nhìn âm dương thái cực đồ đang tiêu tán trên mặt đất, đây là công pháp hòa quang đồng trần của đạo gia. Thiên Minh nghi hoặc hỏi, Thiếu Vũ, người kia rất mạnh sao? Hạng Thiếu Vũ nhìn thoáng qua hộ vệ đã chết, gật đầu nói, rất mạnh, hắn cho ta cảm giác so với một số đại tông sư còn muốn cường đại hơn, còn muốn nguy hiểm hơn. Tiểu Lê giờ phút này ngẩn người nhìn phía trước. Tỷ Hưu thế mà cùng Tô Thần cùng nhau rời đi, chuyện này là sao? Tỷ Hưu vì sao lại đối với một nhân loại hung tàn thân cận? Hạng Thiếu Vũ hỏi Tiểu Lê, Tiểu Lê, chúng ta đi con đường nào đến thất lạc chi thành? Rừng rậm. Tiểu Lê nhìn con đường thông hướng rừng rậm trả lời. Nàng vốn định đi con đường sa mạc, Tiểu Lê cũng đối với con đường sa mạc vô cùng quen thuộc. Nhưng Tỷ Hưu rời đi, Tiểu Lê phải mau chóng tìm được Tỷ Hưu. Tỷ Hưu đối với Lâu Lan, đối với binh ma thần cực kỳ quan trọng, nàng sẽ không để Tỷ Hưu rơi vào trong tay nhân loại khác. Lúc này, trong rừng rậm, Tô Thần nhanh chóng xuyên qua trong rừng rậm, dọc theo con đường này hắn nhìn thấy rất nhiều thi thể và xương trắng, một số là không lâu trước đó bị giết chết, một số là bị giết chết mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm. Chi chi chi, ta dựa, vật nhỏ, ngươi làm sao còn ở trên vai ta? Tô Thần đột nhiên nghe được tiếng kêu của Tỷ Hưu, hắn nhìn thấy Tỷ Hưu trên vai, mặt đều muốn lên lại. Tô Thần một đường khẩn trương cảnh giác đi đường, hắn căn bản không có chú ý tới Tỷ Hưu trên vai. Chi chi chi, mẹ kiếp, nghe không hiểu. Tô Thần cạn lời nhìn Tỷ Hưu đang kêu chi chi. Bất quá, Tỷ Hưu vì sao lại lôi kéo hắn vào trong mật địa? Tỷ Hưu lại vì sao vẫn luôn đi theo bên cạnh hắn? Tiểu Lê đâu? Tỷ Hưu không phải hẳn là tấp bước không rời cùng Tiểu Lê ở một chỗ sao? Giống giống giống. Đột nhiên, phía trước rừng rậm truyền đến tiếng giống to lớn. Tô Thần đứng trên một cây đại thụ kiểm tra phía trước. Ta đi, đây là trâu. Này mẹ nó là Ngưu Ma Vương đi. Phía trước, một con trâu khổng lồ cao gần 10 mét điên cuồng đuổi giết giang hồ nhân, từng cái giang hồ nhân không phải bị đụng bay thì chính là bị dẫm thành thịt nát. Vũ khí của một số giang hồ nhân bổ vào trên người Cự Ngưu, trên thân thể Cự Ngưu thế mà không có bị chém ra một vết thương. Tô Thần nghĩ quyết định đi đường vòng, Cự Ngưu không chỉ da dày thịt béo, hơn nữa cùng bạo lên vô cùng dọa người, mấy trăm giang hồ nhân phía trước đều sẽ bị Cự Ngưu phát điên giết chết. Nửa ngày sau, Tô Thần dọc theo con đường này gặp phải rất nhiều giang hồ nhân, mấy chục người, thậm chí mấy trăm giang hồ nhân kết bạn mà đi. Tô Thần cũng phát hiện giang hồ nhân gặp phải hoặc nhiều hoặc ít mang theo thương tích, rừng rậm nguy cơ tứ phía hẳn là làm cho giang hồ nhân tử thương thảm trọng. Và anh, đều tản ra công kích, cẩn thận răng nanh của lợn rừng. Đại ca, vũ khí của chúng ta căn bản vô dụng, da lợn rừng quá dày. Công kích chân lợn rừng, toàn bộ công kích chân lợn rừng. A, cứu ta, mau cứu. Tiểu Ngũ, đáng chết, chạy, mau chạy, phòng ngự của lợn rừng chúng ta căn bản phá không được, đều mau chạy. Đừng chạy, nếu phân tán chúng ta đều sẽ bị giết. Mấy tên con kiếp. Trên một cái cây, Tô Thần nhìn mấy chục giang hồ nhân bị một đầu lợn rừng nhao nhao giết chết, hắn nhìn xem, không có lo chuyện bao đồng. Sống chết có số, những giang hồ nhân này đến trong mật địa tìm kiếm bảo vật, bọn hắn cũng phải có giác ngộ bị giết chết. Ô ô ô. Lúc này, hơn 30 con sói cao 2 mét xuất hiện ở bên cạnh, từng con cự lang bao vây lợn rừng lại. Ngao ngao ngao. Lợn rừng kinh hoàng giống lên muốn chạy trốn, nhưng các phương hướng đều bị cự lang chấn giữ, lợn rừng bị bầy sói bức bách không ngừng lui lại. Tô Thần uống một ngụm rượu nhìn tràng cảnh phía dưới, hắn lắc đầu nói khẽ, rừng rậm thật đúng là nguy hiểm, vừa rồi còn uy phong lẫm liệt lợn rừng, lập tức liền muốn trở thành món ăn trong mâm của bầy sói. Đêm tối buông xuống, Tô Thần ở trên một cây đại thụ chuẩn bị nghỉ ngơi, rừng rậm ban đêm càng thêm nguy hiểm, hắn sẽ không ngủ quãng đi đường vào ban đêm. Chi chi chi. Tô Thần đang ăn một cái đùi gà thì nghe được tiếng kêu của Tỳ Hưu. Hắn cạn lời hỏi, "Vật nhỏ, ngươi cũng đói bụng?" Chi chi. Tỳ Hưu đối với Tô Thần bán manh gật đầu. "Ăn đi." Tô Thần từ không gian hệ thống lấy ra một khối tinh thể, hắn đưa cho Tỳ Hưu trên vai. Đây là một số tinh thể hắn thu thập được tại chiến thần điện. Tô Thần không biết có tác dụng gì, nhưng những tinh thể này vô cùng đẹp mắt, hơn nữa so với tinh thiết còn cứng hơn. Tỳ Hưu ăn thiết khí, hắn suy đoán Tỳ Hưu hẳn là đối với tinh thể cũng có hứng thú. Rắc rắc, rắc rắc. Tỳ Hưu từng ngụm cắn tinh thể ăn, tinh thể trong miệng Tỳ Hưu giống như là thành bánh giòn tan ngon miệng. Mẹ kiếp, một tiểu quái vật. Tô Thần nhìn Tỳ Hưu hưởng dụng tinh thể, hắn lắc đầu tiếp tục ăn đùi gà, nghĩ đến chuyện đến Thất Lạc Chi Thành. "Sư Minh, chúng ta qua đêm ở đây đi." "Ừ, ngay tại nơi này đi, phía trước là một con sông nhỏ, bên cạnh đều là đại thụ che trời, chúng ta qua đêm ở đây hẳn là an toàn hơn một chút." Lúc này, một nam một nữ xuất hiện phía dưới Tô Thần nói chuyện với nhau. Nam tử dáng dấp cao lớn uy mãnh, vô cùng cường tráng, nữ tử dáng dấp anh khí bức người, dung nhan cũng vô cùng thiếu lệ, trong tay nữ tử còn cầm một cái lươi hái lớn. "Ta đi, hai người này làm sao lại đến nơi này?" Chương 629, đêm khuya phúc lợi. Mai Tam Lương phẫn nộ cùng sát ý. Chương 629, đêm khuya phúc lợi. Mai Tam Lương phẫn nộ cùng sát ý. Tô Thần nhìn một nam một nữ dưới tàng cây vô cùng nghi hoặc. Hắn lúc trước ở trong sa mạc không có phát hiện sự tồn tại của hai người này làm sao cũng xuất hiện ở trong mật điện. Chẳng lẽ sư minh muội bọn họ vẫn luôn ẩn tàng trong đám giang hồ nhân? Một nam một nữ dưới đại thụ là Điện Khánh và Mai Tam Lương của nước Ngụy, sư minh muội bọn họ tu luyện công pháp là Chí Cương Ngạnh Công của Phi Giáp Môn. Điện Khánh được xưng đầu sắt tay sắt, bách chiến vô thường. Mai Tam Lương tính cách cương liệt, tính tình nóng nảy, làm người chính trực trung nghĩa, trọng tình trọng nghĩa. Tô Thần nhìn thoáng qua Điện Khánh và Mai Tam Lương, sau đó hắn dựa vào trên cây không có chào hỏi sư minh muội bọn họ. Dưới đại thụ, Mai Tam Lương ăn thức ăn hỏi, "Sư minh, chúng ta có thể ngăn cản Tần Quốc đạt được binh ma thần không?" Điện Khánh uống rượu lắc đầu trả lời, "Không biết, bất quá giang hồ nhân tiến vào mật địa đông đảo, hơn nữa Mặc gia, Nông gia, Đạo gia, Nhân tông, Nho gia, còn có người dị tộc, những người này đều sẽ không để Tần Quốc đạt được binh ma thần." Mai Tam Lương nghe được lời của Điện Khánh, nàng cảm thấy có đông đảo cao thủ Mặc gia và Nông gia ở đây, nàng và Điện Khánh không cần lo lắng Tần Quốc sẽ đạt được binh ma thần. Trong mật địa Thất Lạc Chi Thành hẳn là có rất nhiều bảo vật, Mai Tam Lương muốn tìm kiếm một số bảo vật tu luyện mang về. "Sư minh, chúng ta đừng quản Tần Quốc có thể đạt được binh ma thần hay không, trong mật địa Thất Lạc Chi Thành hẳn là có bảo vật khác, chúng ta vì sư đệ bọn họ tìm kiếm một số bảo vật tu luyện đi." "Ừ, hai người chúng ta cũng ngăn cản không được Tần Quốc, dọc đường xem một chút đi, nếu là gặp được một số linh hoa dị thảo, chúng ta liền thu lấy." "Được." Trong rừng rậm đêm đen vô cùng yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức làm người ta sợ hãi. Thỉnh thoảng, trong rừng rậm sẽ truyền đến tiếng giống của hung thú, còn có tiếng kêu thảm thiết của một số giang hồ nhân. "Hả? Mai Tam Nương đây là muốn lén lút làm cái gì?" Tô Thần đột nhiên phát hiện Mai Tam Nương lén lút rời khỏi dưới đại thụ, hắn nghĩ nghĩ liền lặng lẽ đi theo. Bên bờ sông nhỏ, Mai Tam Nương kiểm tra một chút xung quanh, sau đó nàng cởi y phục xuống nước tắm rửa. Dọc đường chém liết, trên người Mai Tam Nương dính rất nhiều vết máu, nàng là muốn thừa dịp bóng đêm không người tắm rửa một cái, thanh lý một chút vết bẩn và vết máu trên thân thể. "Ta rửa, đây là đêm khuya phúc lợi sao?" "Mẹ kiếp, dáng người Mai Tam Nương thật đúng là không tệ, dáng người lồi lõm quyến rũ, ngạo nghệ ưỡn lên núi non trùng điệp, làn da màu khỏe mạnh, Mai Tam Nương dáng người cân đối mạnh mẽ vẫn là vô cùng hấp dẫn người." "Chi chi chi." Tỳ Hưu che mắt, một bộ dáng thẹn thùng kêu lên với Tô Thần. "Têu cái rắm." Tô Thần nghe được tiếng kêu của Tỳ Hưu, Tỳ Hưu vẫn là một bộ dáng thẹn thùng che mắt, hắn vô vô cái đầu nhỏ của Tỳ Hưu lắc đầu. Linh trí của Tỳ Hưu giống như nhân loại vậy. "Ai?" Mai Tam Nương nghe được tiếng kêu chi chi, nàng đội vàng từ trong sông nhỏ xông lên mặc vào y phục. Nơi này là rừng rậm nguy cơ tứ phía, Mai Tam Nương tuy rằng ở trong sông nhỏ tắm rửa, nhưng nàng một chút cũng không có buông lòng cảnh giác. Một lát sau, Mai Tam Nương kiểm tra một chút xung quanh không phát hiện cái gì, nàng nhìn sông nhỏ không có lại đi vào tắm rửa. Mai Tam Nương vừa rồi đã tắm rửa không sai biệt lắm. Ở trong rừng rậm, nàng có thể chưa đến một ngày toàn thân sẽ lại bẩn thỉu. Xiêu xiêu xiêu. Đột nhiên, mấy chục giang hồ nhân nhanh chóng đi tới bên bờ sông nhỏ. Mai Tam Nương nhìn giang hồ nhân đi tới, vẻ mặt cảnh giác. Một trung niên nhân nhìn thấy Mai Tam Nương, hắn vội vàng ôm quyền nói, "Cô nương, chúng ta là người Mặc gia, chúng ta không có ác ý." "Mặc gia? Ngươi là Lục Chỉ Hắc Hiệp?" Mai Tam Nương nhìn trung niên nhân nghi hoặc hỏi. "Mặc gia?" Nàng lúc trước ở trong sa mạc đã nhìn thấy qua, nhưng Lục Chỉ Hắc Hiệp của Mặc gia nàng không biết là ai, trung niên nhân này cho nàng cảm giác vô cùng nguy hiểm, Mai Tam Nương suy đoán hắn có thể là Mặc gia cự tử Lục Chỉ Hắc Hiệp. Lục Chỉ Hắc Hiệp gật đầu trả lời, "Không sai, cô nương, chúng ta chỉ là đến nơi này nghỉ ngơi một đêm, rừng rậm ban đêm quá nguy hiểm. Các ngươi tùy ý. Đa tạ. Tô Thần nhìn thấy Lục Chỉ Hắc Hiệp và cao thủ Mặc ra đến, hắn híp mắt nhìn thoáng qua Lục Chỉ Hắc Hiệp, không có ra tay. Bất quá, Tô Thần cũng không có ý định buông tha Lục Chỉ Hắc Hiệp, trong mật địa thất lạc chi thành, Lục Chỉ Hắc Hiệp cũng đừng hòng sống sót rời đi. Tô Thần không có kiểm tra những người khác của Mặc ra. Lục Chỉ Hắc Hiệp là một nửa bước thiên nhân cảnh, Tô Thần cũng lo lắng sẽ bị Lục Chỉ Hắc Hiệp phát hiện sự tồn tại của hắn. Trong đêm khuya, càng ngày càng nhiều giang hồ nhân đi tới nơi này. Mặc ra đến trước, sau đó là Nông gia, Đạo gia Nhân Tông, Hàn Phi và một số người Nho gia, còn có một số giang hồ nhân khác. Tô Thần nhìn càng ngày càng nhiều giang hồ nhân xuất hiện ở đây, hắn cảm thấy vẫn là rời đi thì tốt hơn. Hơn 300 giang hồ nhân tụ tập cùng một chỗ, mục tiêu ở đây quá lớn, Tô Thần lo lắng một số hung thú trong rừng rậm sẽ bị hấp dẫn tới. Ô ô ô. Đột nhiên, xung quanh truyền đến tiếng sói kêu, tất cả giang hồ nhân nhao nhao đứng dậy cảnh giác xung quanh. Mặc ra cự tử Lục Chỉ Hắc Hiệp đội vàng kêu lên, có bầy sói, mọi người đều cẩn thận quan sát xung quanh. Những giang hồ nhân khác đều yên lặng gật đầu. Bầy sói, bọn hắn ở trong rừng rậm có người đã gặp qua, cự lang cao hơn 2 mét, cái này còn cao hơn cả nhân loại bọn hắn, cự lang cũng so với sói ở thế giới bên ngoài hùng tàn hơn nhiều. Người nào? Một số giang hồ nhân nhao nhao vận khinh công lên trên cây, bọn hắn phát hiện Tô Thần trên đại thụ, cảnh giác kêu lên. Giang hồ nhân nghỉ ngơi. Tô Thần cạn lời nhìn các giang hồ nhân trên các cây đại thụ. Nay mẹ nó, Tô Thần muốn là muốn rời đi, nhưng không nghĩ tới vẫn là rời đi hơi muộn. Bầy sói xuất hiện, hắn tuy rằng không thèm để ý, nhưng Tô Thần cũng không dám chạy loạn trong rừng rậm, nếu là gặp được một số hung thú kinh khủng, hắn cũng sẽ bị hung thú kinh khủng giết chết. Một đại tông sư uy hiếp Tô Thần, xuống đây, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Siêu. Tô Thần mặt không biểu tình từ trên cây bay xuống, hắn nhìn thoáng qua những giang hồ nhân chung quanh rồi dựa vào trên cây. Hàn Phi nhìn thấy Tô Thần kinh ngạc kêu lên, là ngươi. Không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp được ngươi. Tô Thần nhìn về phía Hàn Phi, vẻ mặt cạn lời nhắc nhở, kẻ xui xẻo, đừng có chào hỏi ta, ta không quen biết ngươi. Chi chi chi. Tí hưu trên vai Tô Thần không ngừng kêu, hơn nữa còn bắt lấy lỗ tai Tô Thần muốn để Tô Thần lập tức rời khỏi nơi này. Khốn kiếp, ngươi lúc trước đi bờ sông nhỏ. Mai Tam Nương nghe được tiếng kêu của tí hưu trên vai Tô Thần, nàng nhìn về phía Tô Thần tràn đầy phẫn nộ. Tiếng kêu chi chi, Mai Tam Nương lúc trước khi tắm rửa ở sông nhỏ đã nghe qua, nàng suy đoán Tô Thần lúc trước ở bờ sông nhỏ nhìn lén nàng tắm rửa. Tô Thần nhìn về phía Mai Tam Nương xấu hổ ho khan nói, khụ khụ, không có, ta cũng là vừa mới đến. Mai Tam Nương cầm lưỡi hai khổng lồ chỉ vào Tô Thần mắng, còn dám nói dối, tiếng kêu của tiểu thú trên vai ngươi ta sẽ không nhớ lầm. Ngươi đi chết cho ta, tên vô sỉ chi đồ này. Chương 630, Bưu Hán Mai Tam Nương, Ngưu Ma Vương. Càng lớn nguy hiểm đến. Chương 630, Bưu Hán Mai Tam Nương, Ngưu Ma Vương. Càng lớn nguy hiểm đến. Mai Tam Nương huy động lưỡi hái hướng về phía Tô Thần bộ tới. Nàng muốn giết kẻ vô sỉ này. Hơn 20 năm, Mai Tam Nương chưa bao giờ tức giận như vậy, thân thể của nàng thế mà bị một trung niên nhân tướng mạo khó coi nhìn hết, trong sạch của nàng thế mà hủy trong mắt một tên trung niên nhân đáng chết. Mai Tam Nương nếu là không giết Tô Thần, nàng cả một đời đều sẽ ăn ngủ không yên. Ta đấu. Tô Thần nhìn thấy Mai Tam Nương giết tới, hắn vội vàng vận khinh công bay lên đại thụ. Mai Tam Nương quá bưu hãn, nhất là Mai Tam Nương tay cầm lưỡi hái khổng lồ giết tới, hình ảnh này nhìn thế nào cũng vô cùng không hài hòa. Mai Tam Nương tuy rằng không phải là một mỹ nữ tuyệt sắc, nhưng dáng người lồi lõm của nàng, quái vật khổng lồ trước ngực, Mai Tam Nương vẫn là vô cùng hấp dẫn người. Nhất là y phục mát mẻ của Mai Tam Nương, vải bóc ít đến đáng thương, 60% da thịt trên người Mai Tam Nương đều lóa lộ bên ngoài, đây là một nữ nhân bưu hãn khiến người ta nhìn thấy đều nhịn không được nhìn thêm vài lần. Mai Tam Nương nhìn thấy Tô Thần vận khinh công lên đây, nàng căm hận hét lớn, khốn kiếp, xuống đây cho ta. Điển Khánh nhìn thấy Mai Tam Nương muốn bổ đại thụ, hắn vội vàng ngăn cản Mai Tam Nương nói, Tam Nương, trước đừng động thủ, bầy sói đến rồi, chúng ta lát nữa lại tìm người kia tính sổ. Hừ. Mai Tam Nương trừng mắt nhìn Tô Thần trên cây hừ lạnh một tiếng, nàng cũng biết giờ phút này không phải lúc tìm Tô Thần tính sổ. Tên khốn kiếp đáng chết, chờ sau khi giết bầy sói, nàng nhất định phải làm thịt Tô Thần. Giang hồ nhân chung quanh từng cái vô cùng cả lời. Bầy sói sắp đến, bọn hắn không nghĩ tới trong đám giang hồ nhân sẽ phát sinh nội hống, may mắn là đánh nhau bị ngăn lại, nếu không bầy sói vây giết tới, bọn hắn những giang hồ nhân này có thể sẽ không đồng tâm hiệp lực đối kháng bầy sói. Hàn Phi bất ngờ nhìn thoáng qua Tô Thần. Một tiên tiên cao thủ sẽ tránh thoát công kích của một tông sư cao thủ. Hắn lúc trước liền cảm giác Tô Thần không phải người bình thường, hơn nữa vệ trang còn quen biết Tô Thần, thậm chí thiên trạch mấy người cũng cùng Tô Thần ở một chỗ, Hàn Phi càng thêm cảm thấy Tô Thần bất phàm. Dung tỷ tỷ, Mai Tam Nương và người kia đã xảy ra chuyện gì? Không rõ ràng, Lệ Cơ, chúng ta đừng lo chuyện bao đồng, trong giang hồ xưa nay đều là chém chém giết giết. Ta minh bạch, bất quá, Dung tỷ tỷ, ta làm sao cảm giác bóng lưng trung niên nhân kia vô cùng quen thuộc, ta hình như đã gặp ở nơi nào đó. Lệ Cơ, có lẽ là ngươi ở trên đường gặp qua trung niên nhân kia đi, chúng ta cẩn thận một chút, bầy sói sắp đến rồi. Được. Trong mấy chục đệ tử Mặc ra, hai người mặc áo choàng đen không nhìn rõ nam nữ thấp giọng nói chuyện với nhau, bất quá, thanh âm thanh thúy vui thai của các nàng, người chung quanh nghe được liền biết các nàng đều là nữ nhân. Lục Chỉ Hắc Hiệp kiểm tra một chút chúng đệ tử Mặc ra, hắn nhắc nhở hai nữ đội áo choàng, Đoan Mục Dung, Công Tôn Lệ Cơ, các ngươi ở lại giữa các đệ tử Mặc ra chúng ta, một lát nữa ngàn vạn lần đừng chạy loạn. Vâng, cự tử. Ta sẽ không chạy loạn. Đoan Mục Dung và Công Tôn Lệ Cơ nhao nhao gật đầu trả lời. Chạy loạn? Hai nữ các nàng đều là nữ nhân thực lực thấp kém. Dương giấm nguy cơ từ phía, các nàng dám chạy loạn sao? Không có cao thủ Mặc ra bảo vệ, không có Lục Chỉ Hắc Hiệp bảo vệ, các nàng đã sớm chết ở trong rừng rậm. Ô ô ô. Những con sói chung quanh từng con xuất hiện trong tầm mắt Giang Hồ Nhân, từng con sói khổng lồ hung tàn, nhao nhao trừng mắt to màu xanh lục nhìn chằm chằm đông đảo Giang Hồ Nhân. Ta đi, đây là sói. Này mẹ nó là tổ tông của sói đi. Quá lớn, sói đều cao hơn cả nhân loại chúng ta. Ta lúc trước nhìn thấy qua một số con sói, những con sói này một ngụm liền đem một Giang Hồ Nhân cắn thành hai nửa. Ta cũng đã gặp qua, vũ khí của chúng ta đều phá không được da lông của sói, lần này phiền toái, chung quanh hẳn là có 40-50 con sói. Mọi người vây thành một vòng, chúng ta không thể để bầy sói chia cắt chúng ta ra, còn có Giang Hồ Nhân thực lực thấp kém đều lên cây tránh né. Nhanh nhanh, đều chuẩn bị, bầy sói muốn công kích. Tất cả Giang Hồ Nhân nhìn thấy bầy sói xuất hiện, bọn hắn lơm lớp lo sợ nhau nhau nói chuyện với nhau. Sói trong mật địa so với sói bọn hắn gặp qua đều lớn hơn nhiều, hơn nữa dáng vẻ cũng muốn hung tàn hơn nhiều. Trên đại thụ, Tô Thần giờ phút này đang giáo huấn Tỷ Hưu. Đều tại cái vật nhỏ này, hắn mới bị Mai Tam Nương phát hiện chuyện nhìn lén tắm rửa. Tô Thần cảm thấy lấy tính cách cương ngạnh của Mai Tam Nương, Mai Tam Nương nhất định sẽ đối với hắn truy sát đến cùng. Tô Thần chỉ vào cái đầu nhỏ của Tỷ Hưu nói, vật nhỏ, ngươi sau này nếu là còn dám quấy rối, ta sau này sẽ không cho ngươi ăn tinh thể nữa. Chi chi chi. Tỷ Hưu bắt lấy tay Tô Thần không ngừng chỉ về phía bên trái kêu lên. Hả? Tình huống gì đây? Chẳng lẽ còn có nguy hiểm? Bầy sói đã đến, cái này khẳng định không phải nguy hiểm do bầy sói đến, chẳng lẽ Tỷ Hưu vừa rồi là muốn nói cho hắn biết còn có nguy hiểm cực lớn. Tô Thần đem Tỷ Hưu đặt ở trên vai, trong nháy mắt xuất hiện trên ngọn cây, hắn nhìn về hướng Tỷ Hưu chỉ quan sát. Trong đêm tối đen kịt, Tô Thần đứng trên ngọn cây cũng không nhìn thấy cái gì. Đột nhiên, Tô Thần cảm giác được đại thụ nơi xa nhau nhau bị đụng ngã, một quái vật khổng lồ hình như đang hướng về phía sông nhỏ nơi này đi tới. Ta đi, là Ngưu Ma Vương. Mẹ kiếp, đây là con cự ngưu cao hơn 10 mét kia sắp đến rồi. Tô Thần nhanh chóng xuất hiện trên một cành cây, hắn vội vàng kêu lên với Giang Hồ Nhân phía dưới, đều mau chạy trốn, Ngưu Ma Vương tới. Mai Tam Nương nghe được lời của Tô Thần, tức giận mắng to, Ngưu Ma Vương, tên khốn kiếp đáng chết, ngươi chính là một tên vô sỉ khốn kiếp, ta thật muốn lập tức bổ chết ngươi. Ta đi. Mai Tam Nương thật đúng là hận thấu mình rồi. Mẹ kiếp. Mai Tam Nương xem ra là muốn đối với hắn truy sát không chết không thôi, chẳng lẽ phải thu phục Mai Tam Nương? Mẹ kiếp. Vẫn là thôi đi. Mai Tam Nương quá bưu hãn. Tô Thần lo lắng hàng phục không được Mai Tam Nương bưu hãn này. Giờ phút này, chung quanh Giang Hồ Nhân không có ai tin tưởng lời hắn nói, tất cả Giang Hồ Nhân đều cảnh giác nhìn bầy sói chung quanh. Tô Thần day day chán, không định quản đám người này sống chết, hắn phải mau chóng đào tẩu. Ngưu Ma Vương xem xét liền biết không dễ trọng, hơn nữa có khả năng Ngưu Ma Vương chính là bá chủ tồn tại trong sâm lâm. Ô ô ô. Giờ phút này, bầy sói chung quanh đột nhiên nhao nhao quay đầu bỏ chạy, điều này làm cho đám Giang Hồ Nhân đang chuẩn bị chiến đấu đều phát động. Đoan Mục Dung nhìn thấy bầy sói nhanh chóng biến mất, nàng nghĩ đến lời Tô Thần nói, vội vàng kêu lên, cự tử, chúng ta mau trốn đi. Vừa rồi tên Giang Hồ Nhân kia nói có thể là sự thật, Ngưu Ma Vương hẳn là con cự ngưu chúng ta gặp phải lúc trước. Chương 631, một cân nữ nhân, bưu hàn nữ nhân không thể chơi vào. Chương 631, một cân nữ nhân, bưu hàn nữ nhân không thể chơi vào. Lục Chỉ Hắc Hiệp nghe được lời của Đoan Mục Dung, hắn cũng nghĩ đến con cự ngưu nhìn thấy trong sâm lâm này. Phiền toái lớn rồi. Cự ngưu trong sâm lâm phi thường cường đại. Hàng trăm Giang Hồ Nhân đều bị cự ngưu giết chết. Thực lực của Lục Chỉ Hắc Hiệp tuy rằng cường đại, nhưng đối mặt với cự ngưu phá không ra phòng ngự, hắn đối với cự ngưu cũng là không thể làm gì. Lúc này ngoại trừ chạy trốn, Giang Hồ Nhân ở đây không có khả năng giết chết Cự Ngưu. Trốn, mau hướng phía bầy sói chạy trốn mà chạy. Lục Chỉ Hắc Hiệp đối với Mặc Gia và Giang Hồ Nhân chung quanh hô to. Giờ phút này ngoại trừ nhanh chóng chạy trốn, Lục Chỉ Hắc Hiệp nghĩ không ra bất kỳ biện pháp nào đối phó Cự Ngưu, đông đảo Mặc Gia đệ tử muốn sống sót, bọn hắn chỉ có thể đi theo bầy sói nhanh chóng đào tẩu. Mặc Gia đệ tử nghe được mệnh lệnh của Lục Chỉ Hắc Hiệp, bọn hắn nhao nhao hướng về phía bầy sói biến mất bỏ chạy. Nông Gia đệ tử mau trốn, Nho Gia đệ tử mau đuổi theo, Nhân Tông đệ tử mau trốn, đều đi theo Mặc Gia đám người chạy trốn. Đều trốn, mau đi theo những người khác trốn. Trốn, có quái vật khủng bố sắp đến, chúng ta mau cùng những người phía trước kia trốn. Những người khác chung quanh nhìn thấy Mặc Gia nhao nhao bỏ chạy, bọn hắn cũng cảm giác không bình thường. Bầy sói đột nhiên bỏ chạy, cái này khẳng định là có quái vật càng thêm cường đại xuất hiện, nếu không bầy sói đang muốn săn giết bọn hắn không có khả năng vô duyên vô cớ bỏ chạy. Tất cả mọi người cũng đều kinh hoàng thất thố nhanh chóng chạy trốn. Bọn hắn không muốn gặp phải quái vật khủng bố trong sâm lâm, cũng không muốn bị quái vật khủng bố giết chết. Thật là ngu ngốc. Tô Thần vốn định bỏ chạy, nhưng hắn nhìn thấy tất cả Giang Hồ Nhân nhao nhao bỏ chạy. Hắn lại ngồi ở trên thân cây. Sâm lâm trong đêm tối là phi thường nguy hiểm, hàng trăm Giang Hồ Nhân chạy trốn sẽ tạo ra động tĩnh lớn. Ngưu Ma Vương nếu là phát hiện Giang Hồ Nhân tạo ra động tĩnh lớn, nó nhất định sẽ đi truy sát những Giang Hồ Nhân kia. Vô sỉ chi đồ, ngươi tại sao không chạy trốn? Giờ phút này, Mai Tam Nương lại trở về dưới đại thụ. Nàng là phát hiện Tô Thần không có cùng đông đảo Giang Hồ Nhân cùng nhau chạy trốn. Mai Tam Nương muốn giết Tô Thần. Nàng lo lắng Tô Thần sẽ từ phương hướng khác đào tẩu, Mai Tam Nương sẽ không để Tô Thần thoát ly tầm mắt của nàng. Tô Thần nhìn thấy Mai Tam Nương lại trở về, hắn giật mình kêu lên, "Ta đi, Mai Tam Nương, ngươi tại sao không có chạy trốn?" Mai Tam Nương nộ khí đùng đùng kêu to nói, "Ta không giết chết ngươi, ta là sẽ không bỏ chạy. Ta dựa vào, ngươi thật đúng là bưu hãn, ta không phải chỉ là nhìn ngươi tắm rửa sao? Hay là lần sau ngươi cũng nhìn xem ta tắm rửa?" Tô Thần nghe được lời của Mai Tam Nương phi thường im lặng. Một gân nữ nhân. Mai Tam Nương rõ ràng cùng những Giang Hồ Nhân khác bỏ chạy rồi, nữ nhân bưu hãn này vậy mà lại trở về, hơn nữa còn không sợ chết muốn giết hắn trước, Mai Tam Nương đây là có bao nhiêu hận hắn. Mai Tam Nương nghe được lời nói vô sỉ của Tô Thần, nàng giơ lên liêm đao khổng lồ phẫn nộ kêu to nói, tên khốn kiếp đáng chết, ta giết ngươi. Chờ một chút, Mai Tam Nương, chúng ta một lát nữa nói không chừng sẽ chết, nếu là chúng ta không có bị Như Ma Vương giết chết, ngươi lại giết ta cũng không muộn, bất giận, đến, ăn một chút đồ ăn. Tô Thần nhìn thấy Mai Tam Nương muốn động thủ, hắn vội vàng từ trên cây xuống dưới khuyên can Mai Tam Nương. Như Ma Vương sắp đi ngang qua nơi này, Tô Thần không muốn Mai Tam Nương tạo ra động tĩnh lớn, Mai Tam Nương người cũng không tệ, Tô Thần cũng không có khả năng giết Mai Tam Nương trọng tình trọng nghĩa. Tô Thần đi đến bên cạnh Mai Tam Nương lấy ra một ít đồ ăn. Hắn không có để ý Mai Tam Nương, một cái tông sư cảnh giới, Mai Tam Nương nếu là còn dám đối với hắn ra tay, Tô Thần sẽ lập tức khống chế lại Mai Tam Nương. Mai Tam Nương giờ phút này phát mộng nhìn Tô Thần. Trung niên nhân này là một tên ngốc sao? Mai Tam Nương là muốn giết tên khốn kiếp nhìn lén nàng tắm rửa này. Tô Thần vậy mà còn dám đến bên cạnh nàng, hơn nữa còn lấy ra một ít điểm tâm tươi ngon ngon miệng, tên vô sỉ chi đồ này cũng không lo lắng mình bổ hắn sao? Tô Thần dựa vào đại thụ ngồi xuống nói với Mai Tam Nương, đừng nhìn nữa, qua đây dưới đại thụ, chúng ta trước ăn chút đồ ăn, ngươi muốn giết ta sau này có rất nhiều cơ hội. Hừ. Mai Tam Nương nghĩ nghĩ cũng ngồi xuống. Tên vô sỉ chi đồ này chỉ là một cái tiên tiến cảnh, nàng chỉ cần trông chừng Tô Thần không để hắn đào tẩu. Chờ qua nguy cơ lần này, Mai Tam Nương lại giết chết tên khốn kiếp này cũng không muộn. Quan trọng nhất vẫn là Mai Tam Nương đói bụng, hơn nửa tháng đi lại trong sa mạc, đồ ăn của nàng đã sớm hao hết, giờ phút này có điểm tâm tươi ngon ngon miệng, Mai Tam Nương cũng là muốn lấp đầy bụng trước. Tô Thần nhìn thấy Mai Tam Nương ăn điểm tâm cười cười. Mai Tam Nương lần này không giết hắn, Tô Thần liền có biện pháp sau này cũng để Mai Tam Nương không giết hắn. Một gân nữ nhân, Tô Thần nếu là đối phó không được Mai Tam Nương một gân, hắn còn tính là đại ma vương gì chứ? Ầm ầm ầm. Một lát sau, cách đó không xa truyền đến một trận chấn động to lớn. Vô số đại thụ che trời bị đụng ngã, tiếng bước chân ầm vang chấn động mặt đất đều không ngừng rung chuyển. Tô Thần vội vàng ôm lấy Mai Tam Nương nhắc nhở, đừng lên tiếng. Cô ngay, ta biết. Mai Tam Nương không nghĩ tới Tô Thần còn dám ôm lấy nàng, nàng tức giận hất tay Tô Thần ra mắng. Ta dựa vào. Nữ nhân bưu hán không thể chơi vào. Mẹ kiếp. Da thịt Mai Tam Nương sao lại không phải cứng rắn? Không phải tu luyện trí cương ngạnh công toàn thân như sắt thép sao? Thân thể Mai Tam Nương sao vẫn là mềm nhũn? Tô Thần dò xét Mai Tam Nương một chút nghĩ mãi không ra, bất quá lúc này cũng không phải lúc nghĩ những thứ này. Như Ma Vương sắp đi ngang qua chỗ bọn hắn, Tô Thần cũng lo lắng Như Ma Vương sẽ phát hiện bọn hắn trước. Ầm ầm ầm. Đông đông đông. Một lát sau, một con cự ngưu màu đen khổng lồ chạy vội qua, xâm lâm chung quanh bị cự ngưu đụng ra một con đường rộng lớn. Tô Thần nhìn Như Ma Vương đi xa nói, mẹ kiếp, Như Ma Vương thật đúng là to lớn, chúng ta đều không bằng móng bò của Như Ma Vương. Mai Tam Nương giờ phút này cũng là lòng còn sợ hãi. Nàng minh bạch Tô Thần vì sao lại gọi là Như Ma Vương rồi, một con cự ngưu cao hơn 10 mét, đây không phải là Như Ma Vương sao? Mai Tam Nương nhìn phương hướng Như Ma Vương đi xa. Nàng hỏi Tô Thần, Như Ma Vương đây là đuổi theo giang hồ nhân bỏ chạy. Tô Thần uống một ngụm rượu gật đầu nói, đương nhiên, hàng trăm giang hồ nhân liều lĩnh chạy trốn, cái này sẽ tạo ra động tĩnh cực lớn trong sâm lâm, Như Ma Vương khẳng định sẽ phát hiện giang hồ nhân tạo ra động tĩnh lớn. Mai Tam Nương đột nhiên bóp lấy cổ Tô Thần kêu lên, vô sỉ chi đồ, hiện tại nên tiễn ngươi lên đường rồi. Như Ma Vương đi truy sát giang hồ nhân bỏ chạy. Mai Tam Nương lo lắng sư minh nàng sẽ xảy ra chuyện, nàng muốn mau chóng giết Tô Thần rồi đuổi theo xem một chút. Ta dựa vào, Mai Tam Nương, ngươi ăn no đồ ăn của ta liền muốn trở mặt vô tình sao? Lại nói ta không phải chỉ là nhìn hết thân thể ngươi sao? Cùng lắm thì ta cưới ngươi làm tiểu thiếp thứ 108 của ta. Chương 632, Mai Tam Nương ghê tởm muốn nôn mửa, nữ nhân che mặt tóc trắng thần bí. Chương 632, Mai Tam Nương ghê tởm muốn nôn mửa, nữ nhân che mặt tóc trắng thần bí. Tô Thần không nghĩ tới Mai Tam Nương nhanh như vậy liền muốn giết hắn. Quá bưu hãn. Nữ nhân như Mai Tam Nương chính là gả cho người ta. Ai nếu là cưới một nữ nhân như vậy, nam nhân có thể sẽ bị Mai Tam Nương ăn đến gắt gao, hơn nữa nam nhân cả một đời đều có thể hàng phục không được Mai Tam Nương bưu hãn. Mai Tam Nương trừng mắt nhìn Tô Thần mắng, khốn kiếp, chết đến nơi rồi, ngươi còn dám ăn nói ngông cuồng. Tô Thần nhìn dung nhan tinh xảo gần trong gang tấc của Mai Tam Nương hỏi, Mai Tam Nương, ngươi có thể giết ta sao? Mai Tam Nương nhìn thấy bộ dáng háo sắc của Tô Thần đang dò xét nàng, nàng thẹn quá hóa giận bóp cổ Tô Thần kêu lên, vô sỉ chi đồ, ngươi bây giờ bị ta bóp cổ, ta chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức một chút, cổ của ngươi sẽ giống như cổ gà bị ta bóp nát, ngươi nói ta có thể giết ngươi sao? Phải không? Hiện tại thì sao? Ngươi? Ừ mừ mừng. Mai Tam Nương không nghĩ tới Tô Thần đột nhiên điểm huyệt đạo của nàng. Lúc nàng đang muốn mắng to Tô Thần, Mai Tam Nương bị Tô Thần lập tức hôn lên, nàng mở to hai mắt phát ngộng trừng trừng nhìn Tô Thần. Bụ. Tô Thần ôm Mai Tam Nương biến mất tại chỗ. Hắn vốn dĩ chỉ là muốn hôn Mai Tam Nương một cái, Tô Thần cũng là muốn báo thủ việc bị Mai Tam Nương bắt cổ. Bất quá vóc người nóng bỏng của Mai Tam Nương làm cho hắn suy nghĩ viển vông, hắn định cho Mai Tam Nương một bài học khó quên. Lúc này, Như Ma Vương đã đuổi kịp giang hồ nhân đang chạy trốn. Từng cái giang hồ nhân bị móng vuốt khổng lồ của Như Ma Vương giẫm chết, hàng trăm giang hồ nhân giờ phút này đều phân tán mỗi người tự chạy trốn. Như Ma Vương cuồng bạo làm cho những giang hồ nhân này kinh hồn táng đảm. Như Ma Vương đao thương bất nhập căn bản giết không chết, giang hồ nhân công kích Như Ma Vương không phải bị đụng bay thì chính là bị giẫm chết. Khu vực rừng tây này triệt để bị san thành bình địa, trên mặt đất lưu lại hơn trăm thi thể tàn khuyết không đầy đủ. Đoan Mục Dung và Công Tôn Lệ Cơ trốn ở dưới một gốc đại thụ bị đổ. Các nàng lúc này ngay cả thở mạnh cũng không dám. Như Ma Vương quá to lớn quá tàn nhẫn. Từng cái giang hồ nhân bị giẫm nát bấy, giang hồ nhân bị đụng bay từ người hộc máu ngã xuống đất, sau đó lại bị Như Ma Vương nhao nhao dẫm chết, Như Ma Vương còn đuổi tận giết tuyệt truy sát giang hồ nhân bỏ chạy. Dung tỷ tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Xuyệt, đừng lên tiếng, Như Ma Vương một lát nữa có thể sẽ rời đi truy sát những giang hồ nhân khác, chúng ta chỉ cần trốn dưới đại thụ, Như Ma Vương phát hiện không được chúng ta. Nhưng mà Mặc gia đệ tử đều cùng chúng ta thất lạc, sư minh ta cũng không biết đi nơi nào, chúng ta phải làm sao đi ra khỏi sâm lâm? Ta không biết, một lát nữa xem sao, chúng ta nếu là không gặp được giang hồ nhân khác, chúng ta chỉ có thể ở trong sâm lâm tự sinh tự diệt. Dưới đại thụ ngã đổ, Đoan Mục Dung và Công Tôn Lệ Cơ thì thầm trao đổi một chút, sắc mặt các nàng tái nhợt, phi thường tuyệt vọng. Mật điệu thất lạc chi thành quá nguy hiểm. Đoan Mục Dung và Công Tôn Lệ Cơ đều nghĩ mãi không ra, thực lực của các nàng đều phi thường thấp kém, thậm chí có thể nói là cặn bã, Lục Chỉ Hắc Hiệp vì sao lại để các nàng hai người đến thất lạc chi thành? Ngày thứ hai trong sâm lâm, bên bờ sông nhỏ, Tô Thần và Mai Tam Nương mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau. A không, là trừng mắt nhìn đối phương. Vô sỉ chi đồ, mau buông ta ra. Mai Tam Nương trừng Tô Thần một hồi. Nàng nghĩ đến chuyện hôm qua Tô Thần làm đối với nàng, Mai Tam Nương giờ phút này tâm tư muốn bóp chết Tô Thần đều có. Mai Tam Nương giờ phút này không chỉ miệng không thoải mái, hơn nữa ngực cũng phi thường không thoải mái. Nàng nghĩ đến không chỉ bị Tô Thần hôn, hơn nữa tối hôm qua tên khốn kiếp này làm chuyện ghê tởm đối với nàng, Mai Tam Nương hiện tại nhớ tới liền muốn nôn mửa. Tên sát phôi đáng chết, nàng sẽ không bỏ qua cho tên khốn kiếp này. Tô Thần nghe được lời của Mai Tam Nương im lặng nói, "Mai Tam Nương, ta đều giải khai huyệt đạo cho ngươi 5-6 lần rồi, ngươi lần nào cũng nói không động thủ, ngươi lần nào không có đối với ta ra tay. Vung ta ra, ta biết không phải đối thủ của ngươi, lần này ta sẽ không ra tay nữa." "Thật chứ? Khốn kiếp, là thật." Mai Tam Nương vẻ mặt đầy oán hận trừng Tô Thần. Nàng không nghĩ tới thực lực Tô Thần sẽ cường đại như vậy, Mai Tam Nương mỗi lần ra tay đều sẽ bị Tô Thần trong nháy mắt chế trụ. Nàng là một cao thủ tông sư hậu kỳ, tên khốn kiếp này là tiên thiên cảnh. "Gạt quỷ hạ. Được, ta buông ngươi ra, đây là lần cuối cùng, ngươi nếu là còn dám đối với ta ra tay, ta ở trong sâm lâm sẽ không giải khai huyệt đạo cho ngươi nữa." Tô Thần nghĩ nghĩ quyết định lại tin tưởng Mai Tam Nương một lần. Tối hôm qua, Tô Thần và Mai Tam Nương coi như là tiếp xúc thân mật. Bọn hắn ngoại trừ không có chân đao thật thương làm một số chuyện, Mai Tam Nương từ trên xuống dưới đều bị hắn nhìn hết, hơn nữa Tô Thần còn hưởng thụ một chút liệt diễm hồng môi của Mai Tam Nương. Mai Tam Nương cũng coi như là tiểu thiếp dự bị của Tô Thần. Tên khốn kiếp đáng chết. Mai Tam Nương hung hăng trừng Tô Thần một cái, nàng đội vàng chạy đi bờ sông xúc miệng. Một ngày rồi, thất lạc chi thành còn chưa có một chút tung tích. Sâm lâm có bao lớn, phải đi mấy ngày mới có thể ra khỏi sâm lâm. Tô Thần đối với những thứ này đều không rõ ràng. Vật nhỏ, đừng trốn nữa, mau tới đây. Tô Thần nhìn về phía bãi cỏ một bên kêu lên một tiếng. Hắn tối hôm qua lúc cùng Mai Tam Nương ở một chỗ, thì hưu vậy mà thẹn thùng chạy ra xa. Mẹ kiếp, thì hưu thật đúng là thành tinh. Chi chi chi, chi cái rắm, ăn đi. Tô Thần nhìn thấy thì hưu đến kêu với hắn, hắn lấy ra một khối tinh thể nhét vào trong lòng thì hưu. Thì hưu ở trong sâm lâm một chút tác dụng cũng không có. Nó còn không bằng tiểu mèo con cương đại. Tô Thần nghĩ đến tiểu mèo con là bá chủ trong sâm lâm. Trong sâm lâm có tiểu mèo con ở bên cạnh hắn, tất cả hung thú đều không dám xuất hiện bên cạnh hắn. Thì hưu thì sao? Đây chính là một con rồng phế vật. Bù. Một nữ nhân che mặt tóc trắng đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tô Thần. Nữ nhân che mặt tóc trắng hỏi Tô Thần và Mai Tam Nương, các ngươi có nhìn thấy qua một nữ tử tóc trắng không? Mai Tam Nương nhìn nữ nhân che mặt trả lời, không có, tối hôm qua chúng ta gặp phải Như Ma Vương, trong hàng trăm giang hồ nhân chúng ta cũng không có nữ nhân tóc trắng. Người đang tìm tuyết nữ. Tô Thần giờ phút này sắc mặt khó coi. Nữ nhân che mặt tóc trắng là nữ nhân vẫn luôn ở cùng một chỗ với tuyết nữ, hơn nữa nữ nhân che mặt còn là một thiên nhân cảnh cường giả. Tô Thần sở dĩ không có cùng tuyết nữ nhận nhau. Thứ nhất, hắn không biết nữ nhân che mặt là bạn hay thủ. Thứ hai, hắn phát hiện nữ nhân che mặt đối với tuyết nữ cũng không tệ, Tô Thần nghĩ tuyết nữ ở bên cạnh nữ nhân che mặt cũng sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng hắn không nghĩ tới, tuyết nữ sẽ cùng nữ nhân che mặt tóc trắng thất lạc trong sâm lâm. Người là ai? Vì sao biết ta đang tìm kiếm tuyết nữ? Chương 633, Mai Tam Nương dần dần nhận mệnh, nữ nhân che mặt đối với Tô Thần đổi mới cái nhìn. Chương 633, Mai Tam Nương dần dần nhận mệnh, nữ nhân che mặt đối với Tô Thần đổi mới cái nhìn. Nữ nhân che mặt tóc trắng nghe được Tô Thần nói ra tên tuyết nữ, nàng nhìn về phía Tô Thần tràn đầy cảnh giác. Nàng chỉ nói tìm kiếm một nữ nhân tóc trắng, Tô Thần vậy mà buột miệng nói ra tên tuyết nữ. Nữ nhân che mặt cảm thấy Tô Thần nhất định quen biết tuyết nữ, thậm chí có khả năng đã gặp tuyết nữ trong sâm lâm. Tô Thần sắc mặt lạnh lùng hỏi, ngươi là người nào của tuyết nữ? Nữ nhân che mặt không nghĩ tới Tô Thần còn dám hỏi nàng. Nàng trừng mắt nhìn Tô Thần trực tiếp uy hiếp nói, đáng chết, ngươi làm sao biết tuyết nữ? Ngươi ở nơi nào trong sâm lâm gặp qua tuyết nữ? Không nói thì phải chết. Mẹ kiếp, lão nữ nhân, tuyết nữ là phu nhân của ta, ngươi là làm lạc mất tuyết nữ ở nơi nào? Hôn trướng, ngươi một cái trung niên nhân xấu xí, tuyết nữ làm sao có thể có phu quân như ngươi? Tô Thần trực tiếp xé toạc mặt nạ ra người. Hắn trừng mắt nhìn nữ nhân che mặt kêu to nói, hiện tại thì sao? Lão nữ nhân, mau nói cho ta biết tuyết nữ bị ngươi làm lạc mất ở nơi nào trong sâm lâm. Nữ nhân che mặt nhìn khuôn mặt trẻ tuổi anh tuấn của Tô Thần, nàng không nghĩ tới Tô Thần vậy mà mang theo mặt nạ ra người. Vũ Uy Hầu Tô Thần. Tên khốn kiếp này chẳng lẽ chính là Đại Ma Vương Tô Thần? Người chính là Tô Thần. Tô Thần gật đầu trả lời, không sai, nói cho ta biết, tuyết nữ thất lạc ở nơi nào. Nữ nhân che mặt dò xét Tô Thần một chút nói, tuyết nữ tối hôm qua cùng ta thất lạc, tối hôm qua một đầu cự nhu tập kích chúng ta dẫn dụ cự nhu đi, sau khi trở về phát hiện tuyết nữ không thấy đâu, ta đã tìm tuyết nữ. Mai Tam Nương vẻ mặt ngượng ngึก nhìn Tô Thần. Nàng không nghĩ tới Tô Thần đeo mặt nạ ra người, một trung niên nhân trong nháy mắt biến thành một nam nhân trẻ tuổi anh tuấn xoáy khí. Mai Tam Nương nắm chặt nắm đấm phi thường tức giận. Nàng tối hôm qua bị Tô Thần nhìn hết, nàng còn làm chuyện ghê tởm kia cho Tô Thần. Nhưng tên khốn kiếp này vậy mà đã có phu nhân. Mai Tam Nương đột nhiên nghĩ đến Tô Thần nói nàng là tiểu thiếp thứ 108, chẳng lẽ tên khốn kiếp này muốn nàng làm một cái tiểu thiếp? Hơn nữa còn là tiểu thiếp thứ 108. Tô Thần sau khi nghe nữ nhân che mặt giải thích, hắn vội vàng nói với nữ nhân che mặt, ngươi và ta chia nhau tìm kiếm tuyết nữ, mặc kệ có tìm được tuyết nữ hay không, sau khi trời tối chúng ta hội họp ở chỗ này. Được. Vụ. Tô Thần trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Trong sâm lâm phi thường nguy hiểm, tuyết nữ chỉ là một cái tông sư cảnh giới. Nàng mặc kệ là gặp phải bầy sói hay là hung thú khác, tuyết nữ muốn chạy trốn có thể sẽ phi thường khó khăn. Tô Thần phải mau chóng tìm được tuyết nữ. Nữ nhân che mặt nhìn thấy Tô Thần đột nhiên biến mất, nàng có chút kinh ngạc nói khẽ, thân pháp không tệ, đạo ra hỏa quang đồng trần. Đây hình như là hỏa quang đồng trần sau khi tấn cấp. Vụ. Nữ nhân che mặt phi thân hướng về một phương hướng khác mà đi. Nàng lần này có một người trợ giúp tìm kiếm tuyết nữ, nàng và Tô Thần tìm được tuyết nữ xác suất muốn lớn hơn nhiều. Tên khốn kiếp đáng chết. Mai Tam Nương nhìn thấy Tô Thần trong nháy mắt biến mất, nữ nhân che mặt cũng nhanh chóng rời đi. Nàng đứng tại chỗ phi thường phẫn nộ. Rời đi, nàng sẽ không rời đi. Mai Tam Nương còn chưa có giết chết tên khốn kiếp kia, nàng sẽ không bỏ qua cho Tô Thần. Ba ngày sau đó, Tô Thần và nữ nhân che mặt vẫn luôn không tìm thấy tuyết nữ, bọn hắn cũng không có phát hiện thi thể tuyết nữ bị giết chết. Ban đêm, trên một mảnh đất trống trong sâm lâm, Tô Thần và nữ nhân che mặt, còn có Mai Tam Nương ba người vây quanh đống lửa không nói gì. Tô Thần uống một ngụm rượu nói, đều nghỉ ngơi đi, ngày mai lại tìm một ngày, nếu là còn tìm không thấy tuyết nữ, chúng ta liền đi ra khỏi sâm lâm trước, tuyết nữ hẳn là đã rời đi sâm lâm. Cũng chỉ có thể như vậy. Nữ nhân che mặt luốt luốt mái tóc bên thai gật đầu nói, ba ngày nay, nàng và Tô Thần đem khu vực này đều tìm kiếm một lần, tuyết nữ vẫn là không có một chút tung tích. Nữ nhân che mặt suy đoán tuyết nữ hẳn là đã rời đi khu vực này, cũng có khả năng là bị cường giả nào đó bắt đi. Mai Tam Nương nhìn thấy Tô Thần lại ôm nàng muốn vào lều vải. Nàng trừng mắt nhìn Tô Thần mắng to, khốn kiếp, buông ta ra. Ba ngày nay, Mai Tam Nương ngày ngày bị Tô Thần ôm nghỉ ngơi. Tô Thần tuy rằng không có đối với nàng làm ra chuyện quá đáng, nhưng tên khốn kiếp này sờ soạng khắp thân thể nàng. Tiểu thiếp thứ 108, còn phải phụ trách làm ấm giường. Mai Tam Nương mỗi lần nghĩ đến lời Tô Thần nói, nàng đều nhịn không được muốn bổ tên khốn kiếp này, nhưng ra tay mấy lần bị Tô Thần giáo huấn qua đi. Mai Tam Nương biết đánh không lại tên khốn kiếp này, nàng cũng không có năng lực phản kháng tên khốn kiếp này. Tô Thần vuốt ve vòng eo nhỏ nhắn của Mai Tam Nương nói, buông ngươi ra. Ngươi là tiểu thiếp thứ 108 của ta, ta vì sao phải thả ngươi, chúng ta đi nghỉ ngơi. Khốn kiếp. Ta có khốn kiếp nữa cũng là nam nhân của ngươi. Vô sĩ chi đồ. Mai Tam Nương, ngươi còn dám mắng ta sẽ cho ngươi biết cái gì là giả pháp. Ngươi. Nữ nhân che mặt nghe được trong lều vải Tô Thần và Mai Tam Nương nói lời thô tục. Nàng lắc đầu phi thường bất đắc dĩ. Nữ nhân che mặt không biết Tô Thần và Mai Tam Nương là quan hệ gì. Tô Thần nói Mai Tam Nương là tiểu thiếp của hắn. Mai Tam Nương phủ nhận nói không phải. Nhưng mỗi ngày buổi tối bọn hắn đều là ngủ ở trong một cái lều vải. Mai Tam Nương còn không có phản đối. Nữ nhân che mặt cũng bị quan hệ của Tô Thần và Mai Tam Nương làm cho phi thường mê hoặc. Bất quá, nữ nhân che mặt đối với Tô Thần đổi mới cái nhìn không tệ. Ba ngày nay Tô Thần vẫn luôn tận tâm tận lực tìm kiếm tuyết nữ. Tô Thần muốn dĩ khuôn mặt anh tuấn tiêu sái ba ngày nay cũng là râu ria sồng soàng, hơn nữa quần áo cũng bị cành cây móc đến rách rách dưới dưới. Nữ nhân che mặt biết Tô Thần là một quý tộc, còn là một quý tộc đỉnh cấp trong đế quốc, Tô Thần có thể vì tuyết nữ làm những thứ này đã là không tệ. Sau khi trời sáng, Tô Thần ôm Mai Tam Nương nằm ở trong lều vải không có đứng lên, Mai Tam Nương giờ phút này cũng ôm Tô Thần ngủ. Tô Thần nhìn Tỳ Hưu ghé vào trên ngực hắn nói, vật nhỏ, ngươi chính là một tên phế vật, ba ngày nay ngươi đều không có tìm được người ta muốn tìm, ngươi nói ngươi còn có tác dụng gì? Chi chi chi. Mẹ kiếp, nghe không hiểu. Tô Thần nghe Tỳ Hưu chi chi kêu lắc đầu. Hắn cũng là hôn mê đầu rồi. Tỳ Hưu nói cái gì với hắn làm sao có thể nghe hiểu. Bút. Tô Thần vỗ ngông Mai Tam Nương một cái nói, Tam Nương, dậy rồi, trời đã sáng. Không kiếp. Mai Tam Nương chừng Tô Thần một cái vội vàng mặc váy áo, nàng tối hôm qua lại bị Tô Thần lột sạch váy áo, Mai Tam Nương phát hiện nàng đã quen bị Tô Thần ôm nghỉ ngơi. Nàng giờ phút này trong lòng không có ý nghĩ muốn tiếp tục giết chết Tô Thần, chẳng lẽ mình thật sự phải làm tiểu thiếp thứ 108 của Tô Thần. Tô Thần, mau dậy đi, ta phát hiện phía trước xuất hiện rất nhiều giang hồ nhân. Chương 634, Điền Mãnh. Ba người tiểu lê xuất hiện, thất lạc chi thành gần trong gang tấc. Chương 634, Điền Mãnh. Ba người tiểu lê xuất hiện, thất lạc chi thành gần trong gang tấc. Ngoài lều vải, nữ nhân che mặt nhìn giang hồ nhân từ xa đi tới những mày, những giang hồ nhân này từng người phi thường chật vật, nàng đoán những giang hồ nhân này nhất định là gặp phải hung thú khủng bố. Một lát sau, hơn 100 giang hồ nhân xuất hiện trên đất trống, những giang hồ nhân này từng người đều ngồi liệt trên bãi cỏ nghỉ ngơi. Bọn hắn cũng phát hiện nữ nhân che mặt và lều vải bên cạnh. Nhưng những giang hồ nhân này không có quản nhiều như vậy, bọn hắn từng người giúp nhau băng bó vết thương. Một trung niên nhân đi đến bên cạnh nữ nhân che mặt hỏi, cô nương, tại hạ nông gia Điền Mãnh, ngươi có gặp qua giang hồ nhân khác đi ngang qua không? Nữ nhân che mặt lạnh lùng trả lời, có. Ba ngày nay có rất nhiều giang hồ nhân từ nơi này đi ngang qua. Cô nương có nhìn thấy nông gia đệ tử không?
Không có, ta không biết nông gia đệ tử.
Đa tạ cô nương báo cho. Điền Mãnh nhìn nữ nhân che mặt một chút, hắn liền trở lại trong đám người.
Ba ngày trước cự ngưu tập kích làm cho hắn cùng nông gia thất lạc, hắn đối với sự sống chết của nông gia đệ tử cũng là không biết. Điền Mánh ngồi ở một gốc cây dò xét nữ nhân che mặt. Nữ nhân che mặt cho hắn cảm giác nguy hiểm phi thường lớn, hắn cảm giác thực lực của nữ nhân che mặt muốn so với hắn cường đại hơn nhiều. Trong sâm lâm nguy cơ từ phía, Điền Mánh muốn để nữ nhân che mặt cùng bọn hắn cùng nhau rời đi. Nếu gặp phải hung thú cường đại, nữ nhân che mặt cũng là một trợ thủ cường đại, Điền Mánh nghĩ xem phải thuyết phục nữ nhân che mặt cùng bọn hắn cùng nhau đi đường như thế nào. Tiểu Lê, chúng ta còn bao lâu có thể rời đi sâm lâm? 3 năm ngày đi, từ nơi này hướng nam, nếu chúng ta không có gặp phải hung thú cường đại, chúng ta khoảng 3 ngày là có thể rời đi sâm lâm. Trong sâm lâm quá nguy hiểm, hộ vệ của thiếu vũ đều chết hết, chúng ta nếu không phải vận khí tốt, chúng ta có thể sẽ bị bầy sói giết chết ăn thịt. Đúng vậy, may mắn chúng ta gặp được những giang hồ nhân này, chúng ta cùng những giang hồ nhân này ở một chỗ, chúng ta ít nhất phải an toàn hơn một chút. Trên bãi cỏ, Tiểu Lê và Hạng Thiếu Vũ, còn có Thiên Minh, 3 người bọn hắn ngồi cùng một chỗ nghỉ ngơi nói chuyện với nhau. Mấy ngày đi trong sâm lâm, bọn hắn cũng là trải qua vài lần sinh tử. Hơn 100 người đi vào trong sâm lâm, hiện tại chỉ còn lại 3 người bọn hắn, nếu không phải bọn hắn vận khí tốt gặp được những giang hồ nhân này, bọn hắn cũng sẽ bị hung thú trong sâm lâm ăn thịt. Trong lều vải, Tô Thần nằm ở trên bụng Mai Tam Nương nhíu mày. Nông gia Điền Mánh, hắn không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp phải nông gia Điền Mánh. Tên ngụy quân tử kia nhất định phải chết. Kinh Nghê ở thế giới này là nữ nhân của hắn, nhưng ở trong kịch bản, Điền Mánh là một tên ngụy quân tử còn ghê tởm hơn cả Yến Đan, một tên ngụy quân tử 10 phần sống sờ sờ cũng là làm người ta buồn nôn. Mai Tam Nương đẩy đẩy Tô Thần kêu lên, không tiếp, bên ngoài đến không ít giang hồ nhân, ngươi còn không ra ngoài sao? Tô Thần sờ bụng nhỏ chân bóng của Mai Tam Nương nói, thời gian còn sớm, độc chứng trong sâm lâm còn chưa có tiêu tán, chúng ta chờ thêm chút nữa. Đáng ghét. Mai Tam Nương trừng mắt nhìn Tô Thần một chút biện pháp cũng không có. Tô Thần nuốt ve làm cho nàng phi thường không được tự nhiên, cảm giác như vậy tuy rằng phi thường tốt, nhưng nàng nghĩ đến phải làm tiểu thiếp của Tô Thần, Mai Tam Nương trong lòng chính là đầy bụng lửa giận. Bụ. Thì Hưu giờ phút này đột nhiên nhảy ra khỏi lều vải. Tô Thần nhìn, không có để ý vật nhỏ này, cho dù rời đi hắn cũng sẽ không để ý một con rồng phế vật chỉ biết ăn uống, ở trong sâm lâm Tỷ Hưu ngoại trừ bán manh một chút tác dụng đều không có. Tiểu Hưu Hưu. Tiểu Lê nhìn thấy Tỷ Hưu xuất hiện trên vai nàng, nàng cao hứng ôm lấy Tỷ Hưu nhìn xem. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn tìm kiếm Tỷ Hưu. Tiểu Lê không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp phải Tỷ Hưu. Thiên Minh nhìn về phía lều vải lo lắng hỏi, "Tiểu Lê, Tỷ Hưu xuất hiện ở nơi này, người trong lều vải sẽ không phải là tên trung niên nhân đáng ghét kia chứ? Người kia nhất định ở trong lều vải." Hạ Thiếu Vũ cầm trường thương vẻ mặt nghiêm túc nhìn lều vải. Nếu không phải Tô Thần mang đi Tỷ Hưu, hộ vệ của hắn cũng không có khả năng đi vào sâm lâm chết sạch. Hạ Thiếu Vũ đối với Tô Thần là phi thường thống hận. Tiểu Lê lắc đầu nhắc nhở, "Chúng ta đừng gây chuyện, Tỷ Hưu đã trở về, chúng ta không phải đối thủ của tên trung niên nhân kia." "Ừm." Hạ Thiếu Vũ gật đầu. Hắn minh bạch không phải đối thủ của Tô Thần, nhưng hắn cũng sẽ không bỏ qua cho Tô Thần. Sau khi rời khỏi mật địa Thất Lạc chi thành, Hạ Thiếu Vũ sẽ triệu tập cao thủ hạng gia vây giết tên khốn kiếp kia. Nửa canh giờ sau, không ngừng có giang hồ nhân xuất hiện trên đất trống, giang hồ nhân ở đây cũng tụ tập hơn 400 người. Giờ phút này, Tô Thần mang theo Mai Tam Nương mặt đỏ bừng từ trong lều vải đi ra, Mai Tam Nương nắm chặt tay chừng Tô Thần. Quá đáng ghét. Nàng không nghĩ tới Tô Thần sẽ ở lúc bên ngoài có đông đảo giang hồ nhân, Tô Thần vẫn là để nàng làm loại chuyện ghê tởm kia. Một đại tông sư đứng lên kêu to nói, "Xuất phát, chúng ta lại có vài ngày là có thể ra khỏi sâm lâm, mọi người đồng tâm hiệp lực cùng nhau đi ra khỏi sâm lâm." Đông đảo giang hồ nhân cũng nhao nhao đứng dậy chuẩn bị xuất phát. Sâm lâm khủng bố làm cho những giang hồ nhân này đều là kinh hồn táng đảm, một số giang hồ nhân thực lực thấp kém đi theo bên cạnh cao thủ giang hồ, bọn hắn dọc theo đường đi cũng sẽ an toàn hơn. Nữ nhân che mặt đi đến bên cạnh Tô Thần hỏi, "Tô Thần, chúng ta là muốn tìm lại Tuyết Nữ, hay là cùng những giang hồ nhân này cùng nhau rời đi?" Tô Thần sờ cằm nghĩ nói, "Cùng nhau rời đi đi, phía nam cũng là phương hướng chúng ta muốn tìm kiếm Tuyết Nữ, dọc theo đường đi chúng ta cũng có thể kiểm tra một chút tung tích của Tuyết Nữ." "Được." Trong đội ngũ giang hồ nhân, 3 người tiểu lên nhìn thấy Tô Thần sau đó bày ra vẻ mặt kinh ngạc. Bọn hắn tưởng rằng trong lều vải sẽ là trung nhân, nhưng không nghĩ tới sẽ là một người trẻ tuổi và một nữ nhân đi ra. Bọn hắn đều nghi hoặc nhìn Tô Thần. 3 người tiểu lê nghĩ mãi không ra Tỷ Hưu từ trong lều vải đi ra, trong lều vải không phải hẳn là tên trung nhân kia sao? Điền Mánh nhíu mày nhìn Tô Thần. Hắn vốn định mời nữ nhân che mặt cùng nhau rời đi, nhưng nữ nhân che mặt cùng Tô Thần ở một chỗ, Điền Mánh nghĩ mãi không ra quan hệ giữa Tô Thần và nữ nhân che mặt. 4 ngày sau, Tô Thần và những giang hồ nhân này đi ra khỏi sâm lâm. Bên ngoài sâm lâm nơi xa, một tòa thành trì khổng lồ xuất hiện trước mắt mọi người. Thất Lạc Chi Thành, kia nhất định là Thất Lạc Chi Thành. Chúng ta rốt cục tìm được Thất Lạc Chi Thành. Thất Lạc Chi Thành quá to lớn, chúng ta phải làm sao tiến vào Thất Lạc Chi Thành? Mau nhìn, phía trước có rất nhiều người, những người kia hẳn là giang hồ nhân đến trước. Tăng tốc độ, chúng ta đi trước phía trước hiểu rõ một chút tình huống. Đông đảo giang hồ nhân sau khi nhìn thấy thành trì to lớn nơi xa, những giang hồ nhân này từng người hưng phấn kêu to nhanh chóng tiến lên. Trong Thất Lạc Chi Thành có đông đảo bảo vật, giang hồ nhân đều là vì bảo vật tu luyện mà đến. Thất Lạc Chi Thành gần trong gang tấc. Tất cả giang hồ nhân đều không thể chờ đợi được muốn tiến vào Thất Lạc Chi Thành trước. Tô Thần nhìn thành trì to lớn nơi xa nói khẽ, "Thất Lạc Chi Thành, Lâu Lan." Trong Thất Lạc Chi Thành hẳn là có quân đội Lâu Lan đóng giữ, thành trì cao lớn, tất cả mọi người muốn tiến vào Thất Lạc Chi Thành, cái này có thể phải tiến hành một cuộc chiến tranh. Chương 635, Tô Thần trêu chọc Tiểu Lê, Điền Mánh cha nam đến tìm cái chết. Chương 635, Tô Thần trêu chọc Tiểu Lê, Điền Mánh Cha Nam đến tìm cái chết. Tô Thần nhìn Thất Lạc Chi Thành không có hứng thú. Bảo vật trong Thất Lạc Chi Thành hẳn là binh ma thần, nhưng muốn khống chế binh ma thần sẽ bị kiếm si vưu khống chế tinh thần. Cái này được không bù mất. Một cô máy chiến tranh. Cô máy chiến tranh lịch thiên như vậy vẫn là hủy đi thì tốt hơn. Nữ nhân che mặt mở miệng nói với Tô Thần, "Tô Thần, ta đi phía trước kiểm tra một chút xem Tuyết Nữ có ở đó hay không." "Được, ta một lát nữa cũng đi kiểm tra một chút." Nữ nhân che mặt nghĩ nhắc nhở Tô Thần, "Thân phận của ngươi tốt nhất đừng bại lộ, Tuyết Nữ do ta đi kiểm tra, ngươi ở một bên chờ tin tức của ta." Nữ nhân che mặt biết thân phận Tô Thần đặc thủ. Một quý tộc đỉnh cấp trong đế quốc, hơn nữa còn trưởng khống một cái đế quốc, thậm chí Tô Thần còn là đại ma vương lừng lẫy nổi danh trong giang hồ, nữ nhân che mặt lo lắng thân phận Tô Thần sẽ bại lộ. Trong giang hồ có thể sẽ có cựu nhân của Tô Thần. Đại Tân đế quốc và dị tộc cũng có khả năng sẽ đối với Tô Thần ra tay. Có thể. Tô Thần gật đầu đồng ý, mặt nạ da người của hắn lần trước lấy xuống bị xé rách một góc, hắn giờ phút này cũng không có lại mang theo mặt nạ da người. Hơn nữa một số người của Mặc gia đã nhìn thấy qua diện mạo của hắn, Tô Thần không muốn lúc này cùng Mặc gia phát sinh xung đột. Bên ngoài Thất Lạc Chi Thành, 6-700 giang hồ nhân xuất hiện ở đây, Thất Lạc Chi Thành quá mức cao lớn, hơn nữa phía trên còn có quân đội dị tộc đóng giữ, bọn hắn nhất thời nửa khắc không có khả năng tiến vào trong Thất Lạc Chi Thành. Mấy ngày nay không ngừng có giang hồ nhân đến. Giang hồ nhân ở đây phải chờ đợi quân đội Đại Tần Đế quốc, còn có quân đội Đông Hồ dị tộc đến, có quân đội trợ giúp công phá Thất Lạc Chi Thành, đây đối với giang hồ nhân mà nói là một biện pháp tốt nhất. Vụ. Tỷ Hưu nhanh chóng lại xuất hiện trên vai Tô Thần, Tô Thần ôm eo Mai Tam Nương nhìn Tỷ Hưu im lặng nói, "Vật nhỏ, ngươi tại sao lại đã trở về?" "Chi chi chi. Thôi được rồi, ngươi cũng chỉ biết bán manh." Tô Thần nhìn Tỷ Hưu khoa tay múa chân. Hắn lắc đầu cũng biết Tỷ Hưu khoa tay múa chân cái gì, bất quá, tiểu Tỷ Hưu bộ dáng bán manh vẫn là phi thường đáng yêu. Mai Tam Nương nhìn giang hồ nhân chung quanh nói với Tô Thần, "Tô Thần, ta muốn đi tìm sư minh của ta." Tô Thần sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Mai Tam Nương nói, "Đi thôi, tiểu thiếp." "Khốn kiếp, ta không phải tiểu thiếp, ngươi cũng không thể coi ta là tiểu thiếp." Tô Thần cười cười trả lời, "Có thể, chỉ cần ngươi có thể đánh thắng được những nữ nhân khác của ta, ngươi sau này liền tấn cấp thành phu nhân của ta." "Hừ, lão nương nhất định sẽ đánh bại những nữ nhân khác của ngươi." Mai Tam Nương thẹn quá hóa giận trừng Tô Thần một cái rồi rời đi. "Tên khốn kiếp này, tiểu thiếp." Nàng không có khả năng làm tiểu thiếp của Tô Thần, tiểu thiếp chính là nữ nhân không có địa vị, có đôi khi có thể ngay cả một thị nữ tâm phúc cũng không bằng. Mai Tam Nương đã bị Tô Thần thai hòa rồi. Bọn hắn tuy rằng không có làm ra bước cuối cùng, nhưng mấy ngày nay, miệng và ngực của Mai Tam Nương vẫn luôn không thoải mái, đây đều là kết quả nàng hầu hạ Tô Thần. Trên một sườn núi nhỏ, Tô Thần nhìn đông đảo giang hồ nhân chung quanh, đại quân Tần và quân đội Hồ Cơ đều chưa tới, thành trì cao lớn phía trước, nửa bước thiên nhân cảnh và thiên nhân cảnh hẳn là có thể dễ dàng tiến vào. Tô Thần nhíu mày nhìn Thất Lạc Chi Thành suy tư, Đông Hoàng Thái Nhất và Bắc Minh Tử đều bị vây ở trong Thất Lạc Chi Thành, chẳng lẽ trong Thất Lạc Chi Thành còn có tồn tại cường đại không biết? Diễm Phi và Bạch Vân Hiên, còn có Vương Vân Mộng, ba nữ nhân các nàng hẳn là cũng tiến vào Thất Lạc Chi Thành, trong Thất Lạc Chi Thành còn sẽ có nguy hiểm gì? Giờ phút này, ba người Tiểu Lê đi đến bên cạnh Tô Thần. Bọn hắn nhìn thấy Tỷ Hưu trên vai Tô Thần phi thường nghi hoặc. Tiểu Lê mở miệng nói với Tô Thần, "Các hạ, có thể đem Tiểu Hưu Hưu trả lại cho ta không?" Tô Thần dò xét Tiểu Lê đơn thuần xinh đẹp nói, "Tiểu mỹ nữ, vật nhỏ này là của ngươi sao?" Hạ Tiểu Vũ nghe được thanh âm của Tô Thần, hắn sát mặt khó coi trừng mắt nhìn Tô Thần kêu to nói, "Là ngươi? Ta nhớ kỹ thanh âm của ngươi, ngươi chính là tên trung niên nhân giết hộ vệ của ta, hóa ra ngươi lúc trước là Dịch Dung." Tô Thần nghe được Hạ Tiểu Vũ nhận ra hắn. "Thanh âm? Mẹ kiếp." Hắn quên biến đổi thanh âm một chút. "Hạ Tiểu Vũ, còn dám dùng ngón tay chỉ vào ta, ngươi có tin ta chặt cánh tay của ngươi hay không?" "Ngươi?" Hạ Tiểu Vũ cầm trường thương đội vàng lui lại mấy bước. Hắn lo lắng Tô Thần đối với hắn ra tay. Người này có thể là một đại tông sư, Hạ Tiểu Vũ chỉ là một tiên thiên cảnh giới, 10 cái hắn đều không phải đối thủ của Tô Thần. Tô Thần sờ cằm trêu chọc Tiểu Lê, "Tiểu mỹ nữ, muốn Tỷ Hưu cũng được, ngươi chỉ cần hôn ta một cái, ta liền đem Tỷ Hưu trả lại cho ngươi." "Vô sỉ." Tiểu Lê nghe được lời của Tô Thần vẻ mặt đầy tức giận. Nàng tuy rằng không phải là một nhân loại, nhưng để nàng hôn một người xa lạ, Tiểu Lê căn bản làm không được. Hơn nữa người xa lạ này còn là một người hung tàn, Tiểu Lê càng thêm không có khả năng đáp ứng hôn Tô Thần. Tô Thần mỉm cười nói với Tiểu Lê, "Không muốn thì thôi, tiểu Tỷ Hưu còn rất manh, ta sau này mang về nhà làm sủng vật cũng không tệ. Đem tiểu Tỷ Hưu trả lại cho Tiểu Lê, bằng không chúng ta sẽ đối với ngươi." "Buốt." Thiên Minh còn chưa có uy hiếp Tô Thần xong, Tô Thần một cước liền đá bay Thiên Minh. Một tên cặn bã. Tô Thần nếu không phải muốn biết cha mẹ Thiên Minh là ai, hắn một cước này liền có thể đá chết tên ngốc này. "Đáng chết đi cho ta." Hạ Tiểu Vũ nhìn thấy Thiên Minh hộc máu ngã xuống đất, hắn cầm trường thương nhanh chóng giết về phía Tô Thần. "Buốt." Tô Thần lại nhanh chóng một cước đem Hạ Tiểu Vũ cũng đá bay ra ngoài. Lại một tên cặn bã. Nhân vật chính. Có hắn ở đây, nhân vật chính cũng sẽ biến thành người qua đường giáp, thậm chí sẽ biến thành góc chết. Tô Thần lạnh lùng uy hiếp Thiên Minh và Hạng Thiếu Vũ, đám cặn bã, còn dám trêu chọc ta, các ngươi cũng không cần sống nữa. Lúc này, Điền Mánh mang theo hơn 10 người đi tới, hắn nhìn Thiên Minh và Hạng Thiếu Vũ hộc máu ngã xuống đất. Điền Mánh sắc mặt nghiêm túc nói với Tô Thần, "Các hạ, ngươi quá phận rồi, bọn hắn còn đều là một ít hài tử, ngươi một cao thủ giang hồ đối với hai đứa bé ra tay, cái này không tốt đâu." "Điền Mánh?" Điền Mánh gật đầu với Tô Thần thừa nhận nói, "Không sai, ta chính là nông gia Điền Mánh." "Vậy ngươi có thể đi chết rồi." Tô Thần lấy ra Lạc Tuyết kiếm từng bước một đi về phía Điền Mãnh, hắn muốn dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất giết chết Điền Mãnh. Điền Mãnh nhìn thấy Tô Thần bộc phát ra khí thế đại tông sư, một đại tông sư, hắn không thế nào lo lắng. Điền Mãnh cũng là đại tông sư, hơn nữa còn là đại tông sư trung kỳ cao thủ, hắn không tin Tô Thần có thể chém giết hắn. Các hạ, chúng ta không oán không cừu, ngươi vì sao muốn giết ta? Chương 636, thân phận đại ma vương bại lộ, Lục Chỉ Hắc hiệp đối với Tô Thần hận ý. Chương 636, thân phận đại ma vương bại lộ, Lục Chỉ Hắc hiệp đối với Tô Thần hận ý. Tô Thần vung vung Lạc Tuyết kiếm trong tay khinh thường nhìn Điền Mãnh. Một tên cặn bã. Không. Điền Mãnh ngay cả một tên cặn bã cũng không bằng. Trong kịch bản Kinh Nê vì cứu Điền Mãnh bại lộ thực lực, nhưng tên cặn bã này đối đãi Kinh Nê như thế nào? Phế đi võ công. Kinh Nê cũng là bởi vì Điền Mãnh bán đứng mà chết. Tô Thần nghĩ đến những thứ này đều nhịn không được muốn bầm thây vạn đoạn Điền Mãnh. Lúc này, Hàn Phi mang theo một số người của Nho gia cũng đến nơi này. Hàn Phi nhìn về phía Tô Thần nhắc nhở, "Các hạ, ngươi vô duyên vô cớ giết người như vậy, cái này không ổn đâu." Tô Thần nhìn thấy Hàn Phi muốn ngăn cản hắn. Tên ngốc này thật là tấu hại. Chuyện của Hàn Quốc còn chưa đủ làm Hàn Phi đau đầu sao? Hàn Phi tưởng rằng hắn là Lục Tiểu Phụng sao? Đồ ngốc, cút xa một chút, bằng không ngay cả ngươi cũng giết. Hàn Phi nhìn Điền Mãnh một chút uy hiếp Tô Thần, "Huynh đài, Điền Mãnh là đường chủ của Nông gia, ngươi đối với Điền Mãnh ra tay sẽ đắc tội Nông gia, ta hy vọng ngươi có thể cân nhắc rõ ràng." Hàn Phi giờ phút này là muốn đạt được hữu nghị của Điền Mãnh. Không, hắn là muốn đạt được hữu nghị của Nông gia. Cao thủ Nông gia đông đảo. Hàn Phi nếu đạt được đông đảo cao thủ Nông gia trợ giúp, hắn ở Hàn Quốc muốn đối phó Cơ Vô Dạ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tô Thần mặt không biểu tình trừng mắt nhìn Hàn Phi kêu lên, "Hàn Phi, xem ra ngươi thật sự muốn tìm cái chết." Ha ha ha. Một trận tiếng cười to truyền đến. Lục Chỉ Hắc hiệp mang theo mấy chục Mặc gia đệ tử cũng đến nơi này, hắn không nghĩ tới sẽ ở Thất Lạc Chi Thành gặp phải Tô Thần. Lục Chỉ Hắc hiệp vừa rồi nhìn thấy Nông gia và Nho gia xuất hiện ở bên cạnh, hắn muốn cùng Nông gia và Nho gia thương lượng hợp tác tiến vào Thất Lạc Chi Thành. Tô Thần xuất hiện, điều này làm cho Lục Chỉ Hắc hiệp phi thường cao hứng. Cao Tiệm Ly và đạo trích của Mặc gia đều là chết ở trong tay Tô Thần, Tuyết Nữ phản bội Mặc gia, đây cũng là bởi vì Tô Thần. Lục Chỉ Hắc hiệp bị Âm Dương gia Diễm Phi truy sát hơn nửa năm, đây vẫn là bởi vì Tô Thần. Hắn lúc này gặp được Tô Thần, Lục Chỉ Hắc hiệp sẽ không bỏ qua cho Đại Ma Vương nữa. Thật là đạp phá thiết hải vô mịch sự, đắc lai toàn bất phí công phu, Đại Ma Vương Tô Thần, không nghĩ tới ngươi sẽ xuất hiện ở Thất Lạc Chi Thành, ngươi lần này bất luận như thế nào đều phải chết. Người chung quanh nghe được lời của Lục Chỉ Hắc hiệp, những người này từng người nhìn về phía Tô Thần. Đại Ma Vương Tô Thần, người trẻ tuổi này vậy mà là Đại Ma Vương Tô Thần. Tất cả mọi người chung quanh đều đội vàng lui lại mấy bước. Đại Ma Vương Tô Thần ở trong giang hồ lừng lẫy nổi danh, hơn nữa Đại Ma Vương còn là một quý tộc đỉnh cấp trong đế quốc. Trong giang hồ, trong đế quốc, thân phận của Đại Ma Vương đều là phi thường khủng bố. Người Nông gia và người Nho gia đều giật mình nhìn Tô Thần. Bọn hắn biết gây họa rồi. Đại Ma Vương không chỉ ở trong đế quốc thân phận cao quý, hơn nữa thân phận trong giang hồ cũng phi thường cao quý. Trong giang hồ miền Đông Trung Nguyên, Âm Dương gia và Đạo gia Thiên Tông đều cùng Đại Ma Vương quan hệ mật thiết. Thiên Nhân Cảnh Bắc Minh Tử là sư phó của Đại Ma Vương. Đại Ma Vương còn là tinh quân của Âm Dương gia, Thiên Nhân Cảnh Đông Hoàng Thái Nhất cũng là chỗ dựa của Đại Ma Vương. Trêu chọc Đại Ma Vương liền chẳng khác nào trêu chọc hai đại cao thủ Thiên Nhân Cảnh. Ngươi là Đại Ma Vương Tô Thần. Hàn Phi giờ phút này đau đầu. Hắn không nghĩ tới sẽ đem Đại Ma Vương Tô Thần trêu chọc, trách không được vệ trang sẽ quan tâm an toàn của Tô Thần. Tô Thần không có để ý tới Hàn Phi tên tấu hài kia. Hắn nhìn về phía Lục Chỉ Hắc hiệp khinh thường chế giễu nói, "Lục Chỉ Hắc hiệp, ngươi bị phu nhân ta truy sát hơn nửa năm, nếu không phải có người cứu ngươi, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể êm đẹp sống sót sao?" Lục Chỉ Hắc hiệp đen mặt lạnh lùng nói, "Hừ, Đại Ma Vương, phu nhân Diễm Phi của ngươi là thực lực cường đại, nhưng ngươi thì sao? Lão phu muốn giết ngươi, ngươi trốn được sao? Trong Thất Lạc Chi Thành, những nữ nhân cường đại kia của ngươi đều không có ở đây." Tô Thần bĩu môi chế giễu nói, "Lục Chỉ Hắc hiệp, ngươi xác định những nữ nhân kia của ta không có ở đây sao?" Lục Chỉ Hắc hiệp nghe được lời của Tô Thần trong lòng lộn bộ một cái. Người Âm Dương gia là cùng Quân Tần ở một chỗ. Bất quá, Lục Chỉ Hắc hiệp không có phát hiện Diễm Phi, cũng không có phát hiện cao thủ cường đại khác của Âm Dương gia, trong đại quân Tần chỉ có Đại Tư Mệnh và Thiếu Tư Mệnh hai người, Đại Thiếu Tư Mệnh đều không phải đối thủ của hắn. Giờ phút này, càng ngày càng nhiều giang hồ nhân vây quanh. Thiên Trạch mang theo thủ hạ của hắn cũng xuất hiện ở bên cạnh. Điền Khánh và Mai Tam Nương cũng đến bên cạnh. Diễm Linh Cơ len lén ẩn tàng trong đám người giang hồ. Tiểu Lê nhìn về phía Tô Thần nhíu mày. "Đại Ma Vương, đây là biệt danh của Tô Thần sao?" Tiểu Lê nghĩ đến Tô Thần chính là một người hung tàn, còn là một ác đồ vô pháp vô thiên, hắn xác thực giống như một đại ma vương. "Đồ ngốc." Tô Thần nhìn bộ dáng nghi hoặc của Lục Chỉ Hắc hiệp, hắn lộ ra biểu tình khinh thường. Lục Chỉ Hắc hiệp còn là một Mặc gia cự tử, một cự tử nhát gan. Tô Thần đoán Lục Chỉ Hắc hiệp bị Diễm Phi truy sát đến sợ rồi. Lục Chỉ Hắc hiệp đối với Tô Thần phẫn nộ kêu to nói, "Đáng chết, Đại Ma Vương, ngươi nói nhảm nữa cũng khó thoát khỏi cái chết." Tô Thần giơ ngón tay giữa lên chế giễu nói, "Xuy, đầu lĩnh Mặc gia cơ bản đều phải chết sạch rồi, đúng rồi Kinh Kha đâu? Chẳng lẽ Kinh Kha bị ta một kiếm xuyên tim thương thế còn chưa khôi phục, hay là hắn cũng một mạng quy thiên rồi?" Lục Chỉ Hắc hiệp lạnh lùng nhìn Tô Thần một cái. Hắn đối với hàng trăm giang hồ nhân chung quanh kêu lên, "Chư vị, người này chính là bại hoại trong giang hồ Đại Ma Vương, Mặc gia chúng ta muốn vì giang hồ giết cái tai họa này, giang hồ nhân muốn giúp đỡ Mặc gia có thể cùng Mặc gia chúng ta cùng nhau ra tay." Giang hồ nhân chung quanh nghe được lời của Lục Chỉ Hắc hiệp, tất cả giang hồ nhân đều lui lại một bước. "Giết Đại Ma Vương, bọn hắn dám sao?" chỉ cần là giang hồ nhân e rằng đều nghe nói qua chuyện của đại ma vương. Giang hồ nhân ở đây không muốn trêu chọc phiền toái, bọn hắn càng thêm không muốn đắc tội đại ma vương. Ha ha, Lục Chỉ hắc hiệp, xem ra Mặc gia các ngươi không được à, giang hồ nhân chúng quanh hình như đều không để ý tới ngươi. Đại ma vương, một mình lão phu liền có thể chém giết ngươi. Tô Thần chơi đùa Lạc Tuyết kiếm trong tay lắc đầu nói, Lục Chỉ hắc hiệp, ta tìm cho ngươi một ít minh hữu nhé, đỡ cho một lát nữa giết ngươi không có ý nghĩa. Nông gia điền mãnh, ta tất sát ngươi, ngươi cũng có thể mang theo nông gia cùng Mặc gia cùng nhau đối với ta ra tay, còn có Nho gia, Hàn Phi vừa rồi đắc tội ta, Nho gia các ngươi cũng có thể cùng Mặc gia cùng nhau ra tay. Nông gia đám người và Nho gia đám người nghe được lời của Tô Thần, bọn hắn từng người sắc mặt khó coi. Đối với đại ma vương ra tay, bọn hắn không nghĩ tới. Nhưng đại ma vương muốn giết Điền Minh và Hàn Phi, Nông gia và Nho gia có thể thấy chết không cứu sao? Đại ma vương có thể bỏ qua cho Hàn Phi. Đại ma vương có thể bỏ qua cho Điền Minh đường chủ. Nhan lộ của Nho gia và lão đầu lùn của Nông gia nhao nhao nói với Tô Thần. Tô Thần sờ cằm nhìn Hàn Phi một chút. Hắn mở miệng nói, Hàn Phi chỉ cần xin lỗi ta, ta có thể bỏ qua cho hắn, nhưng Điền Minh nhất định phải chết. Chương 637, chiến đấu hết sức căng thẳng, Diễm Linh Cơ thấp họng. Chương 637, chiến đấu hết sức căng thẳng, Diễm Linh Cơ thấp họng. Tô Thần nghĩ quyết định Hàn Phi còn không thể giết. Tên tấu hài này vẫn là không tệ. Hàn Phi sở dĩ giúp Điền Mánh nói chuyện, Tô Thần cũng đoán được là vì cái gì. Hàn Phi muốn đối phó Cơ Vô Dạ. Hắn là muốn cùng Nông gia nhắc lên quan hệ. Hàn Phi là muốn để Nông gia trợ giúp hắn đối phó Cơ Vô Dạ. Một tên tấu hài, một người theo chủ nghĩa lý tưởng. Tô Thần giết hay không giết Hàn Phi sau này đều sống không được. Lại nói, Hàn Phi còn là một tên học đêm. Nghịch Lân kiếm hẳn là không dễ đối phó. Một U Linh hay là một kiếm hồn. Tô Thần muốn đối phó một thứ không phải người, hắn cũng không xác định có thể giết chết hay không. Hàn Phi vẻ mặt đầy ý cười hành lễ với Tô Thần, "Vũ Uy Hầu, Hàn Phi vừa rồi xin lỗi rồi, ta cùng vệ chàng, tử nữ quan hệ không tệ, hy vọng Vũ Uy Hầu có thể đi Hàn Quốc làm khách." Tô Thần nhìn về phía Hàn Phi gật đầu nói, "Hàn Phi, Hàn Quốc ta sẽ đi, hy vọng đến lúc đó ngươi thật sự hoan nghênh ta." "Hàn Quốc?" Tô Thần lần này sau thất lạc chi thành sẽ đi. Tử nữ đại mỹ nữ hắn có một năm không gặp. Hơn nữa Tần Vương Doanh Chính hẳn là cũng muốn đi Hàn Quốc, Tô Thần cũng muốn gặp thiên cổ nhất đế Tần Vương Doanh Chính một chút. Vũ Uy Hầu nói đùa, Hàn Phi nhất định hoan nghênh hầu gia đến Hàn Quốc. Hàn Phi sau khi nghe được lời của Tô Thần trong lòng có chút không yên. Hắn cảm giác Tô Thần đi Hàn Quốc muốn gây chuyện giống như vậy. Trong giang hồ truyền thuyết đại ma vương mặc kệ đi nơi nào đều sẽ gây chuyện, hơn nữa còn làm ra chuyện phi thường lớn. Hàn Quốc chỉ là một nước chư hầu, thậm chí còn không lớn bằng đất Phong Dương Châu của đại ma vương. Hàn Phi lo lắng Tô Thần thật sự sẽ đi Hàn Quốc gây chuyện. Tô Thần lắc đầu với Hàn Phi. Hắn nhìn về phía Lục Chỉ Hắc Hiệp và Điền Mạnh kêu lên, "Lục Chỉ Hắc Hiệp, Điền Mạnh, các ngươi chuẩn bị chịu chết đi." Lục Chỉ Hắc Hiệp cầm Mặc Mi kiếm trừng mắt nhìn Tô Thần kêu to nói, "Hừ, đại ma vương, ai chết còn chưa nhất định, hôm nay chúng ta muốn đem ngươi chém giết bên ngoài Thất Lạc Chi Thành." Điền Mạnh sắc mặt khó coi nhìn Tô Thần. Hắn không rõ Tô Thần vì sao nhất định phải giết chết mình, Điền Mạnh và Tô Thần căn bản không quen biết, hắn cũng không có đắc tội qua Tô Thần, Tô Thần vì sao nhất định khăng khăng muốn giết chết hắn? Chiến đấu hết sức căng thẳng. Giang hồ nhân chung quanh nhau nhau lui lại. Trên đất trống ở giữa, mấy chục đệ tử Mặc gia dưới sự dẫn dắt của Lục Chỉ Hắc Hiệp, những đệ tử này sẽ nhao nhao chuẩn bị ra tay đối với Tô Thần. Người Nông gia một bộ phận đệ tử lui xuống, một bộ phận đệ tử đứng ở bên cạnh Điền Mạnh. Tô Thần nhìn 5-60 người Nông gia và Mặc gia đệ tử trước mặt. Đây đều là một ít phá hôi. Tô Thần đối với những đệ tử này một chút cũng không lo lắng, nhưng Lục Chỉ Hắc Hiệp là một phiền toái. Nửa bước thiên nhân cảnh, Tô Thần tuy rằng có thể giết chết bất quá cũng phải tốn một chút công phu, chẳng lẽ phải dùng Thất Tinh Hải Đường diệt Lục Chỉ Hắc Hiệp? Tô Thần đột nhiên phát hiện Tiểu Lê còn chưa có lui đi. Tiểu Lê tiểu mỹ nữ vẫn luôn ở bên cạnh chừng hắn, giống như Tô Thần đem Tiểu Lê thủy loạn trung khí, bỏ rơi sau khi chơi chán. Vậy, Tô Thần im lặng nói với Tiểu Lê, "Tiểu mỹ nữ, ngươi còn không rời đi bên cạnh ta, ngươi chẳng lẽ không thấy ta một lát nữa sẽ bị vây giết sao?" Tiểu Lê sắc mặt thanh lãnh kêu lên, "Ngươi đem Tiểu Hữu Hữu trả lại cho ta." "Trả ngươi?" "Tiểu mỹ nữ, mắt ngươi mù sao? Ngươi nhìn thấy ta ép buộc Tiểu Tỷ Hữu ở lại sao? Tiểu Tỷ Hữu vẫn luôn ghé vào trên vai ta hạn chế tự do của Tiểu Tỷ Hữu sao?" "Ngươi..." Tiểu Lê nghe được lời của Tô Thần nhất thời ngẩn ra. "Đúng vậy, Tỷ Hữu là chủ động đến trên vai Tô Thần. Tô Thần cũng không có hạn chế tự do của Tỷ Hữu." Tiểu Lê nhìn Tỷ Hữu là phi thường không rõ, Tỷ Hữu không phải hẳn là thân cận với nàng sao? "Sư Minh, chúng ta đi giúp Tô Thần." Trong đám người giang hồ, Mai Tam Nương nhìn thấy Tô Thần bị Mặc gia và Nông gia vây giết, nàng đội vàng nói với Điền Khánh bên cạnh. Điền Khánh lắc đầu ngăn cản Mai Tam Nương nói, "Tam Nương, chúng ta vì sao phải giúp đại ma vương? Mặc gia và Nông gia chúng ta đắc tội không nổi, chúng ta vẫn là đừng lo chuyện bao đồng." Mai Tam Nương đội vàng nói với Điền Khánh, "Sư Minh, Tô Thần là phu quân của ta, ta làm sao có thể nhìn Tô Thần bị Mặc gia và Nông gia vây giết?" "Cái gì? Đại ma vương Tô Thần làm sao lại là phu quân của ngươi?" "Tam Nương, ngươi đang nói hiệu nói vượn cái gì?" Điền Khánh bị lời nói của Mai Tam Nương làm cho ngợp bức. "Phu quân, Mai Tam Nương làm sao có thể cùng đại ma vương có quan hệ? Lại nói Mai Tam Nương vẫn luôn ở nước Ngụy, Mai Tam Nương cũng không có khả năng quen biết đại ma vương Tô Thần." "Sư Minh, đừng hỏi nhiều như vậy, mau cùng ta đi cứu Tô Thần." Mai Tam Nương lắc đầu với Điền Khánh nói, nàng cầm liêm đao khổng lồ liền nhanh chóng chạy về phía Tô Thần. Điền Khánh nhìn thấy Mai Tam Nương chạy về phía Tô Thần, hắn vội vàng nhanh chóng đi theo, Điền Khánh sẽ không để Mai Tam Nương lầm vào trong nguy hiểm. Giờ phút này, Thiên Trạch và thủ hạ của hắn đều phát mộng nhìn Tô Thần. bọn hắn sau khi nghe được cuộc nói chuyện của Lục Chỉ Hắc Hiệp, Thiên Trạch và thủ hạ của hắn đều nghe được thanh âm của Tô Thần, tên trung niên nhân bóp cổ Thiên Trạch trong sa mạc kia, vậy mà là đại ma vương Tô Thần lừng lẫy nổi danh trong giang hồ. Bách Độc Vương lòng còn sợ hãi nói, "Chủ nhân, không nghĩ tới người chúng ta gặp phải trong sa mạc, vậy mà là đại ma vương." Thiên Trạch sắc mặt lạnh lùng gật đầu nói, "Ta cũng không nghĩ tới, đại ma vương mặc kệ ở trong giang hồ hay là trong đế quốc, thân phận của hắn đều không tầm thường. Chủ nhân, chúng ta muốn vây giết đại ma vương sao?" "Không, đại ma vương và chúng ta không có thủ, chúng ta đừng đắc tội đại ma vương, còn nữa, Diễm Linh Cơ đừng tiếp tục điều tra nữa." "Vâng, chủ nhân, chỉ là đại ma vương sẽ bị chết sao?" "Ngu ngốc, đại ma vương có thể bị dễ dàng giết chết sao? Trong truyền thuyết ngay cả thiên nhân cảnh đều giết không chết đại ma vương, Mặc Gia và Nông Gia những người này không có khả năng giết chết đại ma vương." Thiên Trạch nhìn về phía Tô Thần trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. "Đại ma vương? Thành Tân Trịnh của Hàn Quốc có quân đội của đại ma vương tồn tại, chẳng lẽ đại ma vương cũng chuẩn bị đối với Hàn Quốc ra tay? Nếu là như vậy, đại ma vương và hắn nói không chừng còn là minh hữu." Trong đám người giang hồ, Diễm Linh Cơ lúc này trong lòng phi thường khiếp sợ. Nàng không nghĩ tới người vẫn luôn có ý đồ với nàng sẽ là đại ma vương. Diễm Linh Cơ trong lòng thấp vọng, nàng không biết có thể tránh né đại ma vương bắt giữ hay không. Thủ hạ của đại ma vương đông đảo, hơn nữa còn trưởng khống một cái đế quốc. Đại ma vương nếu là ở trong giang hồ và trong đế quốc treo thưởng bắt giữ nàng, Diễm Linh Cơ không có khả năng trốn thoát đại ma vương bắt giữ. "Tô Thần, ta tới giúp ngươi đối phó kẻ địch." Giờ phút này, Mai Tam Nương chạy đến bên cạnh Tô Thần kêu lên. Tô Thần ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Mai Tam Nương cười nói, "Tiểu thiếp, ngươi cũng không thể lắm, thời khắc mấu chốt, ngươi không có lựa chọn khoanh tay đứng nhìn." "Khốn kiếp, ta không phải tiểu thiếp." Chương 638, ảnh tử thích khách tập kích, nữ nhân che mặt ra tay. Chương 638, ảnh tử thích khách tập kích, nữ nhân che mặt ra tay. Mai Tam Nương nghe được Tô Thần trước mặt mọi người gọi nàng là tiểu thiếp, điều này làm cho nàng phi thường tức giận. Nàng đều không màng sống chết tới giúp tên khốn kiếp này, Tô Thần vậy mà còn coi nàng thành tiểu thiếp. "Tiểu thiếp?" Mai Tam Nương giờ phút này phi thường chán ghét cái xưng hô này. Tô Thần ôm Mai Tam Nương dặn dò, "Tiểu thiếp, lần này ngươi đừng ra tay, mấy tên dưa mẹo táo nước này còn giết không chết ta." Mai Tam Nương trừng mắt nhìn Tô Thần nhắc nhở, "Ngươi cứ tự lại đi." Lục Chỉ Hắc Hiệp là nửa bước thiên nhân cảnh, Điền Mạnh và Điền Hổ đều là đại tông sư, còn có đông đảo tiên thiên cảnh và tông sư, ngươi một cái đại tông sư sẽ là đối thủ của những người này. Tô Thần ra vẻ ta đầy vô ngữ nói, "Ta thế nhưng là đại ma vương, còn là tồn tại cùng cảnh giới vô địch, đại tông sư, ta một tay liền có thể bóp chết." "Hừ." Mai Tam Nương nghe được lời của Tô Thần lạnh hừ một tiếng. Nàng là biết thực lực Tô Thần cường đại, nhưng Tô Thần tự đại như vậy làm cho nàng phi thường bất đắc dĩ. Tô Thần có thể diệt sát đại tông sư, nhưng nửa bước thiên nhân cảnh thì sao? Tên khốn kiếp này có thể giết chết nửa bước thiên nhân cảnh sao? Tô Thần gật đầu với Điền Khánh vừa đến. Hắn tiếp tục nói với Mai Tam Nương, "Tiểu thiếp, ngươi và sư minh ngươi trước đừng ra tay, nếu là ta không địch lại những người này, ngươi lại ra tay cũng không mượn." "Cái này..." "Được rồi, ngươi tốt nhất đừng chết." "Yên tâm, ta sẽ không để ngươi thủ tiết." "Khốn kiếp." Mai Tam Nương chừng Tô Thần một cái. Nàng liên cùng Điền Khánh lui sang một bên. "Bất quá, Mai Tam Nương và Điển Khánh không có cách quá xa. Nếu là Tô Thần không địch lại Mặc Gia và Nông Gia vây giết, nàng và Điển Khánh cũng có thể nhanh chóng ra tay cứu Tô Thần." Ầm ầm. Lục Chỉ Hắc Hiệp đột nhiên đối với Tô Thần vung kiếm giết tới, Tô Thần cảm giác được nguy hiểm đội vàng ôm lấy Tiểu Lê bên cạnh trong nháy mắt biến mất. Một tiếng vang thật lớn. Vị trí Tô Thần đứng bị Lục Chỉ Hắc Hiệp bổ ra một cái hố to. Lục Chỉ Hắc Hiệp không nghĩ tới Tô Thần phản ứng nhanh như vậy, hắn xuất kỳ bất ý tập kích vậy mà bị Tô Thần tránh thoát. Đại Ma Vương không hổ là Đại Ma Vương. Lục Chỉ Hắc Hiệp cảm thấy muốn giết chết Đại Ma Vương e rằng không dễ dàng. "Lên, đều cho ta vây giết Đại Ma Vương." "Giết." Mặc Gia đệ tử chung quanh nhao nhao xông về phía Tô Thần, một số đệ tử Nông Gia dưới sự dẫn dắt của Điển Mánh cũng xông giết tới. Tô Thần ôm Tiểu Lê xuất hiện ở một bên. Hắn nói với Tiểu Lê vẻ mặt kinh hoàng, "Tiểu mỹ nữ, ta vừa rồi thế nhưng là cứu ngươi một mạng." Tiểu Lê bị Tô Thần ôm giãy giụa lên. Nàng vừa rồi cũng là phát ngộ. Lục Chỉ Hắc Hiệp vậy mà không có quản nàng sống chết công kích tới. Nếu là Lục Chỉ Hắc Hiệp vừa rồi công kích đến Tô Thần, Tiểu Lê cũng sẽ bị công kích cường đại lan đến gần, nàng cho dù là không chết cũng sẽ bị thương nặng. Tiểu Lê thẹn quá hóa giận chừng Tô Thần kêu lên, "Mau buông ta ra, những người kia vây giết tới rồi." Tô Thần vuốt ve vòng eo mềm mại của Tiểu Lê nói, "Một đám cặn bã, bọn hắn giết không được ta." "Vô sỉ." Tiểu Lê bị Tô Thần gắt gao ôm vào trong ngực. Hơn nữa Tô Thần còn không ngừng vuốt ve vòng eo của nàng, Tiểu Lê phẫn nộ muốn dãy rủa ra đều phi thường vô lực. Mặc Gia và Nông Gia đệ tử đều giết tới. Tiểu Lê thấy Tô Thần vẫn là một bộ dáng không thèm để ý, nàng cảm thấy sẽ cùng Tô Thần cùng nhau bị đông đảo giang hồ nhân giết chết. "Giết bọn hắn." Tô Thần nhìn Mặc Gia và Nông Gia đệ tử xuống tới, hắn mặt không biểu tình phất phất tay ra lệnh. "Xoẹt, xoẹt, xoẹt." Đột nhiên, hơn 10 hắc y che mặt nữ nhân trong nháy mắt xuất hiện, các nàng nhanh chóng cắt vỡ cổ họng đệ tử Mặc Gia và Nông Gia sau đó biến mất. Trên đất trống, ngắn ngủi vài hơi thở thời gian, hắc y che mặt nữ nhân vài lần trong nháy mắt xuất hiện biến mất, trên mặt đất để lại hơn 40 thi thể. Hơn 20 đệ tử còn lại của Mặc Gia và Nông Gia nhao nhao nhanh chóng lui lại. Quá đột ngột. Nông Gia và Mặc Gia đệ tử không nghĩ tới sẽ có thích khách xuất hiện, thích khách xuất quỷ nhập thần trong nháy mắt giết chết hơn một nửa người của bọn hắn, hơn nữa ngay cả một số tông sư đều bị một kích đánh giết. Lục Chỉ Hắc Hiệp sắc mặt khó coi nhìn đông đảo đệ tử chết đi. Chỉ là ngắn ngủi vài hơi thở thời gian, Mặc Gia tinh anh đệ tử chết hơn 20 người, thích khách xuất quỷ nhập thần hắn vậy mà cũng không có phát hiện. Lục Chỉ Hắc Hiệp phẫn nộ kêu to với Tô Thần, "Đại Ma Vương, không nghĩ tới bên cạnh ngươi còn có thích khách bảo hộ. Tô Thần khinh thường đối với Lục Chỉ Hắc Hiệp chế giễu nói, "Xuy, Lục Chỉ Hắc Hiệp, ta là thân phận gì? Ngươi cảm thấy thân phận cao quý của ta sẽ không có người bảo hộ sao?" "Đại Ma Vương, những kẻ này chỉ là một đám thích khách không thấy được ánh sáng, ngươi hôm nay vẫn là khó thoát khỏi cái chết." "Nói quá rồi, đi chết đi cho ta." Ầm. Đột nhiên, nữ nhân che mặt xuất hiện bên cạnh Tô Thần, một chưởng đánh bay Lục Chỉ Hắc Hiệp. Khu khu khu. Lục Chỉ Hắc Hiệp thổ huyết ngã xuống đất, hắn vừa ho ra máu vừa kinh hoàng nhìn nữ nhân che mặt. Nữ nhân che mặt này, hắn mấy tháng trước đã từng gặp. Lúc đó Lục Chỉ Hắc Hiệp muốn bắt giữ Tuyết Nữ, chính là nữ nhân che mặt này xuất hiện cứu Tuyết Nữ đi. Một tiên nhân cảnh nữ nhân. Lục Chỉ Hắc Hiệp biết mình không phải đối thủ của nữ nhân che mặt, hắn cũng đã từ bỏ việc tiếp tục bắt giữ Tuyết Nữ. Nhưng hắn không nghĩ tới, nữ nhân che mặt giờ phút này lại xuất hiện cứu Đại Ma Vương. Đại Ma Vương và nữ nhân che mặt lại có quan hệ gì? Giang hồ nhân xung quanh nhao nhao nhìn về phía nữ nhân che mặt. Sự xuất hiện của bóng đen thích khách, ảnh tử thích khách đã làm cho bọn hắn cảm thấy giật mình, nhưng nửa bước tiên nhân cảnh Lục Chỉ Hắc Hiệp bị một kích đánh bay thụ thương, khiến giang hồ nhân ở đây nhìn về phía nữ nhân che mặt đều vô cùng sợ hãi. Thiên nhân cảnh. Nữ nhân che mặt nhất định là thiên nhân cảnh lục địa thần tiên. Giang hồ nhân xung quanh giờ phút này đều cảm thấy vô cùng may mắn. Bọn hắn không ngờ bên cạnh Đại Ma Vương ngoại trừ bóng đen thích khách ra, còn có một thiên nhân cảnh càng thêm kinh khủng đang bảo hộ hắn. Giang hồ nhân xung quanh nhìn về phía Mặc Gia và Nông Gia, ánh mắt trở nên đồng tình. Trêu chọc Đại Ma Vương, những người của Mặc Gia và Nông Gia này đều có thể sẽ bị diệt sát. Tô Thần nhìn thấy nữ nhân che mặt đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn một trưởng đánh bay Lục Chỉ Hắc Hiệp, hắn vội vàng hỏi nữ nhân che mặt, "Đại mỹ nữ, ngươi tìm được Tuyết Nữ rồi sao?" "Không có." Nữ nhân che mặt lắc đầu với Tô Thần. Nàng giờ phút này trong lòng có chút phiền muộn. Nữ nhân che mặt ở bên ngoài Thất Lạc Chi Thành không tìm thấy Tuyết Nữ, thân phận Tô Thần lại bị bại lộ, hơn nữa còn bị Mặc Gia và Nông Gia vây giết. Nữ nhân che mặt lúc đầu không muốn quản Tô Thần sống chết. Chỉ là mấy ngày nay, nữ nhân che mặt và Tô Thần ở chung cũng không tệ lắm. Hơn nữa Tô Thần và đệ tử Tuyết Nữ của nàng dù sao cũng là phu thê, nữ nhân che mặt cũng không thể mặc kệ Tô Thần sống chết. "Không có." Tô Thần nghe được lời của nữ nhân che mặt thì lo lắng. Tuyết Nữ không đến bên ngoài Thất Lạc Chi Thành, chẳng lẽ Tuyết Nữ thật sự ở trong rừng xảy ra chuyện? "Tô Thần, ngươi yên tâm, ta hỏi qua giang hồ nhân ở đây, một số người bọn hắn từng gặp Tuyết Nữ. Tuyết Nữ không xảy ra chuyện gì, nói không chừng Tuyết Nữ mấy ngày nay sẽ đến." Chương 639, Tô Thần phỏng đoán về nữ nhân che mặt, đỏ mặt thẹn thùng tiểu Lê. Chương 639, Tô Thần phỏng đoán về nữ nhân che mặt, đỏ mặt thẹn thùng tiểu Lê. Nữ nhân che mặt nhìn thấy bộ dáng lo lắng của Tô Thần, nàng đối với Tô Thần càng thêm có thiện cảm. Tô Thần có thể lo lắng cho sự an nguy của Tuyết Nữ như vậy, điều này chứng tỏ Tô Thần không phải một quý tộc vô tình. Nữ nhân che mặt đối với việc Tô Thần và Tuyết Nữ ở cùng một chỗ cũng không còn phản đối như vậy nữa. Bất quá, nàng vẫn muốn quan sát Tô Thần thêm một chút. Tô Thần mặc dù đối với sự an toàn của Tuyết Nữ vô cùng quan tâm, nhưng tên khốn kiếp này quá háo sắc. Mấy ngày trước Tô Thần và Mai Tam Nương mập mờ không rõ, lần này càng là ôm một tiểu mỹ nữ thanh thuần. Nữ nhân che mặt lo lắng Tô Thần nếu chơi chán Tuyết Nữ, tên khốn kiếp này sẽ vứt bỏ Tuyết Nữ. Tô Thần nghe được lời của nữ nhân che mặt thì thở phào nhẹ nhõm. Có giang hồ nhân từng nhìn thấy Tuyết Nữ, điều này chứng tỏ Tuyết Nữ không xảy ra chuyện gì. Tuyết Nữ có thể là vì chuyện gì đó mà chưa đi ra khỏi rừng rậm, nhưng chỉ cần Tuyết Nữ không xảy ra chuyện trong rừng, nàng trong vài ngày tới sớm muộn gì cũng sẽ đến bên ngoài Thất Lạc Chi Thành. Ta đã biết, chỉ cần Tuyết Nữ không xảy ra chuyện, nàng mấy ngày nay sẽ đến Thất Lạc Chi Thành. Nữ nhân che mặt nhìn thoáng qua đệ tử Mặc Gia và Nô Gia, nàng hỏi Tô Thần, những người này ngươi định làm thế nào? Muốn ta giết bọn hắn sao? Tô Thần vội vàng gật đầu trả lời, đại mỹ nữ, ngươi giúp ta giải quyết Lục Chỉ Hắc Hiệp, tốt nhất là bắt sống hắn cho ta. Có thể. Nữ nhân che mặt nghe Tô Thần nói liền đồng ý Lục Chỉ Hắc Hiệp. Người này đã từng bắt qua đệ tử Tuyết Nữ của nàng. Lúc ấy nàng không ra tay với Lục Chỉ Hắc Hiệp, Tuyết Nữ cũng bảo nàng đừng ra tay với Lục Chỉ Hắc Hiệp. Lần này khác rồi. Chuyện Lục Chỉ Hắc Hiệp bắt Tuyết Nữ nàng đã tìm hiểu qua, hôm nay Lục Chỉ Hắc Hiệp lại muốn ra tay với Tô Thần, nữ nhân che mặt muốn loại bỏ hai họa ngầm này, nàng không thể lúc nào cũng bảo hộ Tuyết Nữ. Đà tạ đại mỹ nữ. Tô Thần, đừng gọi ta là đại mỹ nữ nữa, nếu không hậu quả ngươi hẳn phải biết. Khụ khụ, ngươi không nói tên, ta không biết xưng hô với ngươi thế nào. Ngươi có thể gọi ta là tiền bối. Tiền bối? Thôi, ta vẫn là gọi ngươi đại mỹ nữ đi, như vậy có vẻ chúng ta thân cận một chút. Tô Thần nhìn mái tóc trắng như tuyết, dáng người lồi lõm quyến rũ, ngọn núi cao ngạo nghệ đứng thẳng, vòng eo thon thả doanh doanh một nắm tay của nữ nhân che mặt, hắn đoán nữ nhân che mặt nhất định là một mỹ nữ cực kỳ xinh đẹp. Tóc trắng bay bay. Đây cùng Tuyết Nữ là tóc giống nhau như lúc. Dáng người hoàn mỹ, vòng eo nhỏ nhắn, nàng có thể cũng là một cao thủ khiêu vũ. Nữ nhân che mặt còn đối với Tuyết Nữ vô cùng quan tâm. Đủ, đây sẽ không phải là mẫu thân của Tuyết Nữ chứ? Nữ nhân che mặt im lặng nhìn Tô Thần. Tên khốn kiếp này quá vô sỉ. Tuyết Nữ làm sao lại có một phu quân không biết xấu hổ như vậy? Nàng không hiểu Tuyết Nữ làm sao lại thích một tên khốn kiếp vô sỉ thế này. Vâng. Nữ nhân che mặt đột nhiên phát hiện Lục Chỉ Hắc Hiệp muốn chạy trốn, nàng trong nháy mắt xuất hiện giữa không trung, một trưởng vô xuống Lục Chỉ Hắc Hiệp đang muốn bỏ chạy. Một nửa bước thiên nhân cảnh, nữ nhân che mặt làm sao có thể để Lục Chỉ Hắc Hiệp chạy thoát? Người trốn không thoát. Lục Chỉ Hắc Hiệp bị nữ nhân che mặt từ không trung đánh rơi xuống, hắn sắc mặt khó coi kêu lên, tiền bối, ta đã không ra tay với Tuyết Nữ, ngươi vì sao muốn nghe lời Đại Ma Vương bắt ta? Nữ nhân che mặt lạnh lùng nói, không có vì sao, Đại Ma Vương là một vãn bối của ta, ngươi nói ta vì sao muốn nghe theo lời Đại Ma Vương? Lục Chỉ Hắc Hiệp lau máu tươi ở khóe miệng, hắn mắng to Tô Thần, đáng chết, Đại Ma Vương, có gan thì đừng dựa vào trưởng bối nhà ngươi, ngươi cùng ta công bằng đánh một trận.
Tốt, ta đồng ý bất quá, Lục Chỉ Hắc Hiệp, ngươi phải nói cho ta biết lúc trước là ai từ trong tay Diễm Phi cứu ngươi.
Tô Thần nghe được lời của Lục Chỉ Hắc Hiệp liền đồng ý, hắn không ngại tự tay chém giết Lục Chỉ Hắc Hiệp.
Lục Chỉ Hắc Hiệp bị Diễm Phi truy sát hơn nửa năm, người cứu đi Lục Chỉ Hắc Hiệp hẳn là kẻ địch của hắn.
Một kẻ địch thiên nhân cảnh, Tô Thần muốn biết người kia rốt cuộc là ai.
Lục Chỉ Hắc Hiệp lắc đầu trả lời, ta không biết.
Tô Thần lạnh lùng uy hiếp Lục Chỉ Hắc Hiệp, không biết.
Lục Chỉ Hắc Hiệp, ngươi nếu muốn cùng ta đánh một trận, ta khuyên ngươi nói thật, nếu không đại mỹ nữ sẽ chém giết ngươi.
Lục Chỉ Hắc Hiệp sắc mặt nghiêm túc nói, ta thật sự không biết, người kia mặc áo tròn đen, mang mặt nạ, ta chưa từng thấy qua người kia.
Tô Thần nghe được lời của Lục Chỉ Hắc Hiệp thì nghi hoặc.
Lục Chỉ Hắc Hiệp cũng không biết người cứu hắn là ai, người kia tại sao phải cứu Lục Chỉ Hắc Hiệp? Hắn lại có mục đích gì?
Thiên nhân cảnh.
Đông bộ Trung Nguyên giang hồ, thiên nhân cảnh cường giả ngoài sáng cũng chỉ còn lại Nho Gia Tuấn Tử, còn có Quỷ Cốc Tử của Quỷ Cốc, sẽ là một trong số bọn hắn sao?
Tô Thần đem Tỷ Hưu trên vai nhét vào trong ngực Tiểu Lê, hắn buông Tiểu Lê ra nói, tiểu mỹ nữ, ngươi tự do, tiểu Tỷ Hưu trả lại cho ngươi, tranh thủ thời gian rời đi thôi.
Vô sỉ.
Tiểu Lê bị tay Tô Thần chạm vào ngọn núi lớn của nàng, nàng đỏ mặt quát mắng Tô Thần.
Tô Thần xấu hổ vội vàng giải thích, khu khụ, vô ý, ta vừa rồi là vô ý đụng phải.
Tiểu mỹ nữ, ngươi đừng để ý, lại nói ngọn núi lớn của ngươi cũng không phải đặc biệt rõ ràng, ta vừa rồi là không có chú ý tới.
Tô Thần cũng không nghĩ tới sẽ đụng phải ngọn núi lớn của Tiểu Lê.
Bất quá, tiểu mỹ nữ này nhìn tuổi không lớn, nhưng phát dục quá tốt rồi, Tiểu Lê không hổ là một lao yêu quái mấy ngàn tuổi.
Vô sỉ không tiếp.
Tiểu Lê ôm Tỷ Hưu thẹn thùng trừng mắt nhìn Tô Thần.
Tên vô sỉ này, nàng chưa từng gặp qua nhân loại nào không biết xấu hổ như vậy.
Tô Thần nhìn Tiểu Lê bĩu môi, sau đó hắn nhìn về phía Lục Chỉ Hắc Hiệp cảnh cáo, "Lục Chỉ Hắc Hiệp, ta đồng ý cùng ngươi đánh một trận, nhưng ta muốn giết Điền Mạnh trước, ngươi tốt nhất đừng hòng chạy trốn."
"Có thể."
Lục Chỉ Hắc Hiệp không do dự liền đồng ý, hắn giờ phút này bị thương không nhẹ, Tô Thần muốn giết chết Điền Mạnh trước, điều này cũng cho hắn một cơ hội chữa thương.
Tô Thần cầm Lạc Tuyết kiếm nhìn về phía Điền Mạnh kêu lên, "Điền Mạnh, ra nhận lấy cái chết."
Điền Mạnh giờ phút này đen mặt hỏi Tô Thần, "Đại Ma Vương, ta nghĩ mãi không rõ rốt cuộc đắc tội ngươi chỗ nào, ngươi vì sao nhất định phải giết ta?"
Tô Thần bĩu môi tùy ý nói, "Không có vì sao, ngươi cứ coi như ta nhìn ngươi không vừa mắt."
Giang hồ nhân xung quanh từng cái im lặng nhìn Tô Thần.
Nhìn không vừa mắt,
chỉ một cái nhìn không vừa mắt liền muốn giết người, Đại Ma Vương quả nhiên không hổ là một đại ma vương.
Diễm Linh Cơ trừng mắt nhìn Tô Thần, day day chán.
Đại Ma Vương nhìn không vừa mắt thì giết, chẳng lẽ nhìn chúng mỹ nữ thì cướp?
Diễm Linh Cơ nghĩ đến nàng bị Tô Thần nhìn chúng, nàng đoán Tô Thần sau này nhất định sẽ bắt giữ nàng.
Giết.
Điền Mạnh cầm đại đao nhanh chóng bổ về phía Tô Thần, hắn hiểu được Tô Thần sẽ không bỏ qua cho hắn, nhưng hắn cũng sẽ không chờ chết.
Chỉ cần nữ nhân che mặt không ra tay, ai giết chết ai còn chưa biết được.
Kiếm thập nhất.
Chương 640, Đại Ma Vương hung tàn tàn nhẫn, giang hồ nhân sợ hai Tô Thần.
Chương 640, Đại Ma Vương hung tàn tàn nhẫn, giang hồ nhân sợ hai Tô Thần.
Tô Thần trong nháy mắt xuất hiện giữa không trung, vung Lạc Tuyết kiếm bổ xuống.
Một đại tông sư, Tô Thần muốn có thể trong nháy mắt xử lý Điền Mạnh, nhưng hắn muốn tra tấn Điền Mạnh.
Tô Thần muốn dùng phương thức tàn nhẫn giết chết Điền Mạnh, để phát tiết tâm tình buồn bực khi xem kịch bản trước kia, Tô Thần muốn để Điền Mạnh chết trong thống khổ tột cùng.
Bành!
Bành!
Điền Mạnh bị Tô Thần một kiếm đánh lui hơn 10 bước.
Hắn trong lòng kinh hoàng lên.
Một kiếm, Đại Ma Vương vậy mà một kích liền đem hắn đánh lui hơn 10 bước.
Cùng là đại tông sư cao thủ, vì sao Đại Ma Vương lại cường đại như vậy?
Vạn Diệp Phi Hoa Lưu.
Xiêu xiêu xiêu.
Xung quanh từng mảnh lá cây nhao nhao xuất hiện bên cạnh Tô Thần, hắn nhanh chóng kết tấn tay.
Một lát sau, vô số lá cây giống như mũi tên bắn giết về phía Điền Mạnh.
Bành bành bành.
A a a.
Điền Mạnh múa may đại đao đánh bay rất nhiều lá cây, nhưng càng nhiều lá cây nhao nhao vạch phá thân thể Điền Mạnh.
Chỉ trong nháy mắt, Điền Mạnh máu me đầm địa thê thảm quỳ trên bãi cỏ.
Đại ca.
Điền Hổ nhìn thấy bộ dáng thê thảm của Điền Mạnh, hắn phẫn nộ muốn ra tay đi cứu Điền Mạnh thì Nông Gia Điền Trọng đội vàng kéo lại Điền Hổ nói, "Điền Hổ, Điền Mạnh không cứu được rồi, ngươi cho dù đi qua cứu Điền Mạnh, thiên nhân cảnh nữ nhân bên cạnh sẽ một trường đánh chết ngươi."
Chu Gia Lùn Tịt cũng đội vàng nhắc nhở Điền Hổ,
"Điền Hổ, chúng ta đều không phải đối thủ của Đại Ma Vương, cũng không phải đối thủ của thiên nhân cảnh lục địa thần tiên. Cho dù hiệp khôi chúng ta đến cũng không cứu được Điền Mạnh, ngươi đi qua cứu Điền Mạnh cũng là tìm cái chết."
Điền Hổ nghe được lời của Điền Trọng và Chu Gia, trong lòng run lên.
Đại Ma Vương có thể tùy tiện đánh bại Điền Mạnh, hắn đi lên cũng là tự tìm đường chết.
Hơn nữa bên cạnh còn có một nữ nhân che mặt cường đại, nữ nhân che mặt một trường liền có thể đem hắn đánh chết.
Điền Hổ nhìn thoáng qua Điền Mạnh thế thảm, từ bỏ.
Hắn không muốn chết, hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ bị nữ nhân che mặt một trường đánh chết.
Giang giác.
A.
Tô Thần nhanh chóng vung kiếm chém xuống một cánh tay của Điền Mạnh, Điền Mạnh đau đớn hét to lên.
Têu đi, Điền Mạnh, những chuyện buồn nôn ngươi làm kìa, ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng như vậy.
Giang giác.
Tô Thần lại vung kiếm chém một cánh tay khác của Điền Mạnh.
Hắn hiện tại trong lòng vô cùng thư thái.
Tô Thần không có thời gian lăng trì xử tử Điền Mạnh, nhưng hắn tàn sát Điền Mạnh như vậy đã đủ rồi.
A a a.
Giết ta.
Muốn chết.
Ta đã nói sẽ không dễ dàng để ngươi chết đi.
Tại Thiên Nguyên Đại Lục, ngươi là một trong số ít người ta thống hận nhất.
Điền Mạnh, ngươi không phải là người duy nhất ta đối xử như vậy, dưới cửu tuyển sẽ có người làm bạn với ngươi.
Giang giác.
Tô Thần nói xong một kiếm lại chém xuống một cái chân của Điền Mạnh.
Điền Mạnh ngã trên mặt đất thê thảm trừng mắt Tô Thần quát mắng, Đại Ma Vương, ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành.
Tô Thần khinh thường bĩu môi nói, nguyền rủa?
Hừ, ta sẽ sợ ngươi nguyền rủa sao?
Giang hồ nhân xung quanh từng cái nhìn Tô Thần tràn đầy sợ hãi.
đại ma vương quá hung tàn. Bọn hắn không nghĩ tới Tô Thần sẽ tra tấn Điền Mánh như vậy. Điền Mánh rốt cuộc đã làm chuyện gì chọc giận đại ma vương? Đại ma vương lại thống hận tàn sát Điền Mánh như thế. Hàn Phi sắc mặt tái nhợt nói, đại ma vương không hổ là đại ma vương, quá hung tàn. Nhan Lộ nhìn về phía Hàn Phi vội vàng nhắc nhở, sư đệ, ngươi sau này ngàn vạn lần đừng trêu chọc đại ma vương không phải chúng ta có thể trêu chọc, cũng không phải nho ra chúng ta có thể trêu chọc tồn tại. Ta hiểu rồi. Hàn Phi đương nhiên biết đại ma vương không phải hắn có thể trêu chọc. Tô Thần lúc trước bảo hắn xin lỗi, Hàn Phi nghĩ cũng không nghĩ liền vội vàng xin lỗi. Đại ma vương mặc kệ là trong giang hồ hay là tại trong đế quốc, Hàn Phi và Hàn Quốc đều trêu chọc không nổi đại ma vương Tô Thần. Mấy người Thiên Trạch nhìn Tô Thần tàn sát Điền Mánh, khóe miệng bọn hắn đều co giật. Thiên Trạch cảm thấy hắn đối đãi với kẻ địch đã phi thường tàn nhẫn, nhưng hắn so với Tô Thần, hắn cảm thấy Tô Thần so với hắn còn tàn nhẫn hơn nhiều. Đại ma vương không hổ là bị giang hồ nhân xưng là đại ma vương. Mai Tam Lương nhíu mày nhìn Tô Thần. Nàng không nghĩ tới Tô Thần đối với Điền Mánh tàn nhẫn như vậy, Điền Mánh rốt cuộc làm chuyện gì chọc giận Tô Thần? Tô Thần vì sao lại thống hận Điền Mánh như vậy? Mai Tam Lương đoán không ra. Diễm Linh Cơ hai tay quanh trước ngực im lặng nhìn Tô Thần, nàng giờ phút này trong lòng vô cùng lo lắng. Tô Thần quá hung tàn. Diễm Linh Cơ nghĩ đến nếu nàng bị Tô Thần bắt lấy, nàng có thể hay không bị Tô Thần tàn nhẫn lăng nhục đến chết. Nữ nhân che mặt nhíu mày kêu lên với Tô Thần, "Tô Thần, giết Điền Mánh đi, ngươi làm như vậy quá hung tàn." "Không có khả năng, ta chính là muốn tàn nhẫn giết Điền Mánh, ta còn chưa lăng chỉ xử." "Ta đủ, mẹ nó, Điền Mánh vậy mà tự sát." Tô Thần không chút do dự cự tuyệt nữ nhân che mặt. "Bất quá, hắn còn muốn chém dụng cái chân còn lại của Điền Mánh thì Điền Mánh vậy mà chấn đoạn tâm mạch tự sát." Tô Thần đen mặt cảm thấy thất sách. Hắn hẳn là nên phế bỏ võ công của Điền Mánh trước, sau đó Tô Thần lại tàn nhẫn tàn sát tên cặn bã Điền Mánh này. "Chết thì chết đi, ngươi đã đủ hạ giận rồi." Nữ nhân che mặt nhìn thấy bộ dáng buồn bực của Tô Thần thì lắc đầu, nàng không hiểu Tô Thần đối với Điền Mánh vì sao có cừu hận lớn như vậy, nhưng nàng cũng cảm nhận được sự phẫn nộ trong lòng Tô Thần. "Thời cho tên khốn kiếp này." Tô Thần vậy vậy vết máu trên Lạc Tuyết kiếm, Điền Mánh đã tự sát mà chết, hắn cũng không cách nào tiếp tục phát tiết lửa giận trong lòng. Giờ phút này, Lục Chỉ Hắc Hiệp trong lòng vô cùng khẩn trương. Hắn trong lòng cũng vô cùng kinh hoàng. Sự tàn nhẫn của Tô Thần làm cho hắn không nghĩ tới, Lục Chỉ Hắc Hiệp nhìn thấy Tô Thần tùy tiện tàn sát Điền Mánh. Còn hắn thì sao? Tô Thần một lát nữa có thể hay không cũng sẽ tàn nhẫn tàn sát hắn. Đông đông đông. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một trận tiếng vó ngựa, giang hồ nhân xung quanh đều nhìn sang. Một lát sau, Hắc Giáp Tần Quân từ xa đến, 5000 kỵ binh, hơn 1 vạn bộ binh chỉnh tề đến bên ngoài Thất Lạc chi thành. Tiếp theo, hơn 2 vạn kỵ binh Đông Hồ cũng từ phía sau xuất hiện. Giang hồ nhân xung quanh nhìn thấy Tần Quân và quân đội Đông Hồ đến, bọn hắn nhìn về phía Thất Lạc chi thành. Ngày mai, tất cả giang hồ nhân và Tần Quân, còn có quân đội Đông Hồ đều sẽ tiến công Thất Lạc chi thành. Trong Thất Lạc chi thành rốt cuộc có bảo vật gì, tất cả mọi người đều vô cùng mong đợi. Siêu. Một lão giả đột nhiên xuất hiện bên cạnh thi thể Điền Mánh, hắn nhìn Điền Mánh đã chết thì vô cùng tức giận. "Tham kiến hiệp hội." Chu Gia và Điền Hổ, Điền Mật, Điền Trọng, Tư Đồ Bản Lý, bọn hắn nhìn thấy lão giả liền nhao nhao hành lễ. "Tham kiến hiệp hội." Đệ tử nông gia cũng nhao nhao hành lễ. "Ai có thể nói cho ta biết Điền Mánh chết như thế nào? Là ai giết đường chủ nông gia chúng ta?" Chương 641, chiến đấu tạm dừng, hiểu lầm và xấu hổ của nữ nhân che mặt. Chương 641, chiến đấu tạm dừng, hiểu lầm và xấu hổ của nữ nhân che mặt. Nông gia hiệp khôi Điền Quang giận dữ nhìn đám người nông gia. Liệt Sơn đường đường chủ Điền Mánh bị giết, những đường chủ và đông đảo đệ tử nông gia này vì sao không ra tay cứu giúp? Điền Mánh không chỉ là nông gia Liệt Sơn đường đường chủ, mà còn là tộc nhân họ Điền. Điền Quang đối với cái chết của Điền Mánh vô cùng phẫn nộ. Điền Hổ đội vàng nói với Điền Quang, hiệp khôi, là đại ma vương giết đại ca ta. Đại ma vương? Đại ma vương nào? Điền Quang nghe được lời của Điền Hổ thì nghi hoặc. Đại ma vương? Sao lại quen thuộc như vậy? Chẳng lẽ là đại ma vương đắc tội gần một nửa thế lực trong giang hồ? Đại ma vương chẳng lẽ cũng đến Thất Lạc chi thành? Chu gia nhìn thoáng qua Tô Thần nhắc nhở Điền Quang, hiệp hội, là đại ma vương lừng lẫy nổi danh trong giang hồ, cũng là đại tùy võ uy hầu Tô Thần. Điền Quang nghe được Chu gia xác định, cảm giác trước mắt tối sầm lại. Thật đúng là đại ma vương Tô Thần. Đại ma vương Tô Thần vì sao muốn giết chết Điền Mánh? Hơn nữa còn chém tứ chi Điền Mánh. Đại ma vương và nông gia có thù. Điền Quang thuận theo tầm mắt của Chu gia nhìn về phía Tô Thần. Đại ma vương Tô Thần, đây là một người trong giang hồ không thể trêu vào, cũng là người mà các đế quốc không dám đắc tội. Trong giang hồ, đại ma vương không chỉ thực lực cường đại, mà sau lưng còn có mấy thiên nhân cảnh lục địa thần tiên làm chỗ dựa. Trong đế quốc, đại ma vương trưởng khống một đế quốc cường đại, trong tay càng là có hơn 100 vạn quân đội. Giờ phút này, Tô Thần không để ý đến sự xuất hiện của Điền Quang. Một nửa bước thiên nhân cảnh, Điền Quang nếu dám ra tay với hắn, Tô Thần sẽ để nữ nhân che mặt phế bỏ hắn. Tô Thần kiểm tra một chút Tần Quân và quân đội Đông Hồ lần lượt đến. Tần Quân và quân đội Đông Hồ đều tổn thất mấy ngàn quân đội, xem ra trên thảo nguyên cũng không thái bình. Chúng ta đi. Tô Thần nhìn thoáng qua Lục Chỉ Hắc Hiệp, giờ phút này không có tâm tình giết hắn. Chiến tranh công thành ngày mai có thể sẽ mở ra, Tô Thần muốn cùng nữ nhân che mặt bàn giao một số việc, tốt nhất để nữ nhân che mặt tối hôm nay lẻn vào trong Thất Lạc chi thành. Diễm Phi ba người không biết đã vào Thất Lạc chi thành chưa, Đông Hoàng Thái Nhất và Bắc Minh Tử là bị tồn tại cường đại gì vây khốn ở Thất Lạc chi thành. Tô Thần đều phải nghe ngóng rõ ràng. Hắn lo lắng Thất Lạc chi thành có tồn tại nguy hiểm không biết, sau khi công phá Thất Lạc chi thành, nguy hiểm có thể theo đó mà đến. Tô Thần khi chưa hiểu rõ tình huống Thất Lạc chi thành, hắn sẽ không để quân đội của Hồ Cơ ngày mai liền bắt đầu công thành. Nữ nhân che mặt nghi hoặc hỏi Tô Thần, ngươi không giết Lục Chỉ Hắc Hiệp nữa, mạng của hắn sau này sẽ có người tới lấy. Ai? Phu nhân ta?
Vô sỉ chi đồ. Nữ nhân che mặt nghe được lời của Tô Thần thì vô cùng tức giận. Phu nhân? Tên khốn kiếp nhỏ này đang đùa giỡn nàng sao?
Một tên khốn kiếp vô sỉ. Nữ nhân che mặt ánh mắt lạnh như băng trừng mắt Tô Thần, nàng nếu phát hiện Tô Thần có ý đồ xấu với nàng, nữ nhân che mặt sẽ một trưởng bổ tên khốn kiếp nhỏ này.
Tô Thần nhìn thấy bộ dáng lạnh như băng của nữ nhân che mặt, hắn vội vàng giải thích, "Ta đi, ta nói không phải ngươi, ta nói là phu nhân của ta, Âm Dương gia đồng quân Diễm Phi."
"Ngươi?"
Nữ nhân che mặt giờ phút này xấu hổ không biết nói gì cho phải. Cái này cũng oán tên khốn kiếp nhỏ này. Bên ngoài Thất Lạc chi thành, chỉ có nàng có thể dễ như trở bàn tay giết chết Lục Chỉ Hắc Hiệp, nàng làm sao biết phu nhân của Tô Thần cũng ở trong mật địa Thất Lạc chi thành?
Lục Chỉ Hắc Hiệp, trong Thất Lạc chi thành chính là ngày chết của ngươi. Ta hôm nay không giết ngươi, ngươi hẳn phải biết sẽ có người nào muốn giết ngươi.
Tô Thần uy hiếp Lục Chỉ Hắc Hiệp xong, hắn nhìn cũng không nhìn Nông Gia Hiệp Khôi Điện Băng, Tô Thần liền cùng nữ nhân che mặt cùng nhau đi về phía quân đội Đông Hồ.
Lục Chỉ Hắc Hiệp nghe được lời của Tô Thần thì thở phào nhẹ nhõm.
Bất quá, trong lòng hắn cũng thấp thỏm.
Người muốn giết hắn? Chẳng lẽ Âm Dương gia Đông Quân Diễm Phi cũng đến Thất Lạc chi thành?
Lục Chỉ Hắc Hiệp nắm chặt mặt mi kiếm.
Đông Quân Diễm Phi, đây là một cương địch. Hơn nữa trong tay Đông Quân Diễm Phi còn có một ám khí kinh khủng, Lục Chỉ Hắc Hiệp đối mặt Đông Quân Diễm Phi không có một chút phần thắng nào.
Mai Tam Nương nhìn thấy Tô Thần không để ý tới nàng mà rời đi, nàng tức giận nắm chặt nắm đấm hận không thể đánh chết Tô Thần.
Điển Khánh nhìn thấy bộ dáng phẫn nộ của Mai Tam Nương, hắn nhìn hướng Tô Thần đi nhắc nhở Mai Tam Nương, "Tam Nương, đừng tức giận, nơi này giang hồ nhân đông đảo, Tô Thần có thể là không muốn bại lộ quan hệ với ngươi."
Mai Tam Nương nghi hoặc hỏi, "Sư huynh, đây là sự thật?"
Điển Khánh gật đầu giải thích, "Ừm, đây là suy đoán của ta.
Ngươi không thấy Tô Thần đi về phía quân đội Đông Hồ sao? Hắn có thể một lát nữa lại muốn làm ra đại sự gì đó."
Mai Tam Nương nhìn Tô Thần đi về phía quân đội Đông Hồ, nàng cũng nghĩ mãi không ra Tô Thần muốn làm gì.
Giết tướng quân Đông Hồ.
Quân đội Đông Hồ có hơn 2 vạn, nữ nhân che mặt dù là một thiên nhân cảnh, nhưng đối mặt hơn 2 vạn quân đội, Tô Thần và nữ nhân che mặt muốn giết quân đội Đông Hồ cũng không có khả năng làm được.
Giang hồ nhân xung quanh nhìn thấy Tô Thần và nữ nhân che mặt rời đi, tất cả giang hồ nhân cũng đều tản ra.
Tần quân và quân đội Đông Hồ đến, chiến đấu giữa Tô Thần và Lục Chỉ Hắc Hiệp không có khả năng đánh tiếp, bọn hắn đều phải dưỡng tinh xúc tuệ chuẩn bị cho chiến đấu công thành ngày mai.
Tiểu Lê nhìn Tô Thần rời đi không nói gì.
Sự tàn nhẫn lúc trước của Tô Thần làm cho nàng càng thêm nhìn không được.
Hơn nữa Thiên Minh và Hạng Thiếu Vũ đều bị thương, nàng cũng phải kiểm tra một chút thương thế của Thiên Minh và Hạng Thiếu Vũ.
Hồ Cơ tới, Đại Ma Vương nhất định là đi tìm nữ nhân của hắn, lần này xong đời rồi.
Tô Thần nếu để quân đội Đông Hồ tới tìm mình, nàng ở trong đám giang hồ nhân căn bản không chỗ có thể trốn.
Diễm Linh Cơ nắm chặt tay thấp thỏm nói nhỏ.
Nàng biết quan hệ giữa Tô Thần và Hồ Cơ.
Nếu hơn 2 vạn quân đội Đông Hồ tới trong đám giang hồ nhân lục soát nàng, Diễm Linh Cơ không có khả năng trốn qua sự lục soát của quân đội.
Đáng chết, hy vọng tên khốn kiếp kia sẽ không xuất động quân đội lục soát nàng.
Gặp qua đại nhân,
gặp qua đại nhân,
gặp qua đại nhân.
Tô Thần mang theo nữ nhân che mặt đến doanh địa quân đội Đông Hồ, binh sĩ Đông Hồ nhao nhao hành lễ với Tô Thần.
Nữ nhân che mặt giật mình nhìn Tô Thần hỏi, chuyện này là sao?
Tô Thần, quân đội Đông Hồ sao lại hành lễ với ngươi?
Nữ nhân che mặt cảm thấy Tô Thần muốn tìm người Đông Hồ gây phiền phức, nàng còn muốn khuyên can Tô Thần đừng cùng quân đội phát sinh xung đột.
Nhưng nàng không nghĩ tới, quân đội Đông Hồ gặp trên đường đi nhao nhao hành lễ với Tô Thần, hơn nữa còn đối với Tô Thần vô cùng cung kính. Nữ nhân che mặt nhất thời nghĩ mãi không ra chuyện này là sao.
Tộc trưởng Đông Hồ tộc là nữ nhân của ta, quân đội Đông Hồ hành lễ với ta kỳ quái sao?
Chương 642, Phiêu Vũ. Con nhảy lăng bà phi yến.
Sự thẹn quá hóa giận của nữ nhân che mặt.
Chương 642, Phiêu Vũ. Con nhảy lăng bà phi yến.
Sự thẹn quá hóa giận của nữ nhân che mặt.
Tô Thần Dương Dương đắc ý nhìn nữ nhân che mặt.
Nữ nhân che mặt tưởng hắn đến quân đội Đông Hồ làm gì?
Gây sự sao?
Tô Thần sẽ ở trong mấy vạn quân đội tìm đường chết sao?
Nữ nhân che mặt nghe được lời của Tô Thần thì giật mình hỏi, cái gì?
Tộc trưởng Đông Hồ là nữ nhân của ngươi?
Tộc trưởng Đông Hồ là nữ nhân?
Ta đủ.
Tộc trưởng Đông Hồ không phải nữ nhân, ngươi nói nàng là người nào?
Nam nhân sao?
Ừ, ngươi chính là một tên sắc phôi vô sỉ.
Tô Thần, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu nữ nhân?
Nữ nhân che mặt giờ phút này đối với Tô Thần có chút phẫn nộ, tên khốn kiếp này rốt cuộc có bao nhiêu nữ nhân?
Nàng và Tô Thần ngắn ngủi mấy ngày ở chung,
một Mai Tam Nương,
một tiểu mỹ nữ thanh thuần Tiểu Lê,
còn có một phu nhân Đông Quân Diễm Phi.
Lần này lại toát ra một nữ nhân Đông Hồ.
Nữ nhân che mặt đối với sự lạm tình của Tô Thần vô cùng nhìn không được.
Nàng lo lắng Tuyết Nữ sau này sẽ trở thành thiếp thất của Tô Thần.
Giang hồ nhân vốn là bị quý tộc trong đế quốc coi thường, nữ nhân che mặt giờ phút này lo lắng Tô Thần là đang đùa bỡn tình cảm của Tuyết Nữ.
Tô Thần bĩu môi trả lời, ta là một đỉnh cấp quý tộc, ngươi nói quý tộc bình thường sẽ có bao nhiêu nữ nhân?
Bao nhiêu nữ nhân?
Hắn dám nói thật với nữ nhân che mặt sao?
Bất quá, Tô Thần thật đúng là không có bao nhiêu nữ nhân.
Hồng Nhan Chi Kỷ thì có một đồng lớn.
Hắn so với những quý tộc khác trong đế quốc căn bản không so được.
Trong đế quốc chỉ cần là quý tộc có địa vị, người nào mà không phải thê thiếp thành đàn, Tô Thần cảm thấy hắn làm mất mặt mũi của đỉnh cấp quý tộc.
Không được, những Hồng Nhan Chi Kỷ kia phải mau chóng giải quyết.
Tô Thần cũng muốn làm một người ngủ đến tự nhiên tỉnh, đếm tiền đến rút gân tay, tiểu thê mỹ thiếp vây quanh.
Lý tưởng to lớn, hắn phải cố gắng nhiều hơn.
Nữ nhân che mặt trừng mắt để mắng, vô sỉ chi đồ, nam nhân đều không phải thứ tốt, nam nhân quý tộc càng không phải thứ tốt.
Tùy ngươi nói thế nào.
Đúng rồi, ngươi rốt cuộc là người nào của Tuyết Nữ?
Mẫu thân
hay là sư phụ?
Ta là sư phụ của Tuyết Nữ.
Ta đi, đại mỹ nữ, ngươi biết nhảy lăng bà phi đến không? Tô Thần trừng to mắt nhìn nữ nhân che mặt, hắn không nghĩ tới nữ nhân che mặt lại là sư phụ của Tuyết Nữ. Vũ đạo của Tuyết Nữ tuyệt mỹ thiên hạ. Nữ nhân che mặt thì sao? Nữ nhân che mặt dáng người lồi lõm quyến rũ, ngọn núi cao ngạo nghệ đứng thẳng, vòng eo rắn nước gợi cảm, phong vận thành thục mê người. Tô Thần cảm thấy nữ nhân che mặt nếu nhảy lăng ba phi yến, hắn có thể sẽ hóa thành sói ăn luôn nữ nhân che mặt. Cút. Nữ nhân che mặt không nghĩ tới Tô Thần sẽ bảo nàng khiêu vũ, còn muốn nhảy lăng ba phi yến. Tên sát phôi vô sỉ này, nam nhân muốn xem điệu múa tử vong đều đã chết, tên tiểu khốn kiếp vô sỉ này thật sự muốn chết sao? Tô Thần vội vàng giữ chặt cánh tay nữ nhân che mặt kêu lên, đừng à, đại mỹ nữ, ngươi dáng người tốt như vậy, chỗ cần lớn thì lớn, chỗ cần bệnh thì bệnh, nhất là cái eo rắn nước của ngươi, cái này nếu nhảy lên vũ điệu tuyệt mỹ lăng ba phi yến, ngươi nhất định sẽ mê chết tất cả nam nhân. Bành. Nữ nhân che mặt thẹn quá hóa giận một cước đạp bay Tô Thần. Nàng nhìn Tô Thần bị đạp bay ra ngoài, uy hiếp nói, vô sỉ chi đồ, còn dám đối với ta ăn nói linh tinh, ta nhất định diệt ngươi tên sắt phôi này. Ta dựa. Tô Thần đụng vào một cái lều vải, vô cùng im lặng. Nữ nhân đang chết, không, lại một lao nữ nhân đang chết. Không nhảy thì không nhảy đi, tại sao phải đạp bay hắn? Nữ nhân che mặt không nhảy, Tô Thần có thể để Tuyết Nữ nhảy lăng ba phi yến cho hắn, dáng người Tuyết Nữ cũng không thua kém nữ nhân che mặt. Đại nhân, đều lui ra. Vâng, đại nhân. Tô Thần phất phất tay để quân đội Đông Hồ vây quanh rời đi, sau đó hắn bĩu môi tiếp tục đi về phía đại trướng. Tiểu khốn kiếp đáng chết. Nữ nhân che mặt nhìn thấy Tô Thần không để ý tới nàng mà rời đi, nàng nắm chặt nắm đấm vô cùng tức giận. Nữ nhân che mặt nói thế nào cũng là trưởng bối của Tô Thần. Tên tiểu khốn kiếp này quá làm giận người. Nàng giờ phút này nhịn không được muốn rời khỏi nơi này, thậm chí sau này đều sẽ không để Tuyết Nữ cùng Tô Thần ở cùng một chỗ. Bất quá, nữ nhân che mặt còn không thể rời đi. Tuyết Nữ còn chưa tìm được. Tên tiểu khốn kiếp này còn là một tên hỗn đản gây chuyện thị phi, nữ nhân che mặt cũng lo lắng Tô Thần ở bên ngoài Thất Lạc Chi Thành xảy ra chuyện. Lúc này, trên tường thành Thất Lạc Chi Thành, Lâu Lan đại tế ti mang theo một số cường giả xuất hiện trên tường thành. Trung Nguyên giang hồ nhân mấy ngày nay lục tục xuất hiện, hôm nay còn có mấy vạn quân đội đến bên ngoài Thất Lạc Chi Thành. Đại tế ti, ngày mai những người Trung Nguyên kia có thể sẽ tiến công, Lâu Lan chúng ta chỉ còn lại chưa tới 2 vạn quân đội, Thất Lạc Chi Thành có thể không giữ được. Lâu Lan đại tế ti một thân váy áo hoa lệ, khí chất nữ vương cao quý, dung nhan tuyệt mỹ, dáng người linh lung yêu kiều, vòng eo thon thả doanh doanh một nắm tay, cộng thêm một thân trang phục dị tộc, Lâu Lan đại tế ti là một tuyệt thế mỹ nữ tràn đầy phong tình dị tộc. Lâu Lan đại tế ti sắc mặt thanh lãnh ra lệnh, không giữ được cũng phải giữ, Thất Lạc Chi Thành tuyệt đối không thể để người Trung Nguyên công phá. Vâng, đại tế ti. Lâu Lan đại tế ti nhìn giang hồ nhân và quân đội bên ngoài tường thành, nàng trong lòng cũng vô cùng bất lực. Hơn 1000 năm, Lâu Lan tộc vẫn luôn trông coi binh ma thần, vẫn luôn sinh sống ở trong mật địa tràn đầy nguy cơ này. Hơn 100 vạn tộc nhân, đến bây giờ chỉ còn lại hơn 20 vạn tộc nhân. Bọn hắn còn có thể giữ vững Thất Lạc Chi Thành bao lâu? Một tế tư hộ vệ hành lễ với đại tế ti, "Đại tế ti, 3 ngày trước lại có mấy Trung Nguyên giang hồ nhân xông vào cấm địa, chúng ta phải làm sao?" Lâu Lan đại tế ti phất phất tay, mặt không biểu tình nói, "Không cần để ý, trong cấm địa có trận pháp nữ thần lưu lại, những Trung Nguyên giang hồ nhân kia đi vào không ra được, cứ để Trung Nguyên giang hồ nhân ở trong cấm địa tự sinh tự diệt đi." "Vâng, đại tế ti." Lâu Lan đại tế ti tay cầm quyền trượng lẩm bẩm nói, "Ngày mai chiến tranh hết sức căng thẳng, tộc ta không biết lại muốn chết đi bao nhiêu người, hết thảy đều là vì binh ma thần." Long hồn biến mất, phòng ngự trận pháp của Thất Lạc Chi Thành cũng khởi động không được. Chẳng lẽ lần này Thất Lạc Chi Thành thật sự muốn thất thủ sao? Trong doanh địa Đông Hồ, Tô Thần ở trong đại trướng cùng Hồ Cơ nói chuyện, nữ nhân che mặt ngồi ở bên cạnh uống trà. Một lát sau, Tô Thần hiểu được quân đội Đông Hồ trên thảo nguyên cũng không thuận buồm xuôi gió, bầy sói và quạ đen tập kích quân đội Đông Hồ và Tần Quân, nếu không phải Tần Quân và quân đội Đông Hồ hợp binh một chỗ, thương vong của bọn hắn sẽ càng lớn hơn. Hồ Cơ tựa vào trong ngực Tô Thần nghi hoặc hỏi, "Phu quân, chàng không phải không tiến vào Thất Lạc Chi Thành sao? Chàng làm sao lại tiến vào?" Tô Thần nghe được lời của Hồ Cơ thì đen mặt trả lời, "Đừng nói nữa, ta bị một vật nhỏ lôi vào trong mật địa Thất Lạc Chi Thành." "Vật nhỏ? Một con linh thú, còn là một con linh thú phế vật chỉ biết ăn uống." Chương 643, tâm sự của Công Tôn Lệ Cơ, lén lén lút lút ba người tiểu lê. Chương 643, tâm sự của Công Tôn Lệ Cơ, lén lén lút lút ba người tiểu lê. Tô Thần nghĩ đến Tỳ Hưu thì vô cùng im lặng. Tỳ Hưu nói thế nào cũng là Long Chi cửu tử, nhưng ở trong rừng, Tỳ Hưu chính là một phế vật. Nó ngay cả một số hung thú nhỏ yếu đều dọa không đi. Tô Thần hoài nghi Tỳ Hưu chính là một sủng vật đáng yêu, nếu ở trong Thất Lạc Chi Thành, sau khi binh ma thần xuất hiện, Tỳ Hưu vẫn không thể biến thân, như vậy Tỳ Hưu phế vật chỉ có thể coi như một con sủng vật. Tô Thần nhìn về phía nữ nhân che mặt đang uống trà nói, "Đại mỹ nữ, ta muốn để ngươi tối hôm nay lẻn vào trong Thất Lạc Chi Thành. Phu nhân ta và một số hồng nhan chi kỷ hẳn là ở trong Thất Lạc Chi Thành, ta muốn để ngươi đi xem một chút tình huống của các nàng." "Suy, không đi." Nữ nhân che mặt khinh thường nhìn thoáng qua Tô Thần. "Đi Thất Lạc Chi Thành xem xét nữ nhân khác của tên khốn kiếp này, nàng ăn no rừng mỡ sao?" Tô Thần vội vàng kêu lên, "Ta đi, đại mỹ nữ. Ngươi lúc trước không phải nói là trưởng bối của ta sao? Ngươi vì ta làm những chuyện nhỏ nhặt này có gì không thể? Tiểu không tiếp, ngươi có coi ta là trưởng bối của ngươi sao?" "Khu khu, đại mỹ nữ, ta vừa rồi chỉ là để ngươi nhảy cái vũ điệu, ta cũng không tính là mạo phạm ngươi, ngươi không cần tức giận mãi." "Vô sỉ, ta sẽ không đi giúp nữ nhân khác của ngươi." "Vì Tuyết Nữ?" Nữ nhân che mặt trừng mắt đẹp nhìn Tô Thần nói, "Không sai, ngươi quá háo sắc, ta không yên lòng Tuyết Nữ sau này đi theo ngươi. Ngươi sau này vạn nhất chơi chán Tuyết Nữ, ta lo lắng ngươi có thể sẽ vứt bỏ Tuyết Nữ." Tô Thần bất đắc dĩ lắc đầu nói, "Ta dựa, ngươi thật sự là lo bỏ trắng răng. Thôi, ta cũng không sai khiến nổi ngươi, tối hôm nay ta tự mình đi một chuyến. Nữ nhân che mặt không giúp đỡ, Tô Thần tối hôm nay tự mình đi một chuyến. Hắn muốn tra rõ ràng trong thất lạc chi thành rốt cuộc có nguy hiểm gì, mấy thiên nhân cảnh tiến vào đều không có trở ra, Tô Thần cũng lo lắng Diễm Phi và Bạch Vân Hiền, còn có Vương Vân Mộng ba nữ nhân các nàng sẽ xảy ra chuyện. Hồ Cơ tựa vào trong ngực Tô Thần nhìn nữ nhân che mặt. Một thiên nhân cảnh, hơn nữa cũng cùng Tô Thần có một chút quan hệ. Trưởng bối, đây là trưởng bối gì? Tô Thần sao không giới thiệu với nàng một chút? Chẳng lẽ là vì quan hệ giữa bọn hắn không tốt sao? Nữ nhân che mặt nhíu mày nhắc nhở, "Tiểu không tiếp, ngươi tốt nhất chết ở trong thất lạc chi thành, như vậy Tuyết Nữ cũng không cần cùng ngươi ở một chỗ." Tô Thần giơ ngón tay giữa chảo phùng nói, "Xùy, ta nếu muốn chạy trốn, cho dù là thiên nhân cảnh đều bắt không được ta. Chết ở trong thất lạc chi thành, ta cho dù đem thất lạc chi thành làm cho long trời lở đất, ta cũng không có khả năng chết ở trong thất lạc chi thành." "Hừ." Nữ nhân che mặt nhìn thoáng qua Tô Thần hừ lạnh một tiếng. "Một tên ngu ngốc không biết sống chết." Tường thành thất lạc chi thành cao hơn 30 mét. Một đại tông sư còn muốn lẻn vào thất lạc chi thành, tên tiểu khốn kiếp này đơn giản là ý nghĩ hao huyền. Tô Thần vuốt ve mái tóc Hồ Cơ nói, "Hồ Cơ, ngày mai phái ra một số quân đội tìm kiếm một nữ nhân tóc trắng, nàng tên là Tuyết Nữ, cũng là tỷ muội sau này của nàng." "Vâng, ta đã biết phu quân." Hồ Cơ gật đầu với Tô Thần. "Tuyết Nữ, tỷ muội sau này của nàng. Cái này không tệ. Nàng một người đối phó không được Tô Thần, nếu có một người trợ giúp, Hồ Cơ sau này đối mặt Tô Thần sẽ nhẹ nhõm hơn một chút." Nữ nhân che mặt cúi đầu trong lòng có chút phiền muộn. Không giúp tên tiểu khốn kiếp này, nàng trong lòng không yên lòng Tô Thần ban đêm lẻn vào thất lạc chi thành, nữ nhân che mặt cũng lo lắng Tuyết Nữ sau này sẽ đoán trách nàng. Giúp tên tiểu khốn kiếp này, nàng trong lòng lại không tình nguyện. Đáng chết, nữ nhân che mặt chưa từng phiền muộn như vậy. Lúc này, trong rừng rậm, Tuyết Nữ, Công Tôn Lệ Cơ, Đoan Mục Dung, còn có Bệ Trang, mấy người bọn hắn cùng hơn 30 giang hồ nhân ở cùng một chỗ, bọn hắn đều là trên đường tình cờ gặp gỡ, hơn nữa còn cùng nhau đào vong mấy ngày. Đào vong trên đường đi, 300-400 giang hồ nhân thương vong chỉ còn lại không đến 40 người. Hơn nữa những giang hồ nhân còn lại từng cái đều còn mang theo thương tích, ngay cả trên người Vệ Trang đều bị mấy vết thương. Bên cạnh một dòng suối nhỏ, hơn 30 giang hồ nhân mệt mỏi ngồi xuống nghỉ ngơi. Bầy sói không có lại đuổi giết tới, những giang hồ nhân này cũng có cơ hội nghỉ ngơi một chút khôi phục thể lực. Tuyết Nữ nhìn Vệ Trang bên cạnh hỏi, "Vệ Trang, Tô Thần thật sự không có tiến vào thất lạc chi thành?" Vệ Trang lắc đầu trả lời, "Hắn từng nói không tiến vào, ta không xác định hắn có thể hay không tiến vào." Tuyết Nữ nghe được lời của Vệ Trang thì day day chán. Tô Thần sẽ không tiến vào thất lạc chi thành sao? Nếu Tô Thần không định tiến vào, tên khốn kiếp kia vì sao ngàn dặm xa xôi đến tìm kiếm thất lạc chi thành? Công Tôn Lệ Cơ sau khi nghe được lời của Vệ Trang và Tuyết Nữ, nàng cúi đầu nghĩ đến chuyện cũ. Tô Thần, Tô Thần mà Vệ Trang và Tuyết Nữ nói sẽ là đại ma vương Tô Thần sao? Công Tôn Lệ Cơ nghĩ đến hơn một tháng bị Tô Thần bắt đi, nàng bây giờ ngẫm lại liền cảm thấy buồn cười. Công Tôn Lệ Cơ có chút nhớ nhung tên khốn kiếp kia. Hơn 3 năm, nàng từ khi bị Tô Thần đưa về Vệ Quốc, Công Tôn Lệ Cơ không có ngày nào không nhớ tên khốn kiếp kia. Đoan Mục Dung vô vai Công Tôn Lệ Cơ hỏi, "Lệ Cơ, muội không sao chứ?" Công Tôn Lệ Cơ cười cười trả lời, "Dung tỷ tỷ, muội không sao, muội chỉ là nhớ tới một số chuyện cũ." Đoan Mục Dung ngồi bên cạnh Công Tôn Lệ Cơ bắt quái hỏi, "Đúng rồi, Lệ Cơ, muội cùng sư huynh Kinh Kha của muội rốt cuộc là quan hệ gì?" Tỷ cảm thấy sư huynh Kinh Kha của muội vô cùng thích muội, muội vì sao vẫn luôn không đáp ứng gả cho sư huynh muội? "Dung tỷ tỷ, muội có người mình thích, muội cũng cùng sư huynh nói rõ ràng rồi." "Muội có người mình thích? Là ai? Là người mặc ra chúng ta sao?" "Không phải, Dung tỷ tỷ, tỷ sau này sẽ biết." "Được rồi, tỷ ngược lại muốn nhìn xem là người nào khiến muội quan tâm." "Dung tỷ tỷ, thì sau này sẽ thấy." Ban đêm, bên ngoài thất lạc chi thành, Tiểu Lê cùng Thiên Minh, Hạ Thiếu Vũ ba người, bọn hắn giờ phút này lén lén lút lút đến bên hồ nước ngoài thất lạc chi thành. Nơi này có một lối vào bí mật tiến vào thất lạc chi thành, Tiểu Lê mang theo Thiên Minh và Hạ Thiếu Vũ lén lút đi tới, nàng là lo lắng bị giang hồ nhân khác phát hiện lối vào này. "Hả? Tiểu mỹ nữ này là muốn lén vào thất lạc chi thành? Chẳng lẽ trong hồ có mật đạo tiến vào thất lạc chi thành?" Tô Thần đến bên ngoài tường thành thất lạc chi thành, hắn đột nhiên phát hiện ba người Tiểu Lê lén lén lút lút đi tới bên hồ nước nhỏ. Tô Thần đoán Tiểu Lê biết cách tiến vào trong thất lạc chi thành. "Ta đi, Diễm Linh Cơ." "Mẹ nó, Diễm Linh Cơ đây là đang bám đuôi ba người Tiểu Lê." Tô Thần không nghĩ tới phía sau còn có một cái đuôi. Tiểu nữ Diễm Linh Cơ này làm sao lại bám đuôi ba người Tiểu Lê? Chẳng lẽ Diễm Linh Cơ phát hiện ba người Tiểu Lê muốn đi làm cái gì? Hạ Thiếu Vũ nhìn hồ nước nhỏ trước mắt nghi hoặc hỏi, "Tiểu Lê, ngươi xác định trong hồ có một mật đạo tiến vào thất lạc chi thành?" "Không sai, hơn 1000 năm trước nơi này là một mật đạo chạy trốn, ngàn năm qua, người biết mật đạo này hẳn là không còn, ngay cả Lâu Lan đại tế ti cũng không có khả năng biết." Chương 644, Hắc Y Nhân âm hiểm xảo trá, sự bảo hộ và uy hiếp của nữ nhân che mặt. Chương 644, Hắc Y Nhân âm hiểm xảo trá, sự bảo hộ và uy hiếp của nữ nhân che mặt. Bên hồ nước nhỏ, Tiểu Lê gật đầu với Hạng Thiếu Vũ và Thiên Minh. Nàng trước kia từ mật đạo trong hồ đi ra ngoài, mật đạo chạy trốn của thất lạc chi thành 1000 năm trước, ngàn năm sau, mật đạo này hẳn là không có ai biết. Tiểu Lê muốn tiến vào thất lạc chi thành, nơi này là nơi duy nhất nàng có thể tiến vào. Hạng Thiếu Vũ nghe được Tiểu Lê xác định, hắn vội vàng nói, "Chúng ta mau tiến vào, nếu để giang hồ nhân xung quanh phát hiện chúng ta, mật đạo này sẽ bại lộ." Tiểu Lê gật đầu dặn dò, "Tốt, các ngươi cùng ta nhảy vào trong hồ, nhớ kỹ, ở trong hồ nhất định phải theo sát ta." "Tốt, chúng ta biết." Bùm bùm bùm. Tiểu Lê mang theo Hạng Thiếu Vũ và Thiên Minh nhao nhao nhảy vào trong hồ. Giờ phút này, một bóng đen cũng xuất hiện bên hồ nước nhỏ, nàng nhìn hồ nước nhỏ nghĩ nghĩ cũng nhảy vào trong hồ. Siêu. Tô Thần trong nháy mắt xuất hiện bên hồ nước nhỏ. Hắn nhìn hồ nước nhỏ nói khẽ, Diễm Linh Cơ cũng nhảy vào trong hồ nước nhỏ, Diễm Bảo Bảo đây là đi vào trong Thất Lạc Chi Thành tìm chết sao? Tô Thần không có nhảy vào trong hồ nước nhỏ. Trong hồ nước nhỏ cho dù có mật đạo, hắn cũng sẽ không từ mật đạo tiến vào Thất Lạc Chi Thành. Tiến vào Thất Lạc Chi Thành đối với người khác có thể vô cùng khó, nhưng Tô Thần muốn tiến vào Thất Lạc Chi Thành là vô cùng đơn giản. Siêu. Tô Thần trong nháy mắt biến mất bên hồ nước nhỏ, trên mặt đất để lại một cái âm dương thái cực đồ từ từ tiêu tán. Tên tiểu khốn kiếp này. Nữ nhân che mặt từ trong bóng tối đi ra. Nàng một đường đi theo Tô Thần. Mấy người nhảy vào trong hồ nước nhỏ nàng cũng nhìn thấy. Nữ nhân che mặt đoán trong hồ nước nhỏ hẳn là có mật đạo tiến vào Thất Lạc Chi Thành, nàng tưởng rằng Tô Thần cũng sẽ nhảy vào hồ nhỏ tiến vào Thất Lạc Chi Thành, nhưng nàng không nghĩ tới Tô Thần không có nhảy vào hồ nhỏ. Hạt dự, vẫn là đi bảo hộ tên tiểu khốn kiếp kia một chút đi. Nữ nhân che mặt dây chán nhanh chóng biến mất tại chỗ. Đối với Tô Thần, nữ nhân che mặt vô cùng xoắn xuýt, nàng muốn bảo hộ Tô Thần, lại không muốn bảo hộ một tên sắc phôi vô sỉ. Trong doanh địa lại tận, Mông Điểm cùng một số cao thủ giang hồ ngồi cùng một chỗ nói chuyện. Sau một hồi thuật lại, Mông Điểm cũng đồng ý ngày mai cùng đông đảo giang hồ nhân cùng nhau tiến công Thất Lạc Chi Thành. Mệnh lệnh của Tần Vương là tìm được binh ma thần của Thất Lạc Chi Thành, không chiếm được binh ma thần thì hủy diệt. Mông Điểm muốn tiến vào Thất Lạc Chi Thành, hắn cũng cần sự trợ giúp của đông đảo giang hồ nhân. Thất Lạc Chi Thành thành cao kiên cố, Tần Quân muốn công phá Thất Lạc Chi Thành sẽ xuất hiện thương vong to lớn, nếu có đông đảo cao thủ giang hồ trợ giúp, Tần Quân muốn công phá Thất Lạc Chi Thành cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nông gia Điền Quang đứng lên nhắc nhở Mông Điểm, "Mông tướng quân, ngài cũng có thể thông báo cho quân đội Đông Hồ, nếu có quân đội Đông Hồ trợ giúp, chúng ta công phá Thất Lạc Chi Thành sẽ càng thêm dễ dàng." Mông Điểm gật đầu trả lời, "Ừm, ta sẽ thông báo cho người Đông Hồ." "Tốt, vậy chúng ta cáo tử." Mông Điểm nhìn mấy cao thủ giang hồ rời đi, trong lòng hắn đối với những giang hồ nhân này cảnh giác lên. Nông gia, Mạc gia, Nho gia, Đạo gia, Nhân tông vân vân, những chư tử bách gia này đối với Đại Tần đều vô cùng không thân thiện. Ngày mai nếu công phá Thất Lạc Chi Thành, chư tử bách gia có thể sẽ trở thành kẻ địch của Tần Quân. Binh ma thần. Hy vọng chư tử bách gia sẽ không có hứng thú với binh ma thần. Thiếu tư mệnh, ngươi cùng ta rời đi, chúng ta đi doanh địa Đông Hồ. Bên ngoài đại trướng. Đại tư mệnh sau khi nghe được Mông Điểm cùng một số cao thủ chư tử bách gia nói chuyện, nàng quyết định rời khỏi doanh địa Tần Quân. Tộc trưởng Đông Hồ là nữ nhân của Tinh Quân Tô Thần. Đại tư mệnh và thiếu tư mệnh mặc dù phục mệnh trợ giúp Tần Quân, nhưng đại tư mệnh cảm thấy vẫn là đi bảo hộ hồ cơ quan trọng hơn. Âm Dương gia Đông Quân Diễm Phi và Tinh Quân Tô Thần là phu thê. Hồ cơ nếu ở Thất Lạc Chi Thành gặp nạn, đại tư mệnh cảm thấy nàng cũng sống không được. Về phần mệnh lệnh của Đông Hoàng Thái Nhất, nàng tin tưởng Đông Hoàng Thái Nhất cho dù biết cũng sẽ không trách tội nàng. Thiếu tư mệnh nghi hoặc gật đầu. Nàng đối với việc đi đâu một chút cũng không quan tâm. Thiếu tư mệnh cảm thấy đại tư mệnh giống như đối với Tinh Quân sợ hãi quá độ. Tinh Quân. Thiếu tư mệnh từ khi trở thành một bộ trưởng lão, nàng còn chưa từng nhìn thấy Tinh Quân. Trong Thất Lạc Chi Thành, Tô Thần xuất hiện trên một tòa tháp nhọn. Trong Thất Lạc Chi Thành cũng không lớn. Thất Lạc Chi Thành dựa vào núi mà xây, tương đương với một nửa Dương Châu thành, kiến trúc trong Thất Lạc Chi Thành đều là phong cách dị tộc, nơi này nhìn vẫn vô cùng xinh đẹp mỹ quan. Đông Hoàng Thái Nhất sẽ ở chỗ nào? Diễm Phi các nàng nếu tiến vào Thất Lạc Chi Thành sẽ đi nơi nào? Tô Thần kiểm tra các khu vực trong Thất Lạc Chi Thành. Trong Thất Lạc Chi Thành ngoại trừ một số khu vực bình dân ở, một cung điện cao lớn tráng lệ hẳn là Tế Tư Thần Điện. Bên ngoài thần điện có tượng nữ thần khổng lồ, nơi đó sẽ là nơi cất giữ binh ma thần sao? Hả? Có người. Tô Thần đột nhiên phát hiện nơi xa một bóng đen chợt lóe lên, hắn vội vàng theo dõi qua. Một bóng đen. Đây hẳn không phải là người Lâu Lan. Người Lâu Lan không có khả năng vào ban đêm lén lén lút lút hành động. Một khắc đồng hồ sau, Tô Thần một đường theo dõi bóng đen đến Tế Tư cung điện, không, chính xác mà nói là đến sơn thể phía sau Tế Tư cung điện. Tô Thần nhìn hang động trước mặt suy tư, hang động. Trong này sẽ có cái gì? Hang động cao 3 mét không có khả năng giấu binh ma thần, bóng đen làm sao lại lén lút tiến vào trong hang động? Hơn nữa nơi này còn không có thủ vệ trông coi. Tô Thần nhìn hang động do dự. Hắn không biết trong hang động sẽ có cái gì, hắn cũng không biết bên trong có nguy hiểm hay không. Là tiến vào trong hang động xem xét một chút, hay là tìm Đông Hoàng Thái Nhất và Diễm Phi mấy người bọn hắn. Siêu. Tô Thần nghĩ nghĩ xoay người rời đi. Hắn muốn đi Tế Tư cung điện xem xét một chút trước, sự an toàn của Diễm Phi ba nữ nhân và Đông Hoàng Thái Nhất, Bác Minh Tử mấy người bọn hắn quan trọng hơn, Tô Thần muốn tìm được bọn hắn trước. Hả? Vậy mà rời đi? Chẳng lẽ người này đối với bảo vật Lâu Lan không có hứng thú? Trong hang động, một bóng đen đột nhiên xuất hiện bên ngoài cửa hang, hắn nhìn Tô Thần rời đi thì vô cùng tức giận. Hắc ý nhân là cố ý dẫn Tô Thần tới đây. Hắn là muốn để con dê thế tội này đi vào trong hang động dò đường cho hắn, nhưng hắn không nghĩ tới Tô Thần vậy mà sẽ rời đi. Siêu. Nữ nhân che mặt đột nhiên xuất hiện ở cửa hang. Nàng nhìn về phía Hắc Y Nhân lạnh lùng uy hiếp, muốn chết sao? Còn dám đánh chủ ý lên người kia, ngươi chết chắc. Thiên Nhân Cảnh, ngươi là đang bảo hộ tên tiểu tử lúc trước. Hắc Y Nhân không nghĩ tới còn có người ẩn tàng ở bên cạnh, hơn nữa còn âm thầm bảo hộ tiểu tử vừa rời đi kia. Một Thiên Nhân Cảnh, một Thiên Nhân Cảnh làm sao lại bảo hộ một đại tông sư? Nữ nhân che mặt lạnh lùng trừng mắt Hắc Y Nhân cảnh cáo, cái này không cần ngươi quản. Ngươi cũng là một Thiên Nhân Cảnh cường giả, nhưng ngươi quá âm hiểm, đường đường là một Thiên Nhân Cảnh cường giả, ngươi vậy mà nhát gan không dám xem xét một cái hang động, còn cố ý dụ dỗ một số người đến hang động dò đường cho ngươi. Một kẻ âm hiểm xảo trá. Cảnh cáo ngươi, đừng lại đánh chủ ý lên người lúc trước, một thiên nhân cảnh trùng kỳ cường giả, ta muốn giết ngươi, ngươi trốn không thoát.
Chương 645, mỹ nữ xuất dục, muốn cùng Tô Thần cùng chết đại tế ti.
Chương 645, mỹ nữ xuất dục, muốn cùng Tô Thần cùng chết đại tế ti. Nữ nhân che mặt uy hiếp hắc ý nhân xong liền biến mất. Nàng còn muốn tiếp tục bảo hộ tên tiểu khốn kiếp kia. Bất quá, nữ nhân che mặt đối với sự cẩn thận lúc trước của Tô Thần phi thường tán thưởng, Tô Thần không có vì tò mò mà mạo muội tiến vào hang động. Tiểu khốn kiếp mặc dù vô sỉ háo sắc, nhưng hắn cũng không phải một kẻ ngu ngốc lớn ẩn. Hắc ý nhân nhìn thấy nữ nhân che mặt rời đi, hắn lạnh lùng hừ lạnh nói, giết ta.
Hừ, lão phu nếu không phải vì bị thương tu vi thụt lùi, một thiên nhân cảnh trùng kỳ còn muốn giết ta.
Hắc ý nhân nhìn xung quanh, hang động hắn không dám mạo muội tiến vào, bên trong quá nguy hiểm, 3 năm trước hắn chính là ở trong hang động bị thương. Hắc ý nhân khi không có 10 phần nắm chắc, hắn sẽ không tùy tiện tiến vào trong hang động. Lại chờ một chút, ngày mai giang hồ nhân và quân đội bên ngoài thất lạc chi thành sẽ đến lúc đó kẻ chết thay có rất nhiều.
Siêu.
Hắc ý nhân trong nháy mắt biến mất ở cửa hang. Trong bóng tối, Tô Thần từ sau một tảng đá lớn đi ra. Hắn lúc trước liền cảm giác không thích hợp. Một cao thủ giang hồ cường đại làm sao có thể không phát hiện hắn theo dõi, hơn nữa trên đường đi bóng đen giống như là cố ý bại lộ hành tung. Tô Thần lúc trước chỉ là giả vờ rời đi, hắn muốn nhìn xem nơi này có phải là một cái bẫy hay không.
Hắc ý nhân,
thiên nhân cảnh trung kỳ,
đây sẽ là ai?
Còn có nữ nhân che mặt. Tô Thần không nghĩ tới nữ nhân che mặt đối với hắn vẫn là vô cùng quan tâm, hắn quyết định sau này đối với nữ nhân che mặt thái độ tốt hơn một chút. Tô Thần nhìn hang động sờ lên cằm suy tư, trong hang động rốt cuộc có nguy hiểm gì? Vậy mà ngay cả một thiên nhân cảnh cũng không dám tiến vào. Thôi, vẫn là tìm kiếm Diễm Phi các nàng mấy người quan trọng hơn. Thế Tư cung điện, ba người tiểu lê xuất hiện tại một cái hoa viên trong cung điện. Bất quá, bọn hắn vừa mới từ trong hoa viên đi ra, Thế Tư hộ vệ xung quanh liền phát hiện bọn hắn, hơn trăm Thế Tư hộ vệ đem ba người tiểu lê đoàn đoàn bao vây lại. Tiểu Lê nhìn Thế Tư hộ vệ bao vây bọn hắn, nàng đội vàng nói với Hạng Thiếu Vũ và Thiên Minh, đừng ra tay, ta cùng những Thế Tư hộ vệ này nói chuyện một chút.
Tốt.
Tiểu Lê, ngươi phải nhanh lên một chút, không thì những hộ vệ này sẽ ra tay giết chúng ta. Hạng Thiếu Vũ và Thiên Minh phân biệt nói với Tiểu Lê. Bọn hắn vốn cũng không muốn ra tay, những hộ vệ này đều là tộc nhân của Tiểu Lê, Hạng Thiếu Vũ và Thiên Minh để mặt Tiểu Lê, bọn hắn cũng không có khả năng giết những Thế Tư hộ vệ này. Tiểu Lê gật đầu với Hạng Thiếu Vũ và Thiên Minh, sau đó nàng tiến lên cùng một Thế Tư hộ vệ đội trưởng nói chuyện. Một lát sau, Tiểu Lê ủ rũ túi đầu trở về nói, Thiếu Vũ, Thiên Minh, chúng ta thúc thủ chịu trói, ta chỉ cần nhìn thấy đại tế ti sẽ thả chúng ta. Hạng Thiếu Vũ và Thiên Minh đều gật đầu. Bọn hắn đoán những hộ vệ cấp thấp này có thể không biết Tiểu Lê, trong thất lạc chi thành người biết Tiểu Lê hẳn là chỉ có đại tế ti. Thế Tư hộ vệ tới đem ba người Tiểu Lê đều trói lại. Thất lạc chi thành bị người bên ngoài xông vào, Thế Tư hộ vệ muốn mau chóng bẩm báo đại tế ti. Phía sau cây cột, Diễm Linh Cơ lén lút ẩn tàng ở chỗ này. Nàng không nghĩ tới ba đứa trẻ vừa mới tiến vào Thế Tư cung điện liền bị phát hiện. Diễm Linh Cơ không muốn ra tay cứu giúp, nàng phát hiện Tiểu Lê hình như là dị tộc của Thất Lạc Chi Thành. Tiểu Lê nếu là dị tộc của Thất Lạc Chi Thành, Diễm Linh Cơ đoán ba người Tiểu Lê hẳn là sẽ không bị giết chết. Thất Lạc Chi Thành, nơi này rốt cuộc là có bảo vật gì? Binh Ma Thần là một vũ khí chiến tranh gì? Lớn bao nhiêu? Là hình dáng gì? Diễm Linh Cơ đối với những cái này đều không biết. Lúc này, Tô Thần cũng xuất hiện trong Tế Tư cung điện. Hắn ở trong cung điện đi khắp nơi xem xét, một số nơi bí ẩn Tô Thần đều không buông tha. Trong cung điện nếu như không có tin tức của mấy người Diễm Phi, Tô Thần sẽ đi xông vào cái hang động thần bí kia một chút.
Ta dựa.
Mỹ nữ xuất dục. Tại một chỗ suối nước nóng trong cung điện, một mỹ nữ tóc vàng giờ phút này từ trong suối nước nóng đứng lên, tuyệt sắc mỹ nữ không mảnh vải che thân, giờ phút này trần trụi xuất hiện trước mắt Tô Thần.
Làm sao bây giờ?
Nhìn tiếp, hay là tranh thủ thời gian rời đi? Tô Thần trừng to mắt nhìn hình ảnh mỹ nữ xuất dục, xoắn xuýt. Khởi bẩm đại tế ti, tế tư hộ vệ bắt được ba người ngoại lai xông vào Tế Tư cung điện. Đột nhiên, bên ngoài suối nước nóng truyền đến tiếng bẩm báo của một tế tư nữ thị.
Người nào?
Đại tế ti ngẩng đầu đột nhiên nhìn thấy Tô Thần, nàng đội vàng ngồi xổm xuống quát lớn với Tô Thần. Tô Thần xấu hổ nhìn đại tế ti không biết nên trả lời thế nào.
Đại tế ti, ta là Aiena.
Đại tế ti căm hận trừng mắt Tô Thần, phân phó ra bên ngoài, Aiena, đem ba kẻ xâm nhập giam lại trước.
Vâng, đại tế ti.
Tô Thần sờ mũi xấu hổ nói, cái kia.
Đại tế ti, ngươi tiếp tục tắm rửa, ta chưa từng tới, ta cái gì cũng chưa từng thấy qua.
Đại tế ti nhanh chóng khoác lên một chiếc áo choàng, quát lớn với Tô Thần, đứng lại, ngươi dám rời đi, ta liền để tế tư nữ thị xung quanh giết ngươi. Đại tế ti giờ phút này trong lòng vô cùng phẫn nộ. Nàng không nghĩ tới bị một nam nhân nhìn hết, hơn nữa còn là một nam nhân ngoại tộc. Nàng không còn thuần khiết. Đại tế ti phụng sự nữ thần nhất định phải là thân thể thuần khiết. Đại tế ti bị Tô Thần nhìn hết, nàng sau này không còn là Lâu Lan đại tế ti, cũng không thể tiếp tục ở trong Tế Tư cung điện phụng sự nữ thần. Tô Thần ho khan nói với đại tế ti, khụ khụ, đại tế ti, ta sẽ không nói chuyện hôm nay ra ngoài, ngươi cũng coi như ta chưa từng tới. Đại tế ti từ sau một tấm bình phong mặc xong váy áo, nàng đi đến bên cạnh Tô Thần lạnh lùng nói, người ngoại lai, ngươi không rời đi được Tế Tư cung điện, ngươi chết chắc, mà ta sẽ cùng ngươi chết chung. Tô Thần giật mình hỏi đại tế ti, ta đi, đại tế ti, ngươi giết ta có thể hiểu được, ngươi vì sao muốn cùng ta chết chung? Đại tế ti mặt đầy phẫn nộ trừng mắt Tô Thần nói, người ngoại lai vô sỉ, ta bị ngươi nhìn hết rồi, ta đã không có tư cách tiếp tục phụng sự nữ thần, cũng không còn mặt mũi làm Lâu Lan đại tế ti nữa, ta sẽ tự sát trước tượng nữ thần, ngươi cũng phải bị xử tử. Tô Thần nghe được lời của đại tế ti thì im lặng lắc đầu. đại tế ti quá cố chấp, nơi này chỉ có hai người bọn hắn tồn tại. Tô Thần không nói ra, đại tế ti coi như không nhìn thấy hắn, đây không phải là một kết cục vẹn toàn đôi bên sao?
Đại tế ti, ngươi không cần thiết phải làm như vậy.
Ta không nói, ngươi coi như không nhìn thấy ta, chuyện nơi này không ai biết.
Đại tế ti lạnh như băng trừng mắt Tô Thần nói, nữ thần sẽ biết.
Ta dựa, nữ thần sẽ không biết.
Nữ thần nhất định sẽ biết.
Mẹ nó, nữ thần điện chết không biết bao nhiêu năm, nàng sẽ biết cái rắm.
Vô sỉ chi đồ, không cho phép vũ nhục nữ thần là một vị thần vĩ đại, nữ thần vĩnh viễn đều sẽ không chết.
Thần côn.
Chương 646, đại tế ti bị chọc tức điên, Tô Thần trọng thương.
Chương 646, đại tế ti bị chọc tức điên, Tô Thần trọng thương.
Tô Thần giờ phút này đau đầu nhìn đại tế ti.
Một nữ nhân tôn giáo bị tẩy não.
Cửu thiên huyền nữ có lẽ từng tồn tại ở thế giới này,
nhưng thế giới này đã không có tiên gì, cũng không có tu tiên giả gì tồn tại, cửu thiên huyền nữ cho dù là không chết, nàng cũng không có khả năng tồn tại ở thế giới này.
Đại tế ti, ngươi không phải đối thủ của ta, ngươi cũng giết không được ta.
Tế tư nữ thị bên ngoài ngươi không muốn để các nàng bị ta giết chết, ngươi tốt nhất vẫn là coi như không nhìn thấy ta.
Tô Thần không muốn cùng đại tế ti tiếp tục dây dưa.
Đại tế ti quá cố chấp.
Một người cố chấp, Tô Thần căn bản không thể nói thông nàng.
Về phần còn bắt hay không bắt đại tế ti bức hỏi tung tích mấy người diễm phi,
Tô Thần giờ phút này không xuống tay được.
Hắn dù sao cũng nhìn hết đại tế ti.
Một bức tranh mỹ nữ xuất dục xinh đẹp diễm lệ, Tô Thần coi như là thủ lao không ra tay với đại tế ti đi.
Bất quá, dáng người đại tế ti thật đúng là không chê vào đâu được, chỗ cần lớn thì lớn, chỗ cần bệnh thì bệnh, vòng eo thon thả doanh doanh một nắm tay, ngọn núi cao ngạo nghệ đứng thẳng, Tô Thần bây giờ ngẫm lại đều có chút nóng trong người.
Cuồng vọng.
Vâng.
Đại tế ti nghe được lời của Tô Thần, một trưởng vỗ về phía Tô Thần.
Bút.
Tô Thần trong nháy mắt biến mất tại chỗ, hắn nhanh chóng xuất hiện bên cạnh đại tế ti, một bàn tay đánh vào mông nàng.
Vô sỉ chi đồ, ta muốn giết ngươi.
Đại tế ti mặt đầy căm hận nhanh chóng công kích về phía Tô Thần.
Tên vô sỉ này, Tô Thần lúc trước nhìn trộm nàng tắm rửa, lần này lại đánh mông nàng, đại tế ti cũng không đợi được đến trước tượng nữ thần sử tử Tô Thần, nàng muốn bây giờ liền đánh giết tên vô sỉ này.
Hòa quang đồng trần.
Từng cái âm dương thái cực đồ xuất hiện bên cạnh suối nước nóng, Tô Thần ở trong thái cực đồ không ngừng tránh né công kích của đại tế ti.
Hắn lần này không có hoàn thủ, cũng không có chạy trốn.
Tô Thần phát hiện có người đang quan sát nơi này.
Hắn không biết sẽ là ai.
Nữ nhân che mặt.
Chẳng lẽ sẽ là nàng sao?
Tô Thần truyền âm cho đại tế ti. Đại tế ti, bên cạnh có người đang quan sát chúng ta, ngươi tiếp tục công kích ta, đem ta bước về phía bên trái.
Đại tế ti nghe được lời của Tô Thần thì khôi phục tỉnh táo.
Nàng không có dừng lại, tiếp tục công kích muốn đánh giết Tô Thần. Đại tế ti cũng không có làm theo lời Tô Thần đem hắn bước về phía bên trái.
Bên cạnh có người đang quan sát bọn hắn.
Điều này có thể sao?
Đại tế ti một chút cũng không cảm giác được bên cạnh có người đang nhìn trộm.
Nữ nhân ngu ngốc.
Tô Thần nhịn không được quát mắng.
Hắn không nghĩ tới đại tế ti không làm theo yêu cầu của hắn, Tô Thần không định dựa vào đại tế ti.
Người ẩn tàng có lẽ là một cao thủ.
Tô Thần chỉ cần nhìn rõ là ai là được, hắn cũng không muốn cùng một người không biết có phải là địch nhân hay không ra tay.
Siêu.
Vâng.
Khu khu khu.
Tô Thần vừa mới trong nháy mắt xuất hiện trên xà nhà bên trái cung điện.
Một hắc y nhân một trưởng vô về phía Tô Thần, Tô Thần cũng từ trên xà nhà rơi xuống, hắn ngã trên mặt đất ho ra máu.
Thiên nhân cảnh.
Còn là một thiên nhân cảnh vô cùng cường đại.
Đây không phải là hắc y nhân lúc trước.
Thân thể hình thái của bọn hắn chênh lệch quá lớn.
Hắc y nhân lúc trước thân hình cao lớn.
Hắc y nhân này thân hình nhỏ nhắn xinh xắn.
Hắc y nhân có chút giống dáng người nữ nhân, bất quá ngực không lồi ra, hắc y nhân hẳn không phải là một nữ nhân.
Đại tế ti giờ phút này một mặt ngậm bực nhìn Tô Thần.
Trong cung điện suối nước nóng thật sự còn có người.
Hắc y nhân kia rốt cuộc là ai?
Nàng vậy mà một chút cũng không phát hiện có người ẩn tàng ở chỗ này.
Khu khu, mẹ nó.
Lần này xong đời rồi.
Tô Thần kiểm tra thương thế của hắn, vô cùng bất lực.
Hắn hiện tại bị thương vô cùng nghiêm trọng.
Tô Thần đem Bách Linh Đan cho các nữ nhân của hắn, Bách Linh Đan cuối cùng còn cho vệ trang.
Hắn tưởng rằng không tiến vào Thất Lạc Chi Thành thì cũng không cần những đan dược kia.
Mẹ nó chứ.
Lần này bị thương nghiêm trọng đến mức ngay cả đan dược khôi phục cũng không còn.
Người xong đời rồi.
Đại tế ti sắc mặt lạnh lùng đi đến bên cạnh Tô Thần, nàng nhìn Tô Thần đang bị trọng thương, trong lòng vô cùng cao hứng.
Hắc ý nhân tuy cũng là kẻ xâm nhập, bất quá hắc ý nhân hẳn là đến cung điện suối nước nóng sau.
Nhưng tên khốn kiếp này đã nhìn nàng tắm rửa.
Hơn nữa còn có thể đã nhìn rất lâu.
Đại tế ti nhìn thấy Tô Thần giờ phút này thân chịu trọng thương, nàng muốn giết chết tên vô sỉ này dễ như trở bàn tay.
Tô Thần ôm ngực đội vàng nói với đại tế ti đang đi tới,
đại tế ti, ta vừa rồi nếu muốn giết ngươi, ngươi cảm thấy ngươi có thể sống sao?
Ngươi xem ta vừa rồi đều không có đánh trả, ngươi cũng tha cho ta một lần đi.
Đại tế ti lạnh lùng trừng mắt nhìn Tô Thần hỏi,
không có đánh trả.
Ngươi thật đúng là một kẻ vô sỉ, ngươi vừa rồi thật sự không có đánh trả sao?
Tô Thần xấu hổ nói bậy,
ách,
ta lúc trước đánh mông ngươi, điều này biểu thị quan hệ chúng ta phi thường thân mật.
Đúng, chính là biểu thị quan hệ chúng ta phi thường thân mật, đây là truyền thống của người Trung Nguyên chúng ta.
Vô sỉ.
Đại tế ti tức giận đến mức ngực sắp nổ tung.
Người Trung Nguyên này quá vô sỉ rồi.
Đánh mông biểu thị thân mật.
Nàng là tiểu hài tử 3 tuổi sao?
Đại tế ti giờ phút này hận không thể một trường đập chết tên vô sỉ này.
Đại tế ti, xảy ra chuyện gì vậy?
Lúc này, ngoài cung điện truyền đến thanh âm của một nữ nhân.
Đại tế ti nhìn Tô Thần, suy nghĩ một chút rồi ra lệnh vọng ra ngoài cung điện.
Alan, ngươi mang một đội tế tư nữ thị tiến vào, ta bắt được một tên người Trung Nguyên lẻn vào.
Vâng, đại tế ti.
Một lát sau,
hơn 10 tế tư nữ thị đi đến.
Những tế tư nữ thị này nhìn thấy một người trung nguyên ngã trên mặt đất, hơn nữa còn thổ huyết, bộ dáng bị thương nghiêm trọng. Tế tư nữ thị đều nhao nhao nhìn về phía đại tế ti. Đại tế ti chỉ vào Tô Thần ra lệnh, đem tên người trung nguyên này nhốt vào nhà lao thần điện, đừng để hắn chết.
Vâng, đại tế ti.
Tô Thần bị hai tên tế tư nữ thị kéo đi. Trong lòng hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Tô Thần vừa rồi đã lấy thất tinh hải đồ ra, nếu đại tế ti thật sự muốn giết hắn, hắn cũng chỉ có thể lạt thủ tồi hoa xử lý đại tế ti, nhốt vào nhà lao. Điều này nói rõ đại tế ti còn chưa chuẩn bị giết hắn, Tô Thần cũng có một chút thời gian chữa thương. Hắc y nhân đáng chết. Tô Thần sau này nếu tra ra hắc y nhân là ai, hắn nhất định sẽ đem hắc y nhân lăng trì xử tử. Trong cung điện suối nước nóng, đại tế ti nhìn thấy Tô Thần bị mang đi, nàng nhíu mày suy nghĩ chuyện vừa xảy ra. Thực lực của Tô Thần mạnh hơn nàng rất nhiều, tên khốn kiếp kia có thể trong nháy mắt đánh mông nàng, Tô Thần muốn giết nàng dễ như trở bàn tay. Còn có hắc y nhân. Hắc y nhân và Tô Thần không phải cùng một bọn, nếu không hắc y nhân cũng không có khả năng đả thương Tô Thần. Đại tế ti nghĩ đến đây cảm thấy đau đầu. Thực lực của Tô Thần đều phi thường cường đại, nhưng hắc y nhân một trưởng liền đem Tô Thần đánh thành trọng thương, hắc y nhân chẳng lẽ là một lục địa thần tiên cảnh giới thiên nhân. Trong nhà lao thần điện, ba người tiểu lê nhìn thấy Tô Thần cũng bị bắt vào, hơn nữa Tô Thần còn là một bộ dáng thân chịu trọng thương. Hạng Thiếu Vũ nhìn Tô Thần cười trên nỗi đau của người khác nói, đại ma vương, không nghĩ tới ngươi cũng lẻn vào thất lạc chi thành, hơn nữa còn bị đánh thành trọng thương, ngươi thật là đáng đời. Chương 647, Tô Thần nhớ thương tiểu ngu, Hạng Thiếu Vũ ngu xuẩn. Chương 647, Tô Thần nhớ thương tiểu ngu, Hạng Thiếu Vũ ngu xuẩn. Trong nhà lao thần điện, sau khi Tô Thần bị tế tư nữ thị giam giữ trong một phòng giam, hắn không để ý đến Hạng Thiếu Vũ đang châm chọc khiêu khích. Một tên ngu ngốc tự cho là đúng. Tô Thần giờ phút này dù thân chịu trọng thương, hắn muốn giết chết Hạng Thiếu Vũ cũng dễ như trở bàn tay. Đúng rồi, vợ tương lai của Hạng Thiếu Vũ là tiểu ngu cũng không tệ, nhất là dáng vẻ tiểu ngu mặc một thân hắc y bó sát người. Lúc Tô Thần xem kịch bản, hắn liền phi thường thích cách ăn mặc một thân đồ bó sát của tiểu ngu. Thân hình lồi lõm linh lung yêu kiều, dung nhan thanh lãnh tuyệt mỹ, tiểu ngu khi đó vô cùng gợi cảm tuyệt mỹ. Tô Thần định cướp vợ tương lai của Hạng Thiếu Vũ, dù sao tiểu ngu đi theo Hạng Thiếu Vũ sau này cũng sẽ chết bất đắc kỳ tử. Đại Ma Vương, ngươi sẽ không phải sắp chết rồi chứ? Thiên Minh nhìn thấy sau khi Tô Thần bị giam vào nhà lao, Tô Thần vẫn luôn dựa vào vách tường nhắm mắt trầm mặc không nói, hắn nghi hoặc muốn biết Tô Thần là sống hay chết. Đồ ngu, đừng làm phiền ta. Tô Thần mở mắt ra lạnh lùng nhìn về phía phòng giam bên cạnh. Tên ngu xuẩn này, hắn sẽ chết sao? Một cái nhà lao rách nát, Tô Thần muốn trốn đi cũng là chuyện trong nháy mắt. Mẹ nó. Tô Thần nhìn nhà lao, cảm thấy vô cùng cả lời. Hắn vẫn là lần đầu tiên bị giam vào nhà lao, một người trưởng khống hai đại đế quốc, một người có được hơn triệu quân đội, Tô Thần không nghĩ tới có một ngày sẽ bị giam giữ trong nhà lao. Bịch. Thiên Minh nghe được Tô Thần gọi hắn là đồ ngu, hắn tức giận đập một cái vào song sắt kêu lên, ta không phải đồ ngu, ta tên là Thiên Minh. Biết rồi, đồ ngu. Đại Ma Vương, hy vọng ngươi một lát nữa trọng thương không chữa trị được mà chết. Tại một phòng giam khác, Tiểu Lê không có nhìn về phía Tô Thần, nàng cũng không nói gì với Tô Thần. Tiểu Lê giờ phút này đang suy nghĩ làm sao thuyết phục đại tế ti. Người giang hồ trung nguyên bên ngoài thất lạc chi thành, còn có mấy vạn quân đội ngày mai sẽ công thành. Sự tồn tại của binh ma thần cực kỳ quan trọng. Tiểu Lê muốn đem long hồn tỷ hưu giao cho đại tế ti trước, hy vọng đại tế ti có thể bảo vệ tốt tỷ hưu. Chỉ cần long hồn tỷ hưu được bảo vệ tốt, binh ma thần căn bản không thể khởi động được. Một lát sau, mấy tên tế tư nữ thị dẫn theo một bà lao đi tới nhà lao. Các nàng tiến vào phòng giam của Tô Thần, bà lao liền trị liệu thương thế cho Tô Thần. Một tế tư nữ thị đặt một cái giỏ bên cạnh Tô Thần, đây là thức ăn của ngươi. Tô Thần nhìn mỹ nữ dị tộc trước mắt, hắn nhận ra mỹ nữ dị tộc này là ai, chính là do mỹ nữ dị tộc này bẩm báo làm bại lộ hắn, tiểu mỹ nữ này coi như là đầu sỏ gây nên việc Tô Thần bị bắt. Tô Thần nhìn thức ăn cũng coi như phong phú. Hắn nói với mỹ nữ dị tộc, Áo Iliana, đại tế ti của các ngươi đâu? Nàng sẽ không định giam giữ ta mãi chứ? Áo Iliana nghe được Tô Thần gọi tên nàng, nàng nghi hoặc hỏi Tô Thần, ngươi biết ta? Tô Thần gật đầu nói bậy, biết, ngươi là một trong vài vị tế tư trưởng của tế tư nữ thị, ta nghe đại tế ti nhắc qua ngươi. Áo Iliana nhíu mày lạnh lùng hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi là một người ngoại tộc, đại tế ti làm sao lại quen biết ngươi? Đại tế ti cũng không có khả năng nhắc tới tên của ta. Tô Thần lắc đầu uống một ngụm rượu nói, Áo Iliana, cái này thì ngươi phải đi hỏi đại tế ti của các ngươi rồi, đại tế ti không cho ta nói. Hạ Thiếu Vũ nhìn thấy Tô Thần đang lừa gạt Lâu Lan tế tư, hắn vội vàng hét lớn với Áo Iliana, Áo Iliana, kẻ này đang lừa gạt ngươi. Hắn tên là Tô Thần, là đại ma vương lừng lẫy nổi danh trong giang hồ Trung Nguyên, ngươi ngàn vạn lần đừng để đại ma vương lừa gạt, đại ma vương đây là muốn trốn khỏi nhà lao. Ngươi lừa gạt ta? Áo Iliana sau khi nghe Hạng Thiếu Vũ nói, nàng tức giận trừng mắt nhìn Tô Thần. Áo Iliana tuy rằng không tin lời Tô Thần, nhưng tên người Trung Nguyên này dám lừa gạt nàng, điều này vẫn làm cho nàng vô cùng phẫn nộ. Hạng Thiếu Vũ, ngươi làm cho ta chán ghét ngươi rồi, sự ngu xuẩn của ngươi sẽ khiến ngươi phải trả giá đắt, nước Sở cũng sẽ vì nguyên nhân của ngươi mà bị đại tùy đế quốc xâm lược, hãy trân trọng khoảng thời gian này đi, ta chỉ cần trở lại Trung Nguyên, quân đội đại tùy đế quốc sẽ phát động chiến tranh với nước Sở. Tô Thần lạnh lùng nhìn về phía Hạng Thiếu Vũ, hắn không nghĩ tới Hạng Thiếu Vũ lại gây khó dễ với hắn như vậy. Một tên cặn bã, một kẻ tự đại cuồng. Tây Sở Bá Vương. Trong thế giới này sẽ không còn Tây Sở Bá Vương nữa, Tô Thần đối với Hạng Thiếu Vũ càng ngày càng chán ghét. Ngươi. Hạng Thiếu Vũ nghe được lời của Tô Thần sắc mặt đều trắng bệch. Hắn biết thân phận của Tô Thần. Tô Thần ở trong giang hồ là một đại ma vương lừng lẫy nổi danh, hắn còn là một quý tộc đỉnh cấp trong đế quốc, thậm chí nghe đồn Tô Thần còn trưởng khống Đại Tùy đế quốc. Nếu Tô Thần thật sự muốn Đại Tùy đế quốc xâm lược nước Sở, một chư hầu quốc như nước Sở làm sao ngăn cản được Đại Tùy đế quốc xâm lược? Đến lúc đó, nước Sở biết được là vì nguyên nhân của hắn mà bị Đại Tùy đế quốc xâm lược, Hạ Thiếu Vũ đoán Sở Vương sẽ giết cả tộc hắn để Đại Tùy đế quốc bãi binh. A Yena nghe được lời của Tô Thần trong lòng vô cùng kinh hãi, nàng không nghĩ tới Tô Thần có thể ra lệnh cho một đế quốc xâm lược quốc gia khác. Tô Thần, Đại Ma Vương, Tô Thần ở Trung Nguyên rốt cuộc là thân phận gì? Hắn lại vì sao có thể ra lệnh cho một đế quốc xâm lược quốc gia khác? A Yena quyết định đem tin tức này nói cho Đại Tế Ti, thân phận của tên người Trung Nguyên này khẳng định là không đơn giản. Sau đó, A Yena mang theo tế tư nữ thị và bà lao rời khỏi nhà lao. Nhà lao cũng yên tĩnh trở lại. Hạ Thiếu Vũ một bộ dáng si ngốc ngồi liệt trên mặt đất. Thiên Minh Hồ Đồ không biết là tình huống gì. Tiểu Lê đôi mắt đẹp vẫn luôn nhìn chằm chằm Tô Thần. Tô Thần không thèm để ý đến Hạng Thiếu Vũ nữa, hắn nhìn vết thương đã được băng bó rồi lắc đầu. Bà lao kia chỉ tùy ý xử lý thương thế của hắn, đan dược chữa thương không cho hắn, thuốc giảm đau cũng không cho hắn, Tô Thần đối với mệnh lệnh của Đại Tế Ti thật đúng là cả lời. Không để cho mình chết. Mẹ nó chứ, mình như vậy thật đúng là chết không được. Tô Thuyết, chủ nhân. Một nữ tử mặc hắc y bó sát người đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tô Thần, nàng sau khi xuất hiện đội vàng ngồi xổm xuống kiểm tra thương thế của Tô Thần. Tô Thần sờ lên mái tóc của Tô Tuyết phân phó nói, "Tô Tuyết, lập tức phái ảnh tử thích khách đi tìm nữ nhân che mặt, ta bị trọng thương, bảo nàng lập tức tới gặp ta." "Vâng, chủ nhân." Tô Thần phân phó Tô Tuyết xong liền nhắm mắt lại. Hắc ý nhân cảnh giới thiên nhân. Tô Thần muốn để nữ nhân che mặt tìm kiếm tên hắc ý nhân kia. Mối thù này hắn nhất định phải báo. Nữ nhân che mặt chỉ cần tra ra hắc ý nhân là ai là được. Tô Thần nếu biết hắc ý nhân là ai, hắn sau này sẽ triệu tập Dạ Đế phu nhân, Điện Nhi, Nữ Đế Lý Mộ Trình, Yêu Nguyệt, Bạch Vân Hiên cùng một số cường giả thiên nhân cảnh đi vây giết hắc ý nhân. Tiểu Lê kinh ngạc nhìn Tô Thần. Một hắc y nữ nhân vô thanh vô tức đột nhiên xuất hiện. "Chủ nhân." Hắc y nữ nhân là thủ hạ của Tô Thần. Tiểu Lê nhìn hắc y nữ nhân đang chữa thương cho Tô Thần mà nghĩ mãi không ra, Tô Thần vì sao không để hắc y nữ nhân cứu hắn chạy trốn? "Đại Ma Vương, ngươi vì sao không trốn đi? Hắc y nữ nhân bên cạnh ngươi có thể cứu ngươi ra ngoài, ngươi vì sao không để nàng cứu ngươi ra ngoài? Ngươi rốt cuộc có mục đích gì?" Chương 648, Lâu Lang Đại Tế Ti bị hư cấu quyền lực, nữ nhân trẻ mặt đến. Chương 648, Lâu Lang Đại Tế Ti bị hư cấu quyền lực, nữ nhân trẻ mặt đến. Tô Thần nghe được lời của Tiểu Lê nhưng không trả lời. Hắn cũng lười trả lời Tiểu Lê. Tô Thần nhìn ra được Tiểu Lê đối với hắn vô cùng chán ghét. Một người chán ghét hắn, Tô Thần cũng sẽ không cùng Tiểu Lê có giao du gì. Nữ thần chi lệ. Tô Thần tuy rằng tò mò, nhưng thế giới này có rất nhiều chuyện không thể tin nổi, hắn cũng không cần thiết phải tò mò đối với nữ thần chi lệ. Bất quá, tiểu mỹ nữ này sau này có thể sẽ không nhìn thấy nữa. Tô Tuyết dùng nội lực trị liệu vết thương cho Tô Thần một chút xong, nàng ngữ khí lo lắng nói với Tô Thần, "Chủ nhân, thương thế của ngài phi thường nghiêm trọng. Chúng ta phái ảnh tử thích khách đi tìm Diễm Phi phu nhân đi." Tô Thần ôm Tô Tuyết vào trong ngực lắc đầu nói, "Không cần, ảnh tử thích khách các ngươi tuy rằng đến vô ảnh đi vô tung, nhưng trong thất lạc chi thành vô cùng kỳ dị. Nhất là cái sơn động lúc trước, ngay cả một thiên nhân cảnh cũng không dám tiến vào, hắn thậm chí còn bị thương trong sơn động, thất lạc chi thành có thể có trận pháp gì đó, hoặc là tồn tại cường đại nào đó. Tô Thần sẽ không để ảnh tử thích khách đi mạo hiểm, nếu không cần thiết." Hắn căn bản không nghĩ tới việc để ảnh tử thích khách bại lộ. Ảnh tử thích khách là cái bóng của nàng, hơn nữa còn đều là những nữ nhân vô cùng xinh đẹp. Trong thất lạc chi thành đã xuất hiện hai thiên nhân cảnh, Tô Thần sẽ không để ảnh tử thích khách xảy ra chuyện ở thất lạc chi thành. "Vâng, chủ nhân." Giờ phút này, Hạ Thiếu Vũ nhìn Tô Thần sắc mặt càng thêm tái nhợt. Một hắc y nữ nhân vô thành vô tức xuất hiện, hơn nữa còn là thủ hạ của Tô Thần, nếu hắc y nữ nhân này tới giết hắn, Hạ Thiếu Vũ cảm thấy hắn có 10 cái mạng cũng chết chắc. Thiên Minh trừng lớn mắt nhìn Tô Thần và hắc y nữ nhân. Hắn không nghĩ tới bên cạnh Tô Thần còn ẩn giấu một nữ nhân, Thiên Minh cảm thấy Tô Thần hẳn là chết không được, hắc y nữ nhân nếu muốn cứu Tô Thần đi, chuyện này chỉ sợ là vô cùng dễ dàng. Tiểu Lê cúi đầu hai tay ôm gối ngồi đó. Tô Thần không để ý đến nàng. Nàng cũng không hỏi lại Tô Thần. Bất quá, Tiểu Lê lo lắng nhìn Hạng Thiếu Vũ. Hạng Thiếu Vũ vừa rồi bị Tô Thần uy hiếp một phen, nàng cảm giác được Hạng Thiếu Vũ vô cùng khủng hoảng bất an. Tô Thần, Đại Ma Vương, Đại Tùy Đế Quốc. Tiểu Lê không nghĩ tới thân phận của Tô Thần lại không đơn giản như vậy. Đại Ma Vương trong giang hồ Trung Nguyên, hơn nữa còn là một quý tộc đỉnh cấp, thậm chí còn có thể ra lệnh cho quân đội trong đế quốc xâm lược quốc gia khác. Tiểu Lê cảm giác Tô Thần chính là một kẻ tàn bạo giống như Sibiu. Trong đại điện tế tư, Đại Tế Ti giờ phút này sắc mặt vô cùng khó coi. Lục đại trưởng lão lại muốn mở ra nữ thần điêu tượng. Điều này sao có thể? Nữ thần điêu tượng trăm năm mới mở một lần. Khoảng cách lần trước mở ra nữ thần điêu tượng, lúc này mới qua hơn 60 năm, nếu sớm mở ra nữ thần điêu tượng, dị thú bị trấn áp dưới nữ thần điêu tượng sẽ phá phong ấn mà ra. Đến lúc đó toàn bộ thất lạc chi thành đều xong đời, mấy chục vạn con dân lâu lan cũng sẽ bị dị thú tàn sát mà chết. Bịch. Đại Tế Ti cầm quyền trượng hung hăng nện xuống mặt đất lạnh giọng hỏi, "Lục đại trưởng lão, các ngươi có hiểu hậu quả của việc làm này không?" Lâu Lan đại trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc nói với Đại Tế Ti, Lâu Lan chúng ta đang đối mặt với nguy cơ người ngoại tộc uy hiếp. Ngày mai nếu quân đội người ngoại tộc công phá thất lạc chi thành, con dân của chúng ta đều sẽ bị tàn sát không còn một ngống. Lâu Lan chi hoa trong nữ thần điều tượng là thứ duy nhất có thể cứu Lâu Lan. Chúng ta chỉ cần ăn Lâu Lan chi hoa, tám cánh Lâu Lan chi hoa sẽ làm cho chúng ta toàn bộ tấn cấp nửa bước thiên nhân cảnh. Đến lúc đó, chúng ta căn bản không cần để ý người ngoại tộc xâm lấn. Đại tế ti trên mặt lộ ra biểu tình trào phúng nói, nực cười, Lâu Lan Chi Hoa trăm năm trưởng thành một lần, lúc này mới qua hơn 60 năm, Lâu Lan Chi Hoa căn bản chưa trưởng thành, hơn nữa chưa tới trăm năm đã mở ra nữ thần điêu tượng, các ngươi đều chưa từng nghĩ tới dị thú sẽ phá phong ấn mà ra sao. Tam trưởng lão đứng ra nhắc nhở đại tế ti, đại tế ti, đây là quyết định của thái thượng trưởng lão, lục đại trưởng lão chúng ta chỉ là thông báo cho ngươi, nữ thần điêu tượng nhất định sẽ được mở ra. Thái thượng trưởng lão. Đại tế ti nghe được lời của tam trưởng lão. Nàng trầm mặc. Thái thượng trưởng lão là một nửa bước tiên nhân cảnh. Trong mật địa thất lạc chi thành, nửa bước thiên nhân cảnh cũng không có khả năng sống quá trăm tuổi. Đại tế ti hiểu được vì sao thái thượng trưởng lão muốn mở ra nữ thần điêu tượng. Thọ mệnh của thái thượng trưởng lão không còn nhiều, hắn nhất định là muốn lợi dụng cơ hội người ngoại tộc xâm lấn. Thái thượng trưởng lão muốn cắn nuốt Lâu Lan Chi Hoa để tấn cấp thiên nhân cảnh. Chỉ cần tấn cấp đến thiên nhân cảnh, thái thượng trưởng lão mới có thể có thêm trên trăm năm tuổi thọ. Nếu ta phản đối thì sao? Đại trưởng lão sắc mặt lạnh lùng mở miệng nói, đại tế ti, nếu ngươi phản đối, chúng ta chỉ có thể giam lòng ngươi trước. Làm càn, to gan. Lục đại trưởng lão muốn tạo phản sao? Tập kết tế tư nữ thị bảo vệ đại tế ti. Trong đại điện, các tế tư nữ thị từng người trợn mắt nhìn lục đại trưởng lão. Các nàng không nghĩ tới lục đại trưởng lão dám uy hiếp đại tế ti, thậm chí còn muốn ra tay giam lòng đại tế ti. Đều lui ra. Vâng, đại tế ti. Đại tế ti sắc mặt băng lãnh nhìn lục đại trưởng lão. Nàng giờ phút này trong lòng vô cùng bất lực. Lục đại trưởng lão đều là đại tông sư, thái thượng trưởng lão là nửa bước thiên nhân cảnh, hơn nữa quân đội của thất lạc chi thành cũng đều nằm dưới sự khống chế của lục đại trưởng lão. Đại tế ti giờ phút này hiểu được. Nàng từ khi làm đại tế ti đã bị hư cấu quyền lực, bị biến thành bù nhìn, ngoại trừ hơn 1000 tế tư nữ thị trong tế tư thần điện, quân đội thất lạc chi thành và tế tư hộ vệ đều không thể nghe theo mệnh lệnh của nàng. Lục đại trưởng lão nói cho thái thượng trưởng lão biết, nếu dị thú bị trấn áp dưới nữ thần điêu tượng phá phong ấn mà ra, các ngươi đều sẽ là tội nhân của Lâu Lan nhất tộc, nữ thần sẽ không tha thứ cho các ngươi. Đại tế ti sắc mặt lạnh lùng nói xong với lục đại trưởng lão, nàng phất phất tay mang theo tế tư nữ thị rời khỏi đại điện. Đại tế ti ngăn cản không được lục đại trưởng lão mở ra nữ thần điêu tượng, nàng cũng vô lực ngăn cản lục đại trưởng lão. Trong nhà lao, Tô Thần sau khi để ảnh tử thích khách Tô Tuyết rời đi, hắn dựa vào vách tường có chút buồn chán. Nửa đêm rồi, hắn lẻn vào thất lạc chi thành có thể nói là chưa làm được gì, còn rơi vào kết cục thân chịu trọng thương. Mật địa thật không phải là nơi hắn nên đến. Tí Hưu đâu? Tiểu phế vật kia sao không ở trên vai Tiểu Lê? Mẹ nó, Tí Hưu sẽ không phải bị người giang hồ khác bắt đi rồi chứ? Hả? Tô Thần đột nhiên nhìn thấy một quả cầu trong lòng Tiểu Lê, sắc mặt hắn đen lại. Tí Hưu vậy mà hóa thành một quả cầu, chắc không được không nhìn thấy tiểu phế vật kia. Vút. Bịch. Nữ nhân che mặt đột nhiên xuất hiện trong nhà lao, nàng phất tay đánh nát khóa lao vội vàng đi đến bên cạnh Tô Thần. Nữ nhân che mặt kiểm tra thương thế của Tô Thần, lo lắng hỏi, "Tô Thần, ngươi làm sao lại bị thương nghiêm trọng như vậy? Là ai đả thương ngươi? Là người Lâu Lan sao?" Chương 649, ba nữ nhân Diễm Phi bị khốn trong sân động, đại tai nạn sắp xảy ra. Chương 649, ba nữ nhân Diễm Phi bị khốn trong sân động, đại tai nạn sắp xảy ra. Nữ nhân che mặt không nghĩ tới thương thế của Tô Thần sẽ nghiêm trọng như vậy, ngũ tạng lục phủ của Tô Thần đều lệch vị trí, hơn nữa trên ngực còn có một trường ấn đỏ như máu, xương sườn hắn đều gãy mấy cái. Rốt cuộc là người nào đả thương Tô Thần? Thực lực của Tô Thần không tệ. Người giang hồ bình thường căn bản không phải là đối thủ của tên tiểu khốn kiếp này, chẳng lẽ trong thất lạc chi thành có cao thủ thiên nhân cảnh? Tô Thần dựa vào người nữ nhân che mặt kêu lên, "Đại mỹ nữ, ngươi rốt cục đã tới, có thuốc chữa thương không? Mau cho ta uống, ta sắp đau chết rồi." Nữ nhân che mặt vội vàng cho Tô Thần uống thuốc chữa thương. Nàng không để ý việc Tô Thần dựa vào người nàng. Tô Thần giờ phút này vô cùng thê thảm. Một quý tộc đường đường chính chính, thủ hạ cao thủ một đồng lớn, hắn có thể chưa bao giờ chịu qua vết thương nghiêm trọng như vậy. "Tiểu không tiếp, không cho ngươi đến thất lạc chi thành, ngươi cứ một mực muốn tới, lần này chịu khổ rồi chứ? Ngươi nói đều là lời thừa, ngươi lúc trước nếu đồng ý đến kiểm tra thất lạc chi thành, ta còn cần phải đích thân đến thất lạc chi thành sao? Ngươi, Tô Thần, là ai đánh ngươi thành trọng thương?" Tô Thần dựa vào trong ngực mềm mại của nữ nhân che mặt trả lời, "Ta không biết, đối phương là một hắc y mông diện nhân, hơn nữa còn là một lục địa thần tiên cảnh giới thiên nhân, ta chỉ nhìn thấy hắc y nhân một lần liền bị đánh bị thương, hắc y nhân phi thường cường đại." Nữ nhân che mặt nghe được lời của Tô Thần thì nghi hoặc, "Hắc y nhân? Chẳng lẽ là hắc y nhân ở hậu điện kia sao? Đáng chết, nàng lúc ấy nên chém giết tên hắc y nhân kia." Tô Thần nhìn thấy dáng vẻ nghi hoặc của nữ nhân che mặt liền nhắc nhở, "Đại mỹ nữ, không phải hắc y nhân trong sơn động hậu điện, hình thái thân thể bọn hắn không giống nhau, hắc y nhân đã thương ta dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, không phải tên hắc y nhân thân hình cao lớn kia." "Hả? Thất lạc chi thành còn có một hắc y thiên nhân cảnh, nơi này thật đúng là náo nhiệt. Đại mỹ nữ, ngươi có thể tìm được tên hắc y nhân kia không? Nếu hắc y nhân xuất hiện, ta nhất định có thể tìm được, nếu hắc y nhân rời khỏi thất lạc chi thành, ta liền không cách nào tìm được hắn." "Thôi, đại mỹ nữ, ngươi trước dùng nội lực chữa thương cho ta một chút, đau chết mẹ ta rồi, xương cốt của ta cũng không biết khi nào mới có thể lành lại." "Ngươi thật đúng là kiêu ngạo." Nữ nhân che mặt day day chán, nàng dùng nội lực bắt đầu chữa thương cho Tô Thần. Nữ nhân che mặt cũng không muốn nhìn thấy dáng vẻ khó chịu của Tô Thần. Trong nhà lao, ba người Tiểu Lê giờ phút này đều vô cùng kinh hãi, lại một nữ nhân xuất hiện, hơn nữa nữ nhân này thoạt nhìn càng thêm cường đại. Bọn hắn không nghĩ tới bên cạnh Tô Thần sẽ có nhiều nữ nhân cường đại như vậy. Còn có Tô Thần vậy mà bị một thiên nhân cảnh đả thương, một hắc y thiên nhân cảnh, đây sẽ là ai? Hắc y nhân, đây khẳng định sẽ không phải là người Lâu Lan. Lúc này tại sơn động hậu sơn của Tế Tư Thần Điện, ba người Diễm Phi bị vây khốn ở trong đó. Một trận pháp cường đại, ba người Diễm Phi công kích gần 3 ngày, nhưng trận pháp một chút dấu hiệu bị phá vỡ cũng không có. Như vậy không được, Diễm Phi, chúng ta căn bản phá không được trận pháp này, xem ra chỉ có thể đi về phía trước, sơn động này quá quỷ dị. Đúng vậy, nếu chúng ta sớm rời đi, chúng ta cũng sẽ không bị vây ở trong sơn động. Bạch Vân Hiên, sơn động này có người đi vào qua, đây có phải là Đông Hoàng Thái Nhất và Bắc Minh Tử đã đi vào hay không? Chúng ta tiếp tục đi sâu vào, nếu Đông Hoàng Thái Nhất và Bắc Minh Tử ở trong sơn động, chúng ta ở cùng một chỗ cũng an toàn hơn một chút. Được, chúng ta dù sao cũng không rời đi được, tiếp tục đi sâu vào đi. Hy vọng Tô Thần đừng đến Thất Lạc Chi Thành, chúng ta bị vây ở sơn động này, nếu tên tiểu khốn kiếp kia cũng đến, hắn khẳng định cũng sẽ bị vây ở trong sơn động. Hy vọng vậy. Ba nữ Diễm Phi trao đổi với nhau một chút. Các nàng quyết định tiếp tục đi sâu vào sơn động. Ba nữ Diễm Phi không ra được sơn động này, các nàng muốn kiểm tra xem Đông Hoàng Thái Nhất và Bắc Minh Tử có phải đang ở trong sơn động hay không. Trong nhà lao, lúc nữ nhân che mặt đang chữa thương cho Tô Thần, nàng đột nhiên cảm giác được có người đến. Một đại tông sư. Nữ nhân che mặt không để ý, đại tông sư này đến nếu có để ý, nàng sẽ nhanh chóng đánh giết đại tông sư này. Tiểu Lê nhìn thấy Lâu Lan đại tế ti đến, nàng vội vàng kêu lên với đại tế ti, mau thả chúng ta ra ngoài, chúng ta không phải kẻ địch của Lâu Lan, ta còn mang đến long hồn. Đại tế ti nhìn về phía Tiểu Lê nghi hoặc hỏi, hả? Ngươi là người tộc Cửu Lê? Tiểu Lê vội vàng lấy tỷ hưu ra nói với đại tế ti, ta không phải người tộc Cửu Lê. Đại tế ti, ngươi xem, đây chính là long hồn, ta là sứ giả của nữ thần. Đại tế ti nhìn long hồn trong tay Tiểu Lê lắc đầu nói, long hồn, quá muộn rồi. Tiểu nha đầu, ta không biết ngươi có phải là sứ giả của nữ thần hay không, nhưng hết thảy đều đã quá muộn, ngươi mang theo long hồn rời khỏi Thất Lạc Chi Thành đi. Không có long hồn, những người ngoại tộc kia cũng không có khả năng khởi động binh ma thần. Đại tế ti phất tay mở ra phòng giam của Tiểu Lê. Lục đại trưởng lão một lát nữa sẽ mở ra nữ thần điêu tượng, nếu dị thú phá phong ấn, Lâu Lan sẽ triệt để bị hủy diệt, binh ma thần cũng sẽ bị chôn vùi trong núi đá, long hồn đã không còn tác dụng. Tiểu Lê nghi hoặc hỏi, đại tế ti, cái gì quá muộn rồi? Tiểu nha đầu, đây không phải chuyện ngươi nên hỏi, ngươi mau chóng rời khỏi Thất Lạc Chi Thành, một canh giờ sau, Thất Lạc Chi Thành sẽ có đại tai nạn. Đại tế ti lắc đầu khuyên bảo Tiểu Lê xong, nàng liền đi về phía phòng giam của Tô Thần. Tô Thần, đại ma vương, còn có thể ra lệnh cho quân đội của một đế quốc. Đại tế ti muốn gặp lại Tô Thần, nàng cũng muốn trước khi chết giết chết tên khốn kiếp đã nhìn hết thân thể nàng. Tiểu Lê nghe được lời của đại tế ti thì ngẩn người. Đại tai nạn, Thất Lạc Chi Thành một canh giờ sau muốn xảy ra đại tai nạn. Đại tai nạn gì? Binh ma thần không có khả năng bị khởi động. Đại tai nạn, chẳng lẽ là dị thú dưới nữ thần điêu tượng muốn phá phong ấn? Điều này cũng không đúng. Dị thú có linh lực của nữ thần điêu tượng trấn áp, trừ phi có người mở ra nữ thần điêu tượng, nếu không dị thú không có khả năng phá phong ấn. Hạ Tiêu Vũ và Tiên Minh nhìn thấy Tiểu Lê ngẩn người, trong lòng bọn hắn vô cùng lo lắng. Tiểu Lê được đại tế ti thả ra khỏi nhà lao, bọn hắn muốn Tiểu Lê mau thả bọn hắn ra, Thất Lạc Chi Thành sắp xảy ra đại tai nạn, bọn hắn phải nhanh chóng trốn khỏi Thất Lạc Chi Thành. Đại tế ti đi đến bên ngoài phòng giam của Tô Thần. Nàng đột nhiên nhìn thấy có một nữ nhân ở trong phòng giam, hơn nữa nữ nhân này còn đang chữa thương cho Tô Thần. Đại tế ti sắc mặt lạnh lùng kêu lên, ngươi là người phương nào? Lâu Lan đại tế ti, ngươi tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ, nếu không ta sẽ một tay bóp chết ngươi. Chương 650, dị thú phá phong ấn. Nữ thần điêu tượng bị mở ra. Chương 650, dị thú phá phong ấn. Nữ thần điêu tượng bị mở ra. Nữ nhân che mặt lạnh lùng trừng mắt nhìn đại tế ti một cái. Nàng cảm giác được sát ý đại tế ti lộ ra. Nếu không phải nàng nghe được Tiểu Lê gọi nàng ta là Lâu Lan đại tế ti, nữ nhân che mặt đã sớm một trường diệt đại tế ti. Tô Thần mở mắt ra nhìn về phía đại tế ti hỏi, đại tế ti, ngươi đến là muốn thả ta ra ngoài sao? Thả ngươi rời đi. Ta còn cần thả ngươi rời đi sao? Đại tế ti trừng mắt nhìn Tô Thần vô cùng tức giận. Nàng không nghĩ tới sẽ có một nữ nhân cường đại đến cứu Tô Thần. Thả tên khốn kiếp này rời đi. Tên khốn kiếp này bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nữ nhân che mặt cứu đi, đại tế ti muốn ngăn cản đều không có khả năng ngăn được. Tô Thần không để ý đến sự phẫn nộ của đại tế ti. Hắn cảm giác đại tế ti vô cùng không bình thường. Tiểu Lê mang đến long hồn. Đại tế ti vậy mà để Tiểu Lê mang long hồn đi. Long hồn không phải là sự tồn tại bảo vệ Thất Lạc Chi Thành sao? Hơn nữa long hồn còn có thể là thứ mở ra trận pháp phòng ngự của Thất Lạc Chi Thành. Đại tế ti không những không thu nhận long hồn, hơn nữa còn để Tiểu Lê mang theo long hồn mau chóng rời khỏi Thất Lạc Chi Thành. Đại tế ti vì sao phải làm như vậy? Tô Thần nghi hoặc hỏi đại tế ti, đại tế ti, đại tai nạn ngươi vừa nói là cái gì? Ngươi không cần biết. Đại tế ti sắc mặt lạnh lùng nhìn Tô Thần một cái, nàng liền đánh giá nữ nhân che mặt. Một nữ nhân cường đại, hơn nữa dáng người còn vô cùng hoàn mỹ. Nữ nhân che mặt là người gì của Tô Thần? Nữ nhân, phu nhân, hay là trưởng bối trong nhà? Chỉ cần có sự tồn tại của nữ nhân che mặt, đại tế ti muốn giết chết Tô Thần căn bản không có khả năng. Đại tế ti, lục đại trưởng lao đã đi đến nữ thần điêu tượng, tế tư hộ vệ đã xua đuổi tế tư nữ thị chúng ta ra ngoài. Chúng ta có muốn ngăn cản lục đại trưởng lao hay không? Lúc này, tế tư trưởng Aiena nhanh chóng đi đến bẩm báo với đại tế ti. Đại tế ti sắc mặt tái nhợt ra lệnh, không cần, Aiena, ra lệnh cho tất cả tế tư nữ thị tập kết tại nữ thần đại điện. Vâng, đại tế ti. Đại tế ti sắc mặt tái nhợt, nắm chặt nắm đấm. Bắt đầu rồi. Hết thể đều xong rồi. Sau khi nữ thần điêu tượng mở ra, đại tế ti chỉ có thể chờ mong dị thú sẽ không phá phong ấn mà ra. Nếu không, mấy chục vạn bá cánh lâu lan đều sẽ bị tàn nhẫn giết chết, thất lạc chi thành tồn tại ngàn năm cũng sẽ bị triệt để hủy diệt. Tiểu Lê giờ phút này lo lắng kêu lên với Đại Tế Ti, "Đại Tế Ti, nữ thần điêu tượng không thể bị mở ra, nếu không dị thú đi ra, thất lạc chi thành sẽ bị hủy diệt, con dân lâu lan đều sẽ bị giết chết, ngươi mau ngăn cản Lục đại trưởng lão mở ra nữ thần điêu tượng." Tiểu Lê không nghĩ tới đại tai nạn mà Đại Tế Ti nói là mở ra nữ thần điêu tượng. Nữ thần điêu tượng có thể bị mở ra sao? Không có nữ thần điêu tượng trấn áp dị thú, một khi dị thú phá phong ấn mà ra, không ai có thể giết chết dị thú, tất cả sinh linh còn sống trong thất lạc chi thành đều sẽ bị dị thú tàn sát. Đại Tế Ti vẻ mặt ủ rũ lắc đầu trả lời, "Ta ngăn cản không được, Lục đại trưởng lão đã hư cấu quyền lực của ta, quân đội lâu lan và tế tư hộ vệ đều bị Lục đại trưởng lão khống chế. Hơn nữa Lục đại trưởng lão đều là đại tông sư, ta một đại tông sư cũng vô lực ngăn cản Lục đại trưởng lão, còn có thái thượng trưởng lão, hết thảy đều là mệnh lệnh của thái thượng trưởng lão, ta chính là muốn ngăn cản cũng lực bất tòng tâm." Tiểu Lê nghe được lời của Đại Tế Ti thì kinh ngây người. Đại Tế Ti vậy mà bị hư cấu quyền lực. Lục đại trưởng lão của Lâu Lan muốn phản bội sao? Thái thượng trưởng lão? Thái thượng trưởng lão của Lâu Lan sao lại chưa chết? Trong thất lạc chi thành, nửa bước thiên nhân cảnh cũng sống không quá trăm tuổi, trưởng lão đời trước không phải hẳn là đều chết sạch rồi sao? Tô Thần nghe được cuộc nói chuyện của Tiểu Lê và Đại Tế Ti, sắc mặt hắn cũng nghiêm túc lên. Dị thú? Dưới nữ thần điêu tượng trấn áp dị thú. Đây là dị thú gì? Vì sao Đại Tế Ti và Tiểu Lê đều vô cùng thần trương? Còn có Đại Tế Ti vậy mà bị hư cấu quyền lực? Mẹ nó chứ, Đại Tế Ti làm sao lại bị hư cấu quyền lực? Người Lâu Lan không phải là tín đồ tôn giáo điên cùng sao? Bọn hắn không phải muốn nói gì nghe nấy đối với Đại Tế Ti sao? Tô Thần vội vàng giữ chặt nữ nhân che mặt nói, "Đại mỹ nữ, đi, chúng ta mau chóng rời khỏi thất lạc chi thành, dị thú của Lâu Lan phá phong ấn đi ra, đây có thể là một con dị thú cường đại, chúng ta phải thông báo cho Hồ Cơ mang theo quân đội mau chóng rời khỏi mật địa thất lạc chi thành." Đại Tế Ti nghe được Tô Thần muốn rời đi, trên mặt nàng lộ ra biểu tình trào phúng nhắc nhở, "Rời đi. Tô Thần, không ai có thể rời khỏi mật địa thất lạc chi thành. Lối ra duy nhất của thất lạc chi thành nằm ngay tại chỗ nữ thần điêu tượng, muốn rời khỏi thất lạc chi thành, nhất định phải rời đi từ chỗ nữ thần điêu tượng. Dị thú sắp phá phong ấn, nếu dị thú phá phong ấn mà ra, tất cả sinh linh đều sẽ bị giết chết, ngươi trốn không thoát thất lạc chi thành, tất cả mọi người đều trốn không thoát thất lạc chi thành." Tiểu Lê sắc mặt nghiêm túc nhắc nhở Tô Thần, "Đại Ma Vương, Đại Tế Ti nói không sai, nữ thần điêu tượng là thông đạo duy nhất rời khỏi thất lạc chi thành, nếu dị thú phá phong ấn mà ra, chúng ta không ai có thể từ chỗ nữ thần điêu tượng rời khỏi thất lạc chi thành." Tô Thần nghe được lời của Đại Tế Ti và Tiểu Lê sắc mặt vô cùng khó coi. Nữ thần điêu tượng là lối ra duy nhất, dị thú cũng bị trấn áp tại chỗ nữ thần điêu tượng. Đây quả thực là phó bản địa ngục. Mẹ nó, lần này đều xong đời rồi. Mật địa thật sự là nơi hắn không nên tiến vào. Tô Thần mỗi lần tiến vào mật địa đều phải trải qua sinh tử, hắn hiện tại còn thân chịu trọng thương, dị thú cũng bất cứ lúc nào cũng có thể phá phong ấn đi ra. Cái này phải trốn như thế nào? Tô Thần tức hồn hển hỏi Tiểu Lê, "Mẹ nó, Tiểu Lê, dị thú so với cự ngưu trong rừng rậm thì như thế nào?" "Không có khả năng so sánh, dị thú sẽ trong nháy mắt giết chết cự ngưu." "Ta dựa" Tô Thần mặt đen lại ngồi xuống. Như Ma Vương đều đã vô cùng cường đại khó đối phó, nhưng dị thú vậy mà có thể trong nháy mắt giết chết Như Ma Vương. Hắn còn hy vọng chạy trốn sao? Nữ nhân che mặt, Đông Hoàng Thái Nhất, Bác Minh Tử, Diễm Phi, Bạch Vân Hiên, Vương Vân Ngộng, những người này cộng lại đều không có khả năng đánh bại dị thú, thất lạc chi thành chỉ sợ thật sự trốn không thoát. Trong nhà lao nhất thời yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đều không có mở miệng nữa. Nữ nhân che mặt bị Tô Thần nắm tay cũng không có hất ra. Dị thú tồn tại còn cường đại hơn Như Ma Vương trong rừng rậm. Nữ nhân che mặt giờ phút này cũng vô cùng bất lực. Như Ma Vương trong rừng rậm nàng đều đối phó không được, một con dị thú còn cường đại hơn Như Ma Vương, nàng làm sao có thể giết chết? Chẳng lẽ thất lạc chi thành chính là nơi chôn thây của bọn hắn sao? Đại mỹ nữ, ngươi mau đi giết Lục đại trưởng. Ầm ầm ầm. Tô Thần đang muốn để nữ nhân che mặt đi giết Lục đại trưởng lão, nhưng hắn còn chưa nói xong với nữ nhân che mặt, thất lạc chi thành đột nhiên chấn động. Tô Thần hưu khí vô lực không nói gì nữa. Nữ thần điêu tượng hẳn là đã mở ra. Lần này là thật sự xong đời rồi. Đại Tế Ti giờ phút này hai tay ôm ngực nói nhỏ, tinh thần vẫn lạc, sơn hà vô quang, nữ thần chi lệ hóa rồng tại thiên, lấy từ trong lửa, kiếm chỉ ác vương. Thần côn. Chương 651, một đám nữ thần côn xinh đẹp, lâu lan chi hoa. Linh hoa. Chương 651, một đám nữ thần côn xinh đẹp, lâu lan chi hoa. Linh hoa. Tô Thần mặt đen nhìn Đại Tế Ti đang lại nhảy không ngừng. Đều lúc nào rồi? Đại Tế Ti vẫn là một bộ dáng thần côn, nữ nhân này thật đúng là không hổ danh là một thần côn. Khốn kiếp. Đại Tế Ti nghe được Tô Thần gọi nàng là thần côn, nàng căm hận muốn bóp chết tên khốn kiếp này. Một tên sắp phôi vô sỉ. Nàng là thần côn sao? Đại Tế Ti đột nhiên nghĩ đến nàng hình như chính là một thần côn. Trong thất lạc chi thành cứ cách một đoạn thời gian, nàng đều phải tuyên truyền bình quang của nữ thần cho con dân Lâu Lan. Đại Tế Ti cảm thấy Tô Thần hình như không nói sai nàng. Tô Thần ôm ngực đứng lên vội vàng kêu, "Đại Tế Ti, mau dẫn đường, chúng ta đi nữ thần điện trước." Đại Tế Ti trừng mắt nhìn Tô Thần hỏi, "Không tiếp, ngươi đi nữ thần điện làm gì?" Tô Thần dùng vẻ mặt nhìn kẻ ngu si kêu lên với Đại Tế Ti, "Ngươi ngốc sao? Nữ thần điện là kiến trúc cao nhất trong thất lạc chi thành, chúng ta có thể ở trong nữ thần điện nhìn xem tình huống chỗ nữ thần điêu tượng." Đại Tế Ti bớt nói nhảm, mau dẫn đường cho chúng ta. Ngươi. Đại Tế Ti nghe được Tô Thần gọi nàng là đồ ngốc, nàng giờ phút này thật sự là tức đến muốn nổ tung. Nếu không phải nữ thần điêu tượng bị Lục đại trưởng lão mở ra, nàng cho dù đánh không lại nữ nhân che mặt, Đại Tế Ti cũng muốn cùng Tô Thần đồng quy vu tận. Đại tế ti hung hăng trừng mắt nhìn Tô Thần một cái. Nàng cầm quyền trượng liền đi ra khỏi nhà lao, đại tế ti cũng muốn biết dị thú có phải sẽ từ chỗ nữ thần điêu tượng phá phong ấn mà ra hay không. Tô Thần được nữ nhân che mặt dịu đi theo sau đại tế ti, Tiểu Lê cũng vội vàng đi theo đại tế ti rời đi. Trong nhà lao, Hạ Tiếu Vũ và Thiên Minh giờ phút này ngộp bước là người. Tiểu Lê quên mất bọn hắn. Bọn hắn còn bị giam trong nhà lao, đại tế ti và Tiểu Lê không thả bọn hắn ra đã rời đi rồi. Bọn hắn phải làm sao? Chẳng lẽ ở chỗ này chờ chết sao? Tiểu Lê, chúng ta còn chưa được thả ra, ngươi thả chúng ta ra trước đã. Thiên Minh, đừng kêu nữa, dị thú trong thất lạc chi thành nếu đi ra, chúng ta cho dù rời khỏi nhà lao cũng chết chắc. Thiếu Vũ, chúng ta cũng không thể ở trong nhà lao chờ chết ta. Tiểu Lê giờ phút này tâm thần không yên, nàng vì sự an ổn của Lâu Lan, Tiểu Lê hẳn là quên thả chúng ta ra, ngươi cũng đừng kêu nữa, Tiểu Lê đã đi xa, chúng ta lúc trước đều bị dọa sợ quên gọi Tiểu Lê rồi. Đều tại ta, nếu ta sớm gọi Tiểu Lê cũng sẽ không quên thả chúng ta ra. Thiên Minh và Hạm Thiếu Vũ khổ sở tiếp tục ở lại trong nhà lao. Bọn hắn vừa rồi là bị tin tức nghe được dọa sợ, hơn nữa cũng quên bảo Tiểu Lê thả bọn hắn ra ngoài. Giờ phút này Tiểu Lê đã rời xa nhà lao, bọn hắn cứ gọi lại Tiểu Lê cũng là vô dụng. Tại chỗ nữ thần điêu tượng, Lục đại trưởng lao sau khi mở ra nữ thần điêu tượng, bọn hắn giờ phút này cũng vô cùng lo lắng. Chưa tới trăm năm đã mở ra nữ thần điêu tượng, Lục đại trưởng lão cũng hiểu được rủi ro vô cùng lớn, nhưng đây là quyết định của Thái thượng trưởng lão, cũng là bọn hắn muốn lợi dụng Lâu Lan chi hoa tấn cấp nửa bước tiên nhân cảnh. Tuổi tác của Lục đại trưởng lão cũng không nhỏ. Bọn hắn nếu trong lúc còn sống không tấn cấp được tiên nhân cảnh, bọn hắn đều sẽ chết trong vòng trăm năm, vì không muốn chết, Lục đại trưởng lão không thể không mạo hiểm mở ra nữ thần điêu tượng. Ầm ầm ầm, gào gào gào. Đột nhiên, trong nữ thần điêu tượng truyền đến chấn động kịch liệt, từng tiếng kêu khủng bố truyền ra, Lục đại trưởng lão nghe được tiếng kêu khủng bố, sắc mặt bọn hắn từng người đều trắng bệch. Dị thú tỉnh lại. Đây là đang phá phong ấn sao? Mau rời đi, dị thú tỉnh rồi, nó đang phá bỏ phong ấn. Đáng chết, xong rồi, hết thảy đều xong rồi, chúng ta không nên nghe theo mệnh lệnh của Thái thượng trưởng lão, dị thú nếu phá phong ấn đi ra, mấy chục vạn con dân Lâu Lan cũng sẽ bị tàn sát không còn một ngống. Chạy, mau chạy. Chạy. Dị thú nếu phá phong ấn đi ra chúng ta có thể chạy đi đâu? Chúng ta đều là tội nhân diệt tộc của Lâu Lan, tất cả sinh linh trong thất lạc chi thành đều sẽ bị dị thú giết chết. Xong rồi, hết thảy đều xong rồi, chúng ta không nên làm trái lời đại tế ti, hết thảy đều do tư tâm của chúng ta tác quái, chúng ta đều sẽ là tội nhân của Lâu Lan, nữ thần cũng sẽ không tha thứ cho chúng ta. Lục đại trưởng lão nhao nhao từ trong nữ thần điêu tượng chạy ra, nhưng bọn hắn giờ phút này đều vô cùng khủng hoảng. Sau khi dị thú phá phong ấn, tất cả sinh linh trong thất lạc chi thành đều sẽ bị giết chết, bọn hắn cho dù muốn chạy trốn cũng không có chỗ có thể trốn. Trong nữ thần điện, hơn 1000 tế tư nữ thị xếp hàng chỉnh tề trong nữ thần điện. Chấn động kịch liệt của thất lạc chi thành, tiếng kêu to lớn của bố, tế tư nữ thị cũng đều nghe được. Nhưng những tế tư nữ thần này từng người hai tay ôm ngực lẩm bẩm, giống như đang cầu nguyện với nữ thần của các nàng vậy. Toàn bộ đều là thần côn. Mấy người Tô Thần và đại tế ti sau khi đến nữ thần điện, hắn nhìn thấy từng tế tư nữ thị đang nói nhỏ, Tô Thần lắc đầu lười để ý đến những thần côn này. Bất quá những nữ thần côn này đều vô cùng xinh đẹp. Xem ra làm tế tư nữ thị cũng là phải nhìn mặt mũi và dáng người, nữ nhân không xinh đẹp thì không có khả năng làm tế tư nữ thị. Chấn động kịch liệt của thất lạc chi thành, tiếng gầm rú khủng bố, mấy người Tô Thần và đại tế ti đều nghe được, nhưng bọn hắn đều vô lực ngăn cản, hết thảy phát sinh quá nhanh, dị thú có thể sắp phá phong ấn mà ra. Tham kiến đại tế ti, tham kiến đại tế ti, tham kiến đại tế ti. Tế tư nữ thị sau khi phát hiện đại tế ti đến, các nàng nhao nhao hành lễ với đại tế ti. Đều miễn lễ. Đại tế ti phất phất tay với tế tư nữ thị trong đại điện. Giờ phút này không phải lúc đa lễ. Dị thú đã tỉnh lại, có thể không bao lâu nữa sẽ từ dưới nữ thần điêu tượng đi ra, đến lúc đó các nàng đều sẽ bị dị thú giết chết. Tô Thần được nữ nhân che mặt dịu ngồi ở chỗ ngồi duy nhất trong đại điện. Đây có thể là chỗ ngồi chuyên dụng của đại tế ti, nhưng Tô Thần không để ý một cái chỗ ngồi mà thôi. Tô Thần ngay cả bảo tọa của hoàng đế đều ngồi qua, một cái chỗ ngồi của Lâu Lan đại tế ti còn con, hắn ngồi cũng liền ngồi. Tô Thần sau khi ngồi xuống hỏi Lâu Lan đại tế ti, thời gian trước có phải có một số người Trung Nguyên xông vào thất lạc chi thành hay không? Có. Lâu Lan đại tế ti trừng mắt nhìn Tô Thần một cái. Nàng không nghĩ tới Tô Thần sẽ ngồi lên vị trí của nàng, bất quá đại tế ti nghĩ đến Tô Thần thân chịu trọng thương, hơn nữa dị thú sắp phá phong ấn mà ra, nàng cũng lười so đo với Tô Thần. Tô Thần vội vàng hỏi, bọn hắn đang ở đâu? Trong Lâu Lan tổ địa, những người Trung Nguyên xâm nhập kia đều vào trong Lâu Lan tổ địa. Lâu Lan tổ địa, nơi đó có bảo vật? Không có, nơi đó chỉ là một ngôi mộ, là mộ của các đời đại tế ti Lâu Lan. Tô Thần kinh ngạc hỏi, ta đi, mộ? Đại tế ti, nếu trong tổ địa là mộ, những người Trung Nguyên kia vì sao muốn xông vào mộ? Đại tế ti liếc Tô Thần một cái nói, vì Lâu Lan chi hoa. Lâu Lan chi hoa? Đại tế ti, Lâu Lan chi hoa lại là cái gì? Đại tế ti không giấu giếm Tô Thần nói, một loại linh hoa có thể làm cho đại tông sư trong một ngày tấn cấp nửa bước thiên nhân cảnh. Ta dựa. Chương 652, nữ thần chi lệ, Tiểu Lê. Tiểu Lê cặn bã. Chương 652, nữ thần chi lệ, Tiểu Lê. Tiểu Lê cặn bã. Tô Thần nghe được lời của đại tế ti thì vô cùng kinh hãi, Lâu Lan chi hoa có thể làm cho đại tông sư trong một ngày tấn cấp nửa bước thiên nhân cảnh. Mẹ nó chứ. Lâu Lan chi hoa so với tiểu linh đan của hắn còn cường đại hơn nhiều. Tiểu linh đan chỉ là có tỷ lệ tấn cấp nửa bước tiên nhân cảnh, Lâu Lan chi hoa vậy mà một ngày liền để đại tông sư tấn cấp nửa bước tiên nhân cảnh. Hả? Điều này không đúng, A Lâu Lan Chi Hoa tuy rằng công hiệu cường đại, nhưng đối với thiên nhân cảnh một chút tác dụng cũng không có. Đông Hoàng Thái Nhất và Bắc Minh Tử không có khả năng vì Lâu Lan Chi Hoa mà đến Thất Lạc Chi Thành mạo hiểm. Lâu Lan Chi Hoa chẳng lẽ đối với thiên nhân cảnh cũng có công hiệu? Tô Thần vội vàng hỏi Đại Tế Ti, "Đại Tế Ti, Lâu Lan Chi Hoa đối với thiên nhân cảnh có công hiệu không?" Đại Tế Ti sắc mặt thanh lãnh trả lời, "Có, linh căn của Lâu Lan Chi Hoa có thể làm cho thiên nhân cảnh tấn cấp một tiểu cảnh giới." "Ta đi, Đại Tế Ti, Lâu Lan Chi Hoa có nhiều không?" Trong lòng Tô Thần kích động. Lâu Lan Chi Hoa chính là bảo bối ghê gớm. Tô Thần hắn tuy rằng không biết có thể rời khỏi Thất Lạc Chi Thành hay không, nhưng nếu đạt được một ít Lâu Lan Chi Hoa, Tô Thần lại an toàn rời khỏi Thất Lạc Chi Thành, các nữ nhân của hắn từng người đều sẽ phi thường cường đại, Lâu Lan Chi Hoa không thể bỏ qua. Nữ nhân che mặt cũng kinh ngạc nhìn về phía Đại Tế Ti. Lâu Lan Chi Hoa, đây xác thực là một bảo vật vô giá, nhất là linh căn của Lâu Lan Chi Hoa, linh căn có thể làm cho thiên nhân cảnh tấn cấp một tiểu cảnh giới, đây là phi thường nghịch thiên. Nữ nhân che mặt giờ phút này nhịn không được muốn đi tìm kiếm Lâu Lan Chi Hoa. Đại Tế Ti liếc Tô Thần một cái hừ lạnh nói, "Hừ, ngươi nghĩ nhiều rồi, Lâu Lan Chi Hoa chỉ có một gốc, trăm năm nở hoa một lần, tám phiến lá cây có thể thành tiểu tám cái nửa bước thiên nhân cảnh, đây là nữ thần ban thưởng cho người Lâu Lan chúng ta vì thủ hộ binh ma thần. Mới một gốc thiên địa linh hoa, Lâu Lan có thể có được một gốc đã là ân huệ của nữ thần." "Thần côn." Tô Thần vô lực dựa vào lưng ghế mềm. "Mới một gốc Lâu Lan Chi Hoa, cái này có tác dụng gì? Lâu Lan Chi Hoa 100 năm mới nở hoa một lần, cái này còn không nhanh bằng tốc độ hắn tu luyện tấn cấp." Đại Tế Ti nghe được Tô Thần lại gọi nàng là thần côn, tên khốn kiếp vô sỉ này. Nàng hảo tâm nói cho Tô Thần hết thảy những gì hắn muốn biết, tên khốn kiếp này còn một câu thần côn hai câu thần côn gọi nàng. Đại Tế Ti nhịn không được muốn tiêu diệt tên khốn kiếp này. "Khốn kiếp, ngươi muốn chết sao?" "Khụ khụ, xin lỗi, vừa rồi lỡ lời. Đại Tế Ti, trong tổ địa có nguy hiểm không?" "Chỉ có thể vào không thể ra, ngươi nói nguy hiểm hay không?" Tô Thần kinh ngạc kêu to, "Cái gì? Chỉ có thể vào không thể ra? Bên trong có hung thú cường đại, hay là có trận pháp nguy hiểm?" Đại Tế Ti lạnh lùng trừng mắt nhìn Tô Thần trả lời, "Là trận pháp, trong tổ địa có trận pháp do nữ thần lưu lại, đây cũng là nữ thần để cho các đời Đại Tế Ti an nghỉ không bị quấy rầy. Người xông vào tổ địa đều không có khả năng đi ra, cưỡng ép công kích trận pháp, điều này sẽ tạo thành phản vệ, người công kích không chết cũng sẽ trọng thương." Tô Thần cảm thấy khó giải quyết. Đông Hoàng Thái Nhất và Bắc Minh Tử nhất định là tiến vào tổ địa, ba nữ Diễm Phi chỉ sợ cũng là tiến vào rồi. Chỉ có thể vào không thể ra. Hắn phải làm sao cứu mấy người Diễm Phi ra? "Đại Ma Vương, ngươi nếu có thể đem dị thú một lần nữa phong ấn, ta có thể dẫn ngươi tiến vào trong tổ địa cứu bằng hữu của ngươi." Lúc này, Tiểu Lê đi đến bên cạnh Tô Thần vẻ mặt nghiêm túc nói. Tô Thần nhìn về phía Tiểu Lê ngạc nhiên mừng rỡ kêu lên, "Ta đấu, ta làm sao lại quên mất ngươi, Tiểu Lê, ngươi là hóa thân của nữ thần, trận pháp của nữ thần ngươi hẳn là đều có thể giải trừ, đúng hay không?" Tô Thần đã quên mất Tiểu Lê. Tiểu Lê là nước mắt Cửu Thiên Huyền Nữ biến thành, cũng chính là cái gọi là nữ thần chi lệ. Trận pháp của Cửu Thiên Huyền Nữ thì Tiểu Lê hẳn là đều có thể phá giải, hoặc là trận pháp của Cửu Thiên Huyền Nữ đối với Tiểu Lê vô hiệu. Tiểu Lê nghi hoặc hỏi Tô Thần, "Ngươi biết ta là hóa thân của nữ thần?" "Tiểu Lê, ngươi là nước mắt của Cửu Thiên Huyền Nữ biến thành, cũng chính là cái gọi là nữ thần chi lệ." "Đại Ma Vương, không nghĩ tới ngươi biết rõ về ta như vậy." Tô Thần đánh giá dáng người lồi lõm của Tiểu Lê ho khan nói, "Khụ khụ, ta đối với ngươi không rõ ràng, Tiểu Lê, thân thể của ngươi ta đều chưa từng nhìn thấy qua." "Vô sỉ." Tiểu Lê đỏ bừng cả khuôn mặt mắng Tô Thần. Tên khốn kiếp này thật đúng là một tên khốn kiếp vô sỉ. Đều lúc nào rồi? Đại Ma Vương vẫn là một bộ dáng sắc bị mị. Nàng nếu không phải vì cứu con dân Lâu Lan, Tiểu Lê căn bản không muốn để ý đến tên sắc phôi vô sỉ này. Đại Tế Ti khiếp sợ nhìn Tiểu Lê hỏi, "Tiểu Lê, ngươi là hóa thân của nữ thần?" Tiểu Lê gật đầu thừa nhận, "Không sai, ta là hóa thân của nữ thần, chính xác mà nói ta là hóa thân của nữ thần chi lệ." Đại Tế Ti vội vàng hành lễ với Tiểu Lê, "Lâu Lan Đại Tế Ti bái kiến nữ thần hóa thân." "Bái kiến nữ thần hóa thân." Tất cả tế tư nữ thị trong nữ thần điện cũng nhao nhao hành lễ. Nữ nhân che mặt tò mò nhìn Tiểu Lê, "Một cái hóa thân?" Tiểu Lê thấy thế nào cũng là một nhân loại chân chính, nàng làm sao lại là hóa thân của một nữ thần? "Còn có, hóa thân của nữ thần làm sao lại yếu như vậy?" "Thiên thiên cảnh." "Tiểu Lê thật sự là hóa thân của nữ thần sao?" Tô Thần day day chán nói với Tiểu Lê, "Tiểu Lê, ngươi cảm thấy ta có thể phong ấn dị thú sao? Một con dị thú còn cường đại hơn Như Ma Vương, ta cho dù không bị trọng thương, ta ngay cả phòng ngự của Như Ma Vương đều phá không được, dị thú có thể trong nháy mắt liền giết chết ta." Tiểu Lê vẻ mặt nghiêm túc nói, "Ta sẽ giúp ngươi." Tô Thần bĩu môi trào phúng, "Chỉ bằng ngươi? Một tiên thiên cảnh cặn bã, ngươi chỉ sợ còn chưa tiếp cận dị thú liền sẽ bị diệt sát." Tiểu Lê tức giận nói với Tô Thần, "Ngươi, Đại Ma Vương, Long Hồn Tỳ Hưu đến lúc đó sẽ ra tay, chỉ cần Tỳ Hưu biến thân, Tỳ Hưu có thể cuốn lấy dị thú, ngươi đến lúc đó có thể thừa cơ đem dị thú phong ấn." "Tiểu Lê, Tỳ Hưu có thể tiến vào tổ địa không?" "Đương nhiên có thể, Tỳ Hưu là long hồn do nữ thần lưu lại, trận pháp của nữ thần đối với Tỳ Hưu cũng vô hiệu." Tô Thần nghe được lời của Tiểu Lê thì nở nụ cười. "Phong ấn dị thú? Hắn đi tìm chết sao? Một con Như Ma Vương Tô Thần đều không dám tiếp cận, huống chi là một con dị thú càng thêm cường đại khủng bố. Lại nói hắn hiện tại thân chịu trọng thương, Tô Thần dám đi tiếp cận dị thú sao?" "Tỳ Hưu có thể tiến vào tổ địa. Trận pháp của nữ thần cũng đối với Tỳ Hưu vô hiệu." Tiểu Lê chính là không muốn dẫn hắn đi cứu mấy người Diễm Phi, Tô Thần có thể để tiểu phế vật, à không, là để tiểu Tỳ Hưu mang theo hắn đi cứu mấy người Diễm Phi. Tô Thần lấy ra một khối tinh thể lắc lắc, hắn gọi quả cầu trong lòng Tiểu Lê, "Tỳ Hưu, còn muốn ăn tinh thể không?
Chương 653, Tô Thần dụ dỗ tiểu tỷ hưu, dị thú phá phong ấn mà ra. Chương 653, Tô Thần dụ dỗ tiểu tỷ hưu, dị thú phá phong ấn mà ra. Tiểu Lê và Đại Tế Thi, còn có nữ nhân che mặt đều nghi hoặc nhìn Tô Thần, các nàng không hiểu Tô Thần đây là muốn làm gì. Dụ dỗ long hồn tỷ hưu. Tô Thần chẳng lẽ là muốn dụ dỗ long hồn tỷ hưu? Sắc mặt Tiểu Lê đột nhiên thay đổi. Nàng gắt gao ôm tỷ hưu trừng mắt nhìn Tô Thần, nàng đoán được Tô Thần là muốn tỷ hưu đi tổ địa giúp hắn cứu người. Điều này sao có thể? Tô Thần là hy vọng cuối cùng cứu vãn con dân Lâu Lan. Nếu Tô Thần không cùng tỷ hưu phong ấn dị thú, Lâu Lan chỉ sợ thật sự xong đời. Tiểu Lê vội vàng hét lớn với Tô Thần, "Đại Ma Vương, ngươi không thể làm như vậy." Tô Thần hai tay ôm ngực cười nhạo nói, "Tiểu Lê, ta vì sao không thể làm như vậy? Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta đi chịu chết sao? Ngươi xem ta ngay cả đi đường đều cần người đỡ, ta có thể đi phong ấn dị thú cường đại sao?" Tiểu Lê chỉ vào nữ nhân che mặt nói, "Nữ nhân của ngươi phi thường cường đại, ngươi có thể để nàng và tỷ hưu cùng nhau phong ấn dị thú." Tô Thần kinh ngạc nhìn Tiểu Lê. "Nữ nhân?" Nữ nhân che mặt là nữ nhân của hắn. Trong lòng Tô Thần vô cùng nguyện ý, dù sao dáng người nữ nhân che mặt nhất cấp động, nhất là vòng eo rắn nước doanh doanh nắm chặt, Tô Thần cũng muốn ôm một cái vào vòng eo nhỏ nhắn của nữ nhân che mặt. Hơn nữa nữ nhân che mặt còn là một cao thủ vũ đạo, Vũ Tư Lăng Bà Phi Yến. Hắn cũng vô cùng muốn thưởng thức một chút. Nhưng điều này có thể sao? "Nữ nhân?" Khu khu khụ, "Tiểu Lê, đừng nói giỡn, nữ nhân che mặt bên cạnh ta là một trưởng bối của ta, một trưởng bối tuổi tác phi thường lớn, nàng không phải nữ nhân của ta." "Tiểu không tiếp, ngươi muốn chết sao?" Nữ nhân che mặt nộ khí xung thiên trừng mắt nhìn Tô Thần. "Tiểu khốn kiếp đáng chết." Nữ nhân che mặt vừa rồi nghe được Tiểu Lê nói nàng là nữ nhân của Tô Thần, nàng liền muốn ra tay giáo huấn Tiểu Lê ăn nói bừa bãi, nhưng nàng không nghĩ tới Tô Thần sẽ nói nàng tuổi tác lớn. Tuổi tác phi thường lớn. Tuổi tác của nàng là lớn hơn Tô Thần nhiều. Nhưng Tô Thần nói nàng tuổi tác phi thường lớn như vậy được sao? Nữ nhân che mặt nếu không phải nể tình Tô Thần giờ phút này thân chịu trọng thương, nàng một cước liền muốn đá bay tên tiểu khốn kiếp vô sĩ này. Đại Tế Ti nhíu mày nhìn nữ nhân che mặt. Tuổi tác phi thường lớn. Tuổi tác của nàng cũng có chút lớn. Ít nhất so với Tô Thần tuổi tác phải lớn hơn nhiều. Đại Tế Ti trong lòng giờ phút này có chút rối loạn, nàng không hiểu vì sao lại suy nghĩ chuyện tuổi tác. Ầm, gào gào gào. Đột nhiên, bên ngoài nữ thần điện truyền đến một trận tiếng vang thật lớn, tiếp theo từng tiếng gầm rú không ngừng truyền đến. Dị thú đi ra, lần này xong đời rồi. Mọi người trong nữ thần điện nhao nhao nhìn về phía Thất Lạc Chi Thành, Tiểu Lê giờ phút này sắc mặt vô cùng tái nhợt. "Tí Hưu, muốn ăn tinh thể mau chóng tới đây, nếu không ta liền rời đi. Tô Thần không có đi kiểm tra dị thú gì đó. Hắn hiện tại muốn mau chóng cứu mấy người Diễm Phi ra." Cái gì dị thú hay không dị thú hắn không để ý, người Lâu Lan cho dù chết sạch hắn cũng không để ý, nhưng mấy người Diễm Phi hắn không thể không để ý bút. Long hồn hóa thành Tỷ Hưu nhanh chóng xuất hiện trên vai Tô Thần, nó nhìn tinh thể liếm liếm mặt Tô Thần. Tô Thần bắt lấy Tỷ Hưu nói, "Tiểu Tỷ Hưu, một lát nữa đi cùng ta cứu mấy người, chỉ cần cứu người ra, ta cho ngươi 3 khối tinh thể ăn." "Chi chi." Tô Thần thấy Tỷ Hưu lắc đầu đội và nói, "Ta đi, 10 khối, ta cho ngươi 10 khối tinh thể ăn." "Chi chi." Còn không đồng ý. "Tiểu phế vật này." Tô Thần kiểm tra một chút tinh thể trong không gian hệ thống của hắn. Hắn đúng chán Tỷ Hưu một cái nói, "Mẹ nó, tiểu Tỷ Hưu, như vậy đi, ngươi chỉ cần cùng ta đem người cứu ra, ta một ngày cho ngươi 2 khối tinh thể, ngươi không rời khỏi ta, ta liền mỗi ngày cung cấp ngươi ăn tinh thể." "Chi?" Tỷ Hưu hai mắt tỏa sáng gật đầu với Tô Thần. "Ta đấu." Tô Thần cạn lời nhìn Tỷ Hưu. "Thôi, sau này coi như nuôi một con sủng vật, dù sao tinh thể trong không gian hệ thống của hắn có rất nhiều." Tiểu Lê thấy Tô Thần dụ dỗ Tỷ Hưu, nàng lo lắng kêu lên với Tỷ Hưu, "Tiểu Hưu Hưu, dị thú phá phong ấn đi ra, ngươi không thể rời đi cùng Đại Ma Vương. Chúng ta phải đem dị thú một lần nữa phong ấn lại." Tô Thần sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía Tiểu Lê nói, "Tiểu Lê, Tỷ Hưu đối phó không được dị thú, ngươi đây là để Tỷ Hưu đi chịu chết." Tiểu Lê sắc mặt kiên định nói, "Sẽ không, Tỷ Hưu nhất định sẽ đánh bại dị thú." Tô Thần khinh thường chào phúng Tiểu Lê, "Xuỵ, Tiểu Lê, ngươi nói lời này chính ngươi tin sao? Năng lượng của ngươi hẳn là cũng không còn nhiều lắm đâu, nếu không ngươi không có khả năng chỉ là một tiên tiến cảnh, tiểu Tỷ Hưu thì sao? Ngươi cảm thấy nó ở thế giới bình thường thời gian dài như vậy, thực lực của nó có thể tụt lùi hay không?" "Ngươi, đừng ngươi với ta nữa, Tiểu Lê, hay tận hưởng một chút thời gian cuối cùng đi, ngươi có thể không bao lâu nữa sẽ tiêu tán." Tiểu Lê nghe được lời của Tô Thần thì ngẩn người. Nàng là không còn bao nhiêu năng lượng, nàng nói không chừng lúc nào cũng sẽ tiêu tán hóa thành nữ thần chi lệ, chỉ là dị thú phá phong ấn mà ra. Thủ hộ Lâu Lan, thủ hộ binh ma thần là trách nhiệm của nàng. Tiểu Lê cho dù tiêu tán cũng phải tận lực đem dị thú một lần nữa phong ấn lại. Đại Tế Ti và nữ nhân che mặt nhau nhau nhìn về phía Tiểu Lê. Tiểu Lê sắp tiêu tán, đây là thật sao? Đại Tế Ti và nữ nhân che mặt lại nhìn về phía Tô Thần. Tô Thần làm sao chuyện gì cũng biết, các nàng cảm giác Tô Thần đối với chuyện gì cũng rõ như lòng bàn tay. Giờ phút này, Thất Lạc Chi Thành bạo phát tai nạn. Một con dị thú to 6-7 mét đang đại khai sát giới trong Thất Lạc Chi Thành, phàm là sinh mệnh còn sống đều sẽ bị dị thú giết chết. "A, cứu mạng, mau cứu. Ta không muốn chết, ta không muốn." "A, hung thú làm sao lại xuất hiện ở Thất Lạc Chi Thành? Quân đội đâu? Thế tư hộ vệ đâu? Đại tế ti đâu? Vì sao không tới cứu chúng ta? Cháy mau, hung thú quá cường đại, rất nhiều người đều bị đập chết. Thất Lạc Chi Thành vì sao lại có hung thú? Phụ thân, đáng chết, ta muốn giết hung thú. Chạy, đều mau chạy trốn." Ba cánh trong Thất Lạc Chi Thành hỗn loạn kêu to chạy trốn. Vô số ba cánh bị dị thú tàn sát.
Ba cánh Lâu Lan hoảng loạn không ngừng chạy trốn, chỉ trong một khắc ngắn ngủi, dị thú đã tàn sát hơn vạn con dân Lâu Lan. Bên ngoài Thất Lạc chi thành, người giang hồ, quân tần, quân đội Đông Hồ đang nghỉ ngơi, giờ phút này nhao nhao nhanh chóng dậy chăm chú nhìn Thất Lạc chi thành. Tiếng nổ vang thật lớn trong Thất Lạc chi thành, tiếng gầm rú to lớn của dị thú, tất cả mọi người đều nghe được. Trong Thất Lạc chi thành có hung thú. Không ổn, nhất định có người giang hồ lẻn vào Thất Lạc chi thành, chúng ta mau tiến công Thất Lạc chi thành, nếu không bảo vật chúng ta đều không chiếm được. Tiến công, chúng ta phải ngay trong đêm tiến công Thất Lạc chi thành, hung thú đang phá hoại Thất Lạc chi thành, quân đội Thất Lạc chi thành không lo được chúng ta, đây đúng là cơ hội tốt nhất để chúng ta tiến công Thất Lạc chi thành. Nhanh nhanh nhanh, oanh khai đại môn Thất Lạc chi thành. Tất cả người giang hồ cùng nhau ra tay, chúng ta nhất định phải mau chóng oanh khai đại môn Thất Lạc chi thành. Vì bảo vật trong Thất Lạc chi thành, tất cả mọi người cùng nhau ra tay. Chương 654, đại tế ti phẫn hận cùng bất lực, gấu trúc hay là thực thiết thú. Chương 654, đại tế ti phẫn hận cùng bất lực, gấu trúc hay là thực thiết thú. Bên ngoài Thất Lạc chi thành, tất cả người giang hồ đều xuất động. Mạc gia, Nông gia, Đạo gia, Nhân tông, Nho gia vân vân, những cao thủ chư tử bách gia này dẫn đầu ra tay, hơn 1000 người giang hồ cũng nhao nhao lao về phía đại môn Thất Lạc chi thành. Trong Thất Lạc chi thành đã hỗn loạn. Quân đội Thất Lạc chi thành đã không lo được bọn hắn ở ngoài thành, đây chính là thời cơ công phá Thất Lạc chi thành. Vì đạt được bảo vật trong Thất Lạc chi thành, tất cả người giang hồ không hề nghĩ tới trong Thất Lạc chi thành có hung thú. Trong quân tận, Mông Điểm chăm chú nhìn Thất Lạc chi thành một hồi. Hắn ra lệnh cho phó tướng bên cạnh, ra lệnh cho quân đội xuất động, chỉ cần người giang hồ phá vỡ đại môn, chúng ta cũng nhanh chóng tiến vào Thất Lạc chi thành. Hung thú, hy vọng không phải là một con hung thú cường đại. Trong lòng Mông Điểm có chút lo lắng. Bất quá có đông đảo cao thủ giang hồ, còn có 2 vạn quân đội của hắn, hung thú cho dù cường đại cũng sẽ bị diệt sát, binh ma thần tuyệt đối không thể rơi vào tay người khác. Trong doanh trại Đông Hồ, Hồ Cơ nhìn Thất Lạc chi thành, không có xuất động quân đội, phân phó của Tô Thần nàng không thể không nghe theo. Binh ma thần cố nhiên quan trọng, nhưng điều này đối với nàng cũng không còn quan trọng nữa. Hồ Cơ có sự ủng hộ của Tô Thần, nàng căn bản không để ý Lang tộc uy hiếp Đông Hồ. Tộc trưởng, chúng ta không tiến công Thất Lạc chi thành sao? Không cần, ra lệnh quân đội làm tốt phòng ngự, hung thú trong Thất Lạc chi thành hẳn là phi thường cường đại. Vâng, tộc trưởng. Trong Thất Lạc chi thành, bên trong Nữ Thần Điện, Tô Thần nhìn Tiểu Lê đang chắn trước mặt hắn, cảm thấy vô cùng cả lời. Dị thú đã phá phong ấn mà ra, thì Hưu và nữ nhân che mặt đi đối phó dị thú quả thực là đi chịu chết, hắn không thể để nữ nhân che mặt đi mạo hiểm. Tất cả mọi người trong Nữ Thần Điện đều đang nhìn Tô Thần. Đại tế ti, nữ nhân che mặt, còn có hơn 1000 tế tư nữ thị, Tô Thần có cứu Lâu Lan hay không? Các nàng đều muốn biết đáp án. Tô Thần nhìn những người xung quanh, day day chán nói, "Tiểu Lê, thật ra ngươi không cần để Tỳ Hưu đi đối phó dị thú, ngươi cũng biết lần này người giang hồ đến Thất Lạc chi thành, ta có thể nói cho ngươi biết, trong số những người giang hồ đến đây lần này có ít nhất 2 cái thiên nhân cảnh. Dị thú phá phong ấn là muốn giết chết tất cả mọi người, cường giả trong giang hồ không muốn bị giết, bọn hắn đều sẽ ra tay diệt sát dị thú, chúng ta có thể ngồi đợi dị thú bị các cường giả giang hồ diệt sát." Tiểu Lê suy nghĩ một chút rồi hỏi, "Đại Ma Vương, nếu như giang hồ cường giả cũng đối phó không được dị thú thì sao?" Tô Thần vội vàng nói bừa, "Ta sẽ ra tay, ta cũng không muốn chết trong Thất Lạc chi thành. Nếu như cường giả trong giang hồ đối phó không được dị thú, ta sẽ cùng Tỳ Hưu cùng nhau ra tay. Hơn nữa trong cấm địa tổ địa còn có một số giang hồ cường giả, ta cứu bọn hắn ra cũng là để đối phó dị thú." "Đại Ma Vương, ngươi không lừa gạt ta chứ?" Tiểu Lê vẫn có chút không tin Tô Thần. Dị thú giờ phút này đang tàn sát con dân Lâu Lan, nếu như những giang hồ cường giả kia không kịp thời ra tay, con dân Lâu Lan có thể sẽ bị tàn sát không còn một ngống. Tiểu Lê cảm giác Tô Thần chính là đang lừa gạt nàng. Tô Thần vỗ vỗ vai Tiểu Lê nói, "Tiểu Lê, ta có biện pháp trốn khỏi Thất Lạc chi thành sao?" "Ta không có cách nào trốn khỏi Thất Lạc chi thành, ngươi cảm thấy ta sẽ lừa gạt ngươi sao?" Tiểu Lê gạt tay Tô Thần ra, nghiêm túc nói, "Lại Ma Vương, ta liền tin tưởng ngươi một lần này. Bằng hữu của ngươi ta sẽ đi vào tổ địa cứu bọn hắn ra, nếu như ngươi dám lừa gạt ta, nữ thần nhất định sẽ không tha thứ cho ngươi." Tô Thần vội vàng gật đầu trả lời, "Sẽ không, ta sẽ không lừa gạt ngươi." "Tiểu Lê, bằng hữu của ta tên là Đông Hoàng Thái Nhất, Bắc Minh Tử, Diễm Phi, Bạch Vân Hiên, Vương Vân Ngộng, chỉ có 5 người này, ngươi cũng đừng cứu nhầm." "Được, trong vòng nửa canh giờ, ta sẽ mang bọn hắn đến Nữ Thần Điện." "Đa tạ." Tiểu Lê nhìn Tô Thần một cái rồi nhanh chóng rời khỏi Nữ Thần Điện. Nàng không thể trì hoãn thêm nữa. Mỗi một hơi thở trôi qua đều sẽ có con dân Lâu Lan bị dị thú giết chết, Tiểu Lê phải nhanh chóng mang bằng hữu của Tô Thần tới đây. Tô Thần nhìn thấy Tiểu Lê đi cứu mấy người Diễm Phi, trong lòng hắn cũng buông lòng xuống. Về phần có muốn phong ấn hay giết chết dị thú hay không, Tô Thần còn chưa nghĩ kỹ. Nếu như có thể bình an vô sự trốn khỏi Thất Lạc chi thành, Tô Thần còn giết cái dám dị thú. Nếu như trốn không thoát khỏi Thất Lạc chi thành, như vậy dị thú khẳng định là phải giết hoặc phong ấn lại. Nhưng phải làm sao để giết chết hoặc phong ấn dị thú, Tô Thần cũng không có cách nào. "Đều nhìn ta làm gì?" Tô Thần phát hiện tất cả mọi người trong Nữ Thần Điện vẫn đang nhìn hắn. Hắn cạn lời lắc đầu. Tô Thần hiện tại chính là một phế nhân, thân chịu trọng thương hắn còn có thể làm gì? Đại tế ti sắc mặt lạnh lùng hỏi Tô Thần, "Ngươi đang lừa gạt Tiểu Lê đúng không?" Tô Thần bĩu môi trào phúng nói, "Lừa gạt? Ngươi cảm thấy ta sẽ lừa gạt Tiểu Lê sao? Dị thú nếu như không giết ta, ta còn có khả năng lừa gạt Tiểu Lê." "Đại tế ti, ngươi nói dị thú có thể buông tha ta hay không?" "Hừ." Đại tế ti hừ lạnh với Tô Thần một tiếng. Nàng cũng biết nếu dị thú không bị giết chết hoặc phong ấn, Tô Thần cũng sẽ bị dị thú giết chết. Tên khốn kiếp này nếu không muốn chết, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp giết chết dị thú hoặc một lần nữa phong ấn dị thú. Tô Thần nói với Đại Tế Ti bên cạnh, "Đại Tế Ti, qua đây đỡ ta một chút, chúng ta đi lên thiên đài xem dị thú." Đại Tế Ti trừng mắt nhìn Tô Thần quát, "Si tâm vọng tưởng." Khu khu, "Đại Tế Ti, chúng ta đang ôn." "Tô Thần, ngươi câm miệng cho ta đỡ ngươi." Đại Tế Ti sắc mặt phẫn hận đội vàng cắt ngang lời Tô Thần. Nàng không nghĩ tới Tô Thần vô sỉ như vậy, nhìn lén nàng tắm rửa không nói, tên khốn kiếp này còn muốn ở trước mặt nhiều người uy hiếp nàng. Đại Tế Ti thật sự muốn bóp chết tên vô sỉ này. Nữ nhân che mặt nghi hoặc nhìn Tô Thần và Đại Tế Ti. "Ôn cái gì?" Đại Tế Ti tại sao lại sợ Tô Thần nói tiếp? Còn có tên tiểu khốn kiếp sao lại không để nàng dịu nữa? Chẳng lẽ chỉ vì vừa rồi mình dày la tên khốn kiếp này? Đáng chết. Nàng sao lại nghĩ muốn tiếp tục dịu Tô Thần chứ? Một tên tiểu khốn kiếp vô sỉ. Nữ nhân che mặt dây dây chán, cảm thấy vô cùng cắt lời. Tô Thần được Đại Tế Ti dịu đi về phía thiên đài, hơn nữa Tô Thần còn cố ý dựa vào thân thể mềm mại của Đại Tế Ti. Có tiện nghi không chiếm là tên ốc. Tô Thần nhìn bộ dáng mặt đầy đỏ bừng của Đại Tế Ti, lộ ra nụ cười. Đại Tế Ti thẹn quá hóa giận uy hiếp Tô Thần, "Vô sỉ khốn kiếp, ngươi đứng thẳng đi đường cho ta, còn dám dựa vào trên người ta, coi chừng ta đá bay ngươi." "Đại Tế Ti, ta hiện tại thân chịu trọng thương, hơn nữa cả người vô lực, ngươi nói ta có thể đứng thẳng đi đường sao?" "Vô sỉ." Tô Thần bĩu môi. Hắn tiếp tục dựa vào trên người Đại Tế Ti đi về phía thiên đài. Tô Thần cũng không lo lắng Đại Tế Ti dám ra tay với hắn, có nữ nhân che mặt ở bên cạnh, Đại Tế Ti cũng không có khả năng dám ra tay. "Ta kháo, đây mẹ nó không phải là gấu trúc sao?" "Ách, không đúng, đây hẳn là thực thiết thú." Tô Thần ở trên thiên đài từ trên cao nhìn xuống quan sát Thất Lạc chi thành, khi hắn nhìn thấy dị thú đang tàn sát con dân Lâu Lan thì ngẩn người. Gấu trúc hay là thực thiết thú? Chương 655, thực thiết thú là ăn sát hay là ăn trúc? Chương 655, thực thiết thú là ăn sát hay là ăn trúc? Trong Thất Lạc chi thành, một con dị thú màu đen trắng đang tàn sát con dân Lâu Lan, dị thú cao 6-7 mét đụng sập các ngôi nhà xung quanh, từng người dân Lâu Lan không phải bị giẫm chết thì là bị đập chết. Hơn nữa dị thú còn có thể phun ra liệt hỏa thiêu đốt xung quanh, một số người dân Lâu Lan không kịp trốn tránh đều bị thiêu thành cho tàn. Đây là một con dị thú vô cùng cuồng bạo, cũng là một con dị thú vô cùng cường đại. Tô Thần nhìn con dị thú cuồng bạo kia mà kinh ngạc đến ngây người. Gấu trúc, thực thiết thú, dị thú, cái này mẹ nó, đây khẳng định là thực thiết thú. Gấu trúc làm sao có thể lớn như vậy? Hơn nữa trong truyền thuyết thú cưới của Sibiu không phải là thực thiết thú sao? Chẳng lẽ giới tượng nữ thần phong ấn chính là thú cưới thực thiết thú của Sibiu? Tô Thần sờ cằm nói khẽ suy đoán, đây hẳn là thực thiết thú, khẳng định là không sai được. Bất quá thực thiết thú phải đối phó thế nào? Đao thương bất nhập, hơn nữa còn biết phun ra liệt hỏa, cái này mẹ nó quả thực giống như ma thú vậy. Đại Tế Ti ở bên cạnh Tô Thần nghe được tiếng nói nhỏ, nàng giật mình hỏi, "Tô Thần, ngươi biết con dị thú này?" Nữ nhân che mặt cũng kinh ngạc nhìn Tô Thần. Tô Thần lại biết dị thú là cái gì? Tên tiểu khốn kiếp này càng ngày càng thân bí, Tô Thần làm sao lại biết nhiều chuyện như vậy? Tô Thần hỏi Đại Tế Ti, "Đại Tế Ti, ngươi nghe nói qua thú cưới của Sibiu chưa?" Đại Tế Ti nghi hoặc lắc đầu trả lời, "Thú cưới của Sibiu? Ta chưa từng nghe nói qua, chẳng lẽ con dị thú này là thú cưới của Sibiu?" Tô Thần không nghĩ tới Đại Tế Ti không biết thú cưới của Sibiu. Lâu Lan phong ấn dị thú mà ngay cả tên cũng không biết gọi là gì. Các nàng phong ấn cái búa à? Tô Thần cạn lời chỉ đành nói bừa, "Ta đoán chừng hẳn là thú cưới của Sibiu, ta từng thấy qua miêu tả về thú cưới của Sibiu trong một cuốn cổ tịch, màu đen trắng, vô cùng cuồng bạo, con dị thú này gọi là thực thiết thú, cũng là thú cưới của Sibiu." Nữ nhân che mặt hỏi Tô Thần, "Tiểu không tiếp, thực thiết thú có biện pháp đối phó không?" "Ta làm sao biết?" Đại Tế Ti vội vàng hỏi, "Ngươi không phải đã xem qua cổ tịch sao? Trong cổ tịch không có biện pháp đối phó thực thiết thú sao?" Tô Thần cạn lời nhìn Đại Tế Ti và nữ nhân che mặt. Hắn vừa rồi chỉ là nói bừa. Hắn nào có xem qua cổ tịch gì, Tô Thần xem qua tiểu thuyết thì còn nghe được. Hắn ho nhẹ vài tiếng, vô sỉ nói, "Khụ khụ, các ngươi nếu là mỗi người hôn ta một cái, ta liền nói ra một cái biện pháp đối phó thực thiết thú. Bất quá, ta không biết có tác dụng hay không, đến lúc đó nếu như vô dụng, các ngươi cũng không thể oán trách ta." "Si tâm vọng tưởng, vô sỉ." Đại Tế Ti và nữ nhân che mặt đều giận dữ trừng mắt nhìn Tô Thần, các nàng giờ phút này đều hận không thể ra tay giáo huấn Tô Thần. Các tế tư nữ thị xung quanh từng người ngây ra như phỏng nhìn Tô Thần, Đại Tế Ti lúc trước dịu Tô Thần đã khiến các nàng vô cùng giận mình. Hiện tại thì sao, Tô Thần vậy mà để Đại Tế Ti và nữ nhân che mặt đều hôn hắn. Tên khốn kiếp này muốn nghịch thiên sao? Đại Tế Ti có thể hôn môi một nam nhân sao? Sau khi các tế tư nữ thị phản ứng lại, các nàng từng người cũng trợn mắt nhìn Tô Thần, nếu như Đại Tế Ti ra lệnh, các nàng sẽ nhao nhao ra tay đẩy Tô Thần xuống khỏi thiên đài. Tô Thần thấy Đại Tế Ti và nữ nhân che mặt đều trợn mắt nhìn hắn, hắn cảm thấy biện pháp đối phó thực thiết thú cũng sẽ không thành công. Tô Thần là muốn để Đại Tế Ti phái người tìm Trúc Trúc. Nếu như thực thiết thú ăn Trúc, bọn hắn còn có cơ hội dụ dỗ thực thiết thú cũng phong ấn lại, bất quá Tô Thần cũng cảm thấy biện pháp này vô cùng hoang đường. Thực thiết thú gọi là thực thiết thú thì khẳng định là muốn ăn sát, làm sao có thể ăn Trúc, dù sao thực thiết thú cũng không phải gấu Trúc. Thôi, coi như ta. Ta kháo, giang hồ bên ngoài Thất Lạc chi thành vậy mà vọt vào Thất Lạc chi thành. Bọn hắn đây là chê mệnh dài sao? Tô Thần đang định bỏ đi ý nghĩ này thì hắn đột nhiên nhìn thấy đông đảo người giang hồ vọt vào Thất Lạc chi thành. Cái này mẹ nó, con dân Lâu Lan trong Thất Lạc chi thành đang liều mạng nhau nhau đảo vong. Người giang hồ trung nguyên đều là tới chịu chết sao? Những tên ngu ngốc kia quả nhiên là chim vì thức ăn mà chết, người vì tiền mà chết. Nữ nhân che mặt khinh thường chào phúng nói, "Xuy, người giang hồ nhất định là xông tới muốn tìm kiếm bảo vật của Lâu Lan." Tô Thần lắc đầu nói, "Bảo vật? Lâu Lan chỉ có binh ma thần và Lâu Lan chi hoa được coi là bảo vật, nhưng đây cũng đều là phế vật. Binh ma thần ai động vào thì chết, Lâu Lan chi hoa ở chỗ tượng nữ thần, có thực thiết thu ở đó, không ai có thể đạt được. Tô thần đến Thất Lạc chi thành là không có một chút thu hoạch nào. Ở các mật địa khác tuy rằng cũng không lấy được bảo vật gì, nhưng Tô thần cũng thu hoạch được rất nhiều dị vật, hắn từ khi tiến vào Thất Lạc chi thành chưa thu thập được một món đồ vật nào. Thất Lạc chi thành rất rưỡi. Nữ nhân che mặt đột nhiên nhìn về phía sau thiên đài nói, có người đến. Đại tế ti sắc mặt khó coi nói, là 6 vị trưởng lão của Lâu Lan, còn có thái thượng trưởng lão. Đại tế ti đối với 6 vị trưởng lão và thái thượng trưởng lão là vô cùng căm hận. Con dân Lâu Lan trong Thất Lạc chi thành bị thực thiết thú tàn sát, đây đều là do những kẻ tư lợi này gây ra. Hiện tại thì sao? Thực thiết thú phá phong ấn, 6 vị trưởng lão và thái thượng trưởng lão vậy mà chạy vào nữ thân điện, bọn hắn đây là đến để trốn tránh thực thiết thú tàn sát sao? Tế tư nữ thị, chuẩn bị chiến đấu. Vâng, đại tế ti. Tô thần quay đầu nhìn về phía trong nữ thần điện. 6-7 lão đầu mang theo mấy trăm tế tư hộ vệ xuất hiện trong nữ thần điện, những người này từng người đều vô cùng chật vật, xem ra bọn hắn là đến nữ thần điện trốn tránh thực thiết thú tàn sát. Một lão đầu đối với đại tế ti hoảng loạn kêu to, "Đại tế ti, dị thú phá phong ấn, ngươi mau đi ngăn cản dị thú." Đại tế ti nghe được lời của lão giả, tức giận đến mức lồng ngực sắp nổ tung. Nàng sắc mặt phẫn nộ quát hỏi, "Đối phó dị thú? Tứ trưởng lão, các ngươi cảm thấy ta so với các ngươi cường đại hơn sao? Các ngươi không nghe khuyên bảo muốn mở ra tượng nữ thần, dị thú phá phong ấn đều là trách nhiệm của các ngươi. Các ngươi không đi ngăn cản dị thú, còn đến để ta đi ngăn cản dị thú, các ngươi là ước gì ta chết sao?" Một lão đầu râu dài sắc mặt lạnh lùng nói, "Đại tế ti, ta ra lệnh cho ngươi đi ngăn cản dị thú." Đại tế ti khinh thường chảo phun nói, "Ra lệnh cho ta? Thái thượng trưởng lão, ngươi chỉ là một trưởng lão, ta là đại tế ti của Lâu Lan, ngươi một cái trưởng lão có tư cách gì ra lệnh cho ta? Chẳng lẽ chỉ bằng vào thực lực của ngươi cường đại sao?" Thái thượng trưởng lão nghe được lời của đại tế ti, sắc mặt âm trầm xuống. Hắn là không có tư cách ra lệnh cho đại tế ti, nhưng dị thú phá phong ấn mà ra, chuyện này nhất định phải có người chịu trách nhiệm. Thái thượng trưởng lão muốn để đại tế ti đến gánh chịu trách nhiệm này, mà biện pháp tốt nhất chính là để đại tế ti chết đi. Như vậy cũng là chết không đối chứng. Đại tế ti dù chết cũng sẽ bị các con dân Lâu Lan khác biết, đây là do đại tế ti thả ra dị thú ở chỗ tượng nữ thần. "Đại tế ti, ngươi muốn để ta giết ngươi sao?"